Giang Thần khinh thường nhìn lấy hắn, ngươi làm việc tay chân quá mặc kệ tịnh. Thời đại này, làm người xấu cũng phải có điểm não tử. Nếu như người xấu phân đẳng cấp, Tào Đỉnh khẳng định là xấu nhất cái kia một loại. Không cha không biết, Giang Thần điều tra đến, phát hiện hắn làm chuyện xấu thật sự là nhìn thấy mà giật mình. So sánh còn lại việc ác, cho vay tiền căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Tào Đỉnh khắc phục hậu quả công tác làm đồng dạng giống như, lưu lại rất nhiều cái đuôi cùng lỗ thủng, mới có thể thời gian ngắn tra được nhiều như vậy nội dung. Đương nhiên, những thứ này cũng không thể rời bỏ Giang Thần năng lượng cường đại. Tào Đỉnh đã triệt để co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mất hết can đảm. Muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói đi. Tào Đỉnh thanh âm trầm thấp. Hắn vừa mới quản ta muốn bao nhiêu tiền tới. Giang Thần hỏi sau lưng La Thành. La Thành nói, Giang tiên sinh, hắn muốn 5000 vạn. Giang Thần gật gật đầu, ừm, cái số này không tệ. Ngươi muốn 5000 vạn đúng không? Tào Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên số tiền này không ít, nhưng hắn vẫn là có thể cầm cho ra. Dùng 5000 vạn dàn xếp ổn thỏa, hắn vô cùng vui lòng. Cũng là không hơi ít, lại thêm một cái đi. Giang Thần chậm rãi nói, năm ức. Tào Đỉnh bỗng nhiên đứng người lên, ngươi mẹ nó đùa người ta. Giang Thần cười nhạt nhìn lấy hắn, năm ức vẫn còn chê ít. Vậy liền lại thêm một số không đi. Tào Đỉnh nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đến cùng như thế nào mới có thể buông tha ta? Hắn cũng đã nhìn ra, Giang Thần căn bản là không có muốn tiền. Nhưng đối phương đã không có trực tiếp báo cảnh sát, mà chính là lựa chọn tới gặp hắn, đã nói lên hết thể còn có thể cứu vãn được. Tào Hâm lúc này lấy lại tinh thần, lảo đảo đi vào Giang Thần trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống. Giang tiên sinh, Giang lão bản, van cầu ngươi thả qua ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta. Thanh âm hắn thê thảm, khàn cả giọng. Hắn biết mình phạm vào hành vi phạm tội. Vạn nhất thật bị vạch trần, không phải là mấy năm tù đơn giản như vậy. Sẽ chết người đấy. Tào Hâm đã bị sợ hãi cực độ che mất, quỳ gối Giang Thần bên chân ba cầu khẩn. Giang Thần không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tào Đỉnh. Tào Đỉnh nắm tay chặt che nắm chặt, toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi quỳ xuống. Giang tiên sinh, là ta thua. Mời ngươi thả qua ta. Sắc mặt hắn đỏ lên, cái cổ nổi gân xanh. Hoảng sợ, khuất nhục, hối hận cùng hối hận trong lòng hắn không ngừng xoay quanh xen lẫn. Đây hết thể nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì tham lam. Tào Đỉnh coi là Giang Thần cùng trên một đời lão bản một dạng, sẽ tùy ý hắn bài bố, giật long các cũng sẽ thành hắn kim cố. Thật không nghĩ đến Giang Thần ác như vậy. Trực tiếp ngang nhiên động thủ, một chút đường lui cũng không cho hắn lưu. Hai người bọn họ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, cùng trước đó phách lối bộ dáng tưởng như hai người. Lúc này La Thành nhìn một chút điện thoại di động, túi đầu tại Giang Thần bên thai thì thầm nói, đã đến, 5 phút đồng hồ. Giang Thần nhẹ gật đầu. Cầm bút lên Tào Đỉnh cái cằm, lấy tay dùng lực vỗ mặt của hắn, cười lạnh nói, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Tiền. Lão tử là có tiền. Ta chính là nhìn ngươi khó chịu, ta chính là muốn ngươi chết. Tào Đỉnh trên mặt bị đập màu đỏ bừng, cố nén cốt đủ. Ngươi đạp mã khinh người quá đáng. Tào Đỉnh mục đích vậy một nước, rốt cục bạo phát, hắn tránh thoát Giang Thần tay, đứng người lên, hung hăng một quyền hướng hắn đập tới. Giang Thần tùy ý tránh thoát một quyền này, một phát bắt được đầu hắn, đem hắn đè xuống ghế salon. Vừa cười vừa nói, đừng có gấp, ngươi trong túi có ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, muốn hay không lấy ra nhìn xem. Ừm. Tào Đỉnh thân thủ hướng túi sơ soạn, bên trong còn thật có một cái vật cứng. Hắn móc ra, đúng là thanh tiểu truy bảy. Giang Thần lúc này cũng buông lỏng tay ra, nhiệt huyết dâng lên, Tào Đỉnh không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, trực tiếp khua tay dao găm hướng Giang Thần đâm vào. Hắn biết quá nhiều, nhất định phải giải quyết hắn. Đúng lúc này, cửa phòng bị phịch một tiếng đa văng, cảnh sát tiếng giống giận dữ vang lên. Dừng tay, để xuống người vũ khí trong tay. Nhìn lấy cửa đen nghịt cảnh sát, Tào Đỉnh triệt để mộng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà động tác của hắn còn duy trì đâm ra tư thế. Không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, đây là. Tào Đỉnh một mặt bối rối, muốn ném đao. Bên hai đột nhiên kình phong từng trận, chỉ thấy một đạo mạnh mẽ bóng người như thiểm điện lao đến, trong tay cảnh côn gào thét lên nện ở trên người hắn. Ầm, xoạt xoạt, a a a. Tào Đỉnh cánh tay bất lực rủ xuống, phát ra từng đợt thê thảm kêu rên. Có thể cố mang động tác không ngừng, một chân giẫm tại chân của hắn ổ, trực tiếp để hắn chân sau quỳ xuống đất, xoay người đem hắn chết đè xuống đất. Đồng thời quàng tay ba xoa một tiếng chăm chú đập chết. Động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Tào Đỉnh, Tào Hâm, các ngươi dính líu cố ý giết người, hiện đối ngươi tiến hành cưỡng chế bắt. Cố mang thanh âm băng lãnh thấu xương. Đám cảnh sát khác cũng vào, đem đã lâm vào đờ đẫn Tào Hâm cũng ấn trên mặt đất. Cố mang đứng người lên, trước đem hai người bọn họ áp đi. Vâng. Đám cảnh sát áp giải hai người bọn họ đi ra ngoài cửa. Tào Đỉnh lúc này đã triệt để minh bạch, quát khàn cả giọng, họ Giang, con mẹ nó ngươi tính kế ta. Ta không giết người, là hắn tính kế ta. Đao kia không phải ta. Ẩm. Hình cảnh nhất côn quất vào trên lưng của hắn, trực tiếp đem hắn đánh cái lảo đảo. Có phải hay không là ngươi, xét nghiệm khoa sẽ cho ra đáp án. Ý miệng, đi bộ. Chương 127, giải vây. Không có ý tứ Giang tiên sinh, chúng ta tới muộn. Ngươi không có bị thương chớ. Cố mang đi đến Giang Thần trước mặt, ân cần nói. Giang Thần lắc đầu, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. May mắn ngươi tới kịp thời, bằng không khả năng thật ra chuyện. Cố mang gật gật đầu, đột nhiên nghi ngờ nói, Giang tiên sinh, ngươi biết rõ Tào Đỉnh không đơn giản, vì cái gì còn muốn tới gặp hắn đâu? Lúc nói chuyện tỉ mỉ quan sát ánh mắt của hắn. Giang Thần thở dài một tiếng, cười khổ nói, không có cách, ai bảo ta là làm ăn đâu. Sáng hôm nay, ta biết Tào Đỉnh hai người bị các ngươi thả. Nghĩ đến đã pháp luật không thể chế tài bọn họ, ta cũng chỉ có thể hao tài tiêu thai. Dù sao ta là làm nhà hàng, thật sự là chịu không được dày vò a. Sau đó ta chủ động hẹn Tào Đình, muốn làm mặt đem vấn đề này giải quyết. Ai biết hắn công phu sư tử ngoạm, liền muốn 5000 vạn. Ta cự tuyệt về sau, hắn liền lấy đao uy hiếp ta. Ta cảm giác không đúng lắm, thì cho ngươi phát tin tức, sự tình phía sau ngươi đều biết. Nhìn lấy Giang Thần bất đắc dĩ bộ dáng, Cố Mang khuôn mặt đỏ lên. Trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng ấy nấy. Không nghĩ tới thả đi Tào thị huynh đệ, lại kém chút ủ thành một cỏ cắn mạng. Muốn là Giang Thần tính cảnh giác thấp một chút, muốn là nàng trễ giờ nhìn đến tin nhắn, chỉ sợ đây là nàng thất trách. Cố Mang thấp giọng lại kiên định nói, Giang tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Đến mức Tào thị huynh đệ, nhất định sẽ trả giá đắt. Giang Thần cười vươn tay, Cố cảnh quan, ta tin tưởng ngươi. Nhìn lấy hắn đen nhánh thâm thúy con ngươi, Cố Mang sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn là duỗi ra đầu ngón tay, nắm chặt bàn tay của hắn. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, để trong lòng của nàng hơi khác thường. Hai người ngồi lên xe cảnh sát, chuẩn bị trở về sở cảnh sát làm ghi chép. Giang Thần ngồi tại Cố Mang ghế phụ, một đường lên không nói một lời, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật đầu hắn bên trong tư duy nhảy vọt, suy tư có hay không lỗ thủng. Tào Đình huynh đệ chết chắc. Tại Giang Thần biết nhà hàng bị người bá tòa thời điểm, liền làm ra quyết định này. Cũng không phải là bởi vì đối phương ảnh hưởng tới chính mình sinh ý, mà là thông qua sự kiện này, hắn nhìn ra tính tình của đối phương. Tham lam, âm hiểm, không từ thủ đoạn. Loại này người tuyệt đối không thể lưu, không phải vậy tất thành tai họa. Cho nên theo một khắc kia trở đi, kết cục này liền đã định ra. Giang Thần trước hết để cho La Thành gọi người, đem trong nhà ăn người thống ẩu một trận, một mặt là vì chọc giận Tào Đình. Càng quan trọng hơn là gây nên sở cảnh sát chú ý. Hắn cố ý tại nhà hàng lưu lại Tào Hâm danh thiếp, cũng tại Cố Mang trước mặt nâng lên tiện lai tài chính. Để vị này chính nghĩa nữ cảnh sát để mắt tới Tào Đình. Đồng thời Giang Thần bắt đầu thu thập Tào thị huynh đệ chứng cứ phạm tội. Theo lý thuyết, những thứ này chứng cứ phạm tội đã đầy đủ để cho hai người chịu không nổi. Nhưng Giang Thần còn cảm thấy những thứ này không đủ. Nhất định phải để cảnh sát tận mắt thấy Tào Đình gây án hiện trường. Sau đó, Giang Thần chủ động tới gặp Tào Đình, đồng thời tại thích hợp thời cơ cho Cố Mang gửi nhắn tin. Mà cục cảnh sát cửa, cùng Kim Mậu cao ốc dưới lầu, đều có hắn an bài người, tùy thời báo cáo cảnh sát nhóm động thái. Khi biết cảnh sát đã đến thời điểm, Giang Thần bắt đầu chọc giận Tào Đình. Không có nghĩ tới tên này bị giận điên lên, trực tiếp cầm đao đâm Giang Thần, đúng lúc bị xâm nhập vào cửa cảnh sát đụng độ. Cái này âm mưu giết người tội danh triệt để chứng thực. Kế hoạch này không tính là không chê vào đâu được, cho nên Giang Thần còn chuẩn bị kế hoạch B cùng kế hoạch C. Kế hoạch B cũng là, nếu như Tào Đình đào thoát chế tài, La Thành sẽ trực tiếp từ một nơi bí mật gần đó tiêu diệt bọn hắn. Mà kế hoạch C, nếu như không có bị phán tử hình, vậy sẽ có người trong tù giải quyết bọn họ, không lưu hậu hoạn. Tóm lại, hai người này tuyệt đối không có đường sống. Đương nhiên, sau hai cái là hạ sách. Đánh vỡ quy tắc người, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, chỉ có lợi dụng quy tắc mới là thượng đẳng nhất thủ đoạn. Có thể sử dụng não tử giải quyết vấn đề, tận lực đừng dùng đao. Bất quá bây giờ xem ra, Tào thị huynh đệ tuyệt đối không có cơ hội. Đến tội cũng phạt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ghét ác như cửu Cố Mang, xem như kế hoạch này quan trọng nhất hoàn. Thay cái những cảnh sát khác đến, Giang Thần kế hoạch một dạng có thể thành công. Nhưng hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Giang Thần mở to mắt, nhìn về phía ăn mặc đồng phục nghiêm túc lái xe Cố Mang. Trắng nõn bên mặt, tú gỡn lên sống mũi, con ngươi sáng ngời, thanh tú cùng hiên ngang hoàn mỹ dung hợp, tản ra mê người mị lực. Cố Mang cảm nhận được ánh mắt của hắn, khuôn mặt có một chút phát nhiệt. Người này làm sao mắt không chớp? Đổi lại nàng bình thời đã sớm bão nổi, nhưng ở Giang Thần trước mặt, nàng rất khó nóng giận. "Ngươi, một mực nhìn ta làm gì?" Nàng mở miệng hỏi. Giang Thần nói nghiêm túc, "Cố cảnh quan, cảm ơn ngươi." Cố Mang nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không cần, đây là ta phải làm. Mà lại muốn không phải ta thả Tào thị huynh đệ, ngươi cũng sẽ không người đang ở hiểm cảnh, đối với cái này ta còn muốn nói tiếng xin lỗi." Giang Thần lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nha đầu này không biết, hai người bọn họ nói căn bản không phải một chuyện. Xe cộ dừng sát ở sở cảnh sát trước cửa. Tào Đình cùng Tào Hâm đã bị sớm mang về, hiện tại phòng thẩm vấn tiếp nhận thẩm vấn. Giang Thần đẩy cửa xuống xe, cùng Cố Mang sóng vai đi vào. Hai người vừa đi vào sở cảnh sát thì hấp dẫn tất cả cảnh sát ánh mắt. Nam thẳng tắp tuấn lãng, nữ khí khái hào hùng hiên ngang, dường như một đôi trời sinh. Tốt xứng a. Nữ cảnh sát ôm ngực, một mặt hoa si biểu lộ. Thiên nhiên độ thiện cảm tăng thêm, để bọn hắn nhìn Giang Thần vô cùng thuận mắt. Cố Mang chú ý tới ánh mắt của các đồng nghiệp, lần đầu tiên có chút thẹn thùng, nhíu mày trách mắng, nhìn cái gì vậy? Nhàn không có chuyện làm. Có cần hay không ta cho các ngươi tìm một chút chuyện làm? Mọi người nhất thời chạy tứ tán, ào ào bận rộn. Khá lắm, không nói lời nào còn tốt, vừa nói trực tiếp mộng nát. Quả nhiên vẫn là cái kia ngọc diện La Sát A. Cố cảnh quan, ngươi lại dẫn người một mình hành động, còn bắt người trở về đúng không? Một thân dáng người mượt mà bản tử bước nhanh tới. Trung quanh cảnh sát nhất thời bưng kín mặt. Cố Mang khắc tinh đến rồi. Ta cục trưởng. Cố Mang gật đầu nói, ngươi đừng gọi ta cục trưởng, ta nhìn ngươi mới là cục trưởng. Ta cục trưởng chống lạnh, miệng lưỡi lưu loát, ta nói cho ngươi bao nhiêu là xong. Ra ngoài hành động đánh trước báo cáo, nhất là dẫn người mang vũ khí thời điểm. Ngươi vì cái gì cũng là không nghe đâu. Xảy ra chuyện người nào đến gánh trách nhiệm này? Ta đến gánh. Cố Mang không mặn không nhạt nói. Hiển nhiên liền giải thích ý nghĩ đều không có. Ngươi. Tạ cục trưởng khí ở ngực chập trùng. Ngươi tốt, là Tạ cục trưởng a. Giang Thần nói ra. Tạ cục trưởng lúc này mới chú ý tới bên người nàng nam nhân, nghi ngờ nói, ngài là? Giang Thần vừa cười vừa nói, lần này ngươi thật không thể trách Cố cảnh quan. Chuyện đột nhiên xảy ra, tính mạng của ta bị uy hiếp, là nàng kịp thời xuất hiện, chế phục hung thủ. Nếu như nàng muộn một bước, có lẽ cũng chính là đánh cái báo cáo thời gian, ta khả năng đều đã. Hắn tại giúp Cố mang giải vây. Tạ cục trưởng gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Còn không có thỉnh giáo, ngài quý danh? Không dám họ Giang. Giang tiên sinh, ngài yên tâm. Vụ án này chúng ta nhất định sẽ viên mãn giải quyết, hung thủ cũng tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị. Tạ cục trưởng nghĩa chính ngôn tử. Giang Thần vừa cười vừa nói, vậy liền cảm tạ Tạ cục trưởng. Tạ cục trưởng thân thể thẳng tắp, cười nói, vì nhân dân phục vụ. Sau đó hắn đối Cố mang gật gật đầu, làm rất tốt, đáng giá khen ngợi. Nói xong cũng quay người rời đi. Chung quanh cảnh sát đều thấy choáng. Cái này liền không tới một phút, thì theo một mình hành động, biến thành đáng giá khen ngợi. Cái này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Cố mang nhìn về phía Giang Thần, cảm ơn. Vì nhân dân phục vụ. Giang Thần nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói. Cố mang sững sờ, sau đó đỏ mặt cười một tiếng. Đàm hoa nở rộ giống như tuyệt mỹ bộ dáng, nhìn hắn có chút ngây người. Chương 128, ngươi làm sao không nói sớm a? Giang Thần theo sở cảnh sát lúc đi ra, sắc trời đã có chút mờ tối. Cố mang tự mình đem hắn hai đưa đến cửa chính. Cảm tạ phối hợp, chậm trễ thời gian của ngươi, Giang tiên sinh. Nàng vừa cười vừa nói. Giang Thần lắc đầu nói, cần phải, mà lại việc này vốn là cùng ta có quan hệ. Cố mang lúc này chủ động vươn tay, gặp lại. Giang Thần nắm chặt tay thon của nàng, gặp lại, bất quá hy vọng không phải tại cục cảnh sát. Cố mang nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Nàng không phải cái thích cười, nhưng ở Giang Thần trước mặt lại hung ác khó bán được. Giang Thần nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Cố mang không khỏi có chút hoảng hốt, muốn rút về tay, nhưng Giang Thần nắm thật chặt, lập tức lại không có rút trở về. Giang tiên sinh, ngươi. Nàng sắc mặt đỏ lên, nơi này chính là cục cảnh sát. Giang Thần thưởng thức nói, ngươi cười lên nhìn rất đẹp, bình thường cần phải nhiều cười cười. Cố mang nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Giang Thần buông tay ra, thua tay nói, gặp lại, Cố cảnh quan. Sau đó tiêu sái quay người rời đi. Cố mang nhìn lấy hắn thẳng tắp bóng lưng, ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia mê mang. Trong tay tựa hồ còn lưu lại nhiệt lực, không ngừng kích thích trái tim của nàng. Loại cảm giác này rất lạ lẫm. Tựa hồ tâm lý gieo thứ gì, sẽ trong tương lai một ngày nào đó nở hoa kết trái. Mà cảnh sát chung quanh nhóm đã triệt để hóa đá. Lại có nam người cùng nàng nắm tay, mà lại nắm lâu như vậy. Nàng còn không chỉ có không tức giận, còn lộ ra một bộ thẹn thùng mang e sợ biểu lộ. Đây là người xưng ngọc diện La Sát Cố mang. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Một cái cảnh viên bu lại, háng giọng một cái, nói ra, lao đại, người đã đi xa. A. Cố mang quay đầu, sương mù mông lung ánh mắt, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, nhu yếu như thủy tiên hoa. Cảnh viên tim đập loạn, lão đại hảo nhìn là toàn cục đều biết sự thật, nhưng hắn lần thứ nhất phát hiện thế mà đẹp mắt như vậy. Mãnh liệt tương phản để hắn trong lúc nhất thời bị say mê. Nhìn con em ngươi đâu? Cố mang một bàn tay phiến trên đầu hắn, đem hắn đánh cái lảo đảo. Cảnh viên ôm đầu bị khuất nhìn qua, chỉ thấy nàng ánh mắt sắc bén, nhu nhược thần sắc một đi không trở lại, cả người lộ ra phong mang. Phân tổ hành động, trên tay không có vụ án toàn bộ đi thu thập Tào thị huynh đệ chứng cứ phạm tội. Các ngươi ba cái chuẩn bị một chút, lập tức bên trên tiến hành cường độ cao thẩm vấn. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, đừng lề mà lề mề. Nàng thanh âm thanh thúy, nhanh chóng quyết đoán. Chúng nhân viên cảnh sát thầm nghĩ trong lòng, đến cùng là ai không có giữ vững tinh thần. Bất quá mọi người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là Cố mang cái kia có khí chất nha, vừa mới cái kia nhuyễn muội tử nhất định là ảo giác. Ân, nhất định là ảo giác. Giang Thần cắm túi quần đi trên đường, La Thành Yên lặng đi theo phía sau hắn. Mật thiết chú ý Tào Đỉnh hai người động thái, tương quan chứng cứ phạm tội tiếp tục thu thập, ta hy vọng hai người này vĩnh viễn không nên xuất hiện. Giang Thần thản nhiên nói. Được rồi lão bản. La Thành gật đầu đáp ứng. Điều tra bọn họ quan hệ xã hội, bao quát người nhà tại bên trong. Còn có những cái kia nằm viện nhân viên, phái người nhìn chằm chằm, có động tĩnh tùy thời báo cáo. Được rồi. La Thành nhìn lấy Giang Thần bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Kế hoạch của người đàn ông này nhất hoàn đập nhất hoàn, dường như theo bước đầu tiên thời điểm liền nghĩ đến kết cục. Đem Tào Đỉnh Tào Hâm chỉnh dục tiên dục tử, chính mình lại thoát ra sự tình bên ngoài, thậm chí thành người bị hại. Lão bản không hổ là lão bản. Lúc này, hai người đi ngang qua một nhà hàng, Giang Thần tùy ý ngẩng đầu nhìn lại, cả người lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lầu ba trước cửa sổ, một đôi nam nữ đang đối mặt mà ngồi. Cái kia nữ hải tướng mạo thanh lãnh, mặt mày thanh tịnh, Giang Thần không thể quen thuộc hơn nữa. Là Tô Tình Nghi. Mà đối diện nam hải tử cùng nàng tuổi tác tương tự, tướng mạo cũng rất đẹp trai, chỉ bất quá Giang Thần không biết. Bọn họ vừa ăn cơm, một bên nói chuyện với nhau. Tuy nhiên nghe không được thanh âm, nhưng có thể nhìn ra, hai người bầu không khí vô cùng hòa hợp. Nhìn lấy Tô Tịnh Nghi sáng rỡ nụ cười, Giang Thần trong lòng có cố không hiểu tâm tình. Làm sao vậy, lão bản? La Thành dò hỏi. Giang Thần lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi mang đi. Được rồi. La Thành không nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Giang Thần hoạt động một chút bả vai, nhấc chân đi vào nhà hàng. Pháp sĩ Mạn nhà hàng. Tô Tịnh Nghi vừa cười vừa nói, cho nên ngươi lần này là chính mình vụng trộm tới. Đương nhiên. Nam sinh hùng hồn nói, bằng không bọn họ có thể thả ta đi ra. Ta mặc kệ, dù sao ta là nhờ cậy ngươi, ngươi thu lưu cũng phải thu lưu, không chứa chấp cũng phải thu lưu. Tô Tịnh Nghi bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, ta còn có lựa chọn khác ca. Có. Thanh âm của một nam nhân vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút. Giang Thần, sao ngươi lại tới đây? Tô Tịnh Nghi kinh hỉ nói. Giang Thần thản nhiên nói, ta chính là đi ngang qua, vừa lúc ở bên ngoài xem lại các ngươi, liền lên đến chào hỏi. Thật là đúng dịp a, ngươi ăn cơm chưa? Chúng ta lại điểm một số đi. Tô Tịnh Nghi cười nói. Giang Thần không nói chuyện, ánh mắt tìm đến phía đối diện nam sinh, mà nam sinh cũng một mực đang quan sát hắn. Tô Tịnh Nghi vội vàng nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn là Giang Thần. Giang Thần vươn tay, ánh mắt nặng nề nhìn lấy hắn. Nam sinh cười cười, cầm tay của hắn, ngươi tốt, ta gọi Du Hạo. Hai người một nắm liền phân ra. Tô Tịnh Nghi có chút buồn bực nhìn về phía Du Hạo, ngươi vì cái gì? Khụ khụ. Du Hạo tăng háng một cái, đánh gãy câu hỏi của nàng. Giang Thần nói ra, không có ý tứ, vừa mới trùng hợp nghe được hai vị nói chuyện phiếm, Du tiên sinh là vừa đến Tiên Hải đúng không? Hôm nay vừa tới. Du Hạo gật đầu nói, nghỉ ngơi địa phương còn chưa kịp an bài đúng không? Giang Thần nói rất trực bạch. Cái này còn thật không có. Vừa vặn. Giang Thần lấy ra một tấm danh thiếp, đẩy đến Du Hạo trước mặt, Du tiên sinh có thể đi cái này khách sạn ở, cảnh hồ không tệ, càng có thể thể nghiệm Thiên Hải phong cảnh. Du Hạo cầm qua danh thiếp nhìn một chút, Tử Kim Sơn Đại khách sạn, tổng giám đốc Trương Gia Lương. Khách sạn này là cấp 5 sao a? Quá mắc, ta không thể ở nổi. Cầm lấy tấm danh thiếp này, sách tên của ta, không cần dùng tiền. Lợi hại như vậy. Du Hạo ngẩng đầu, khách sạn này không phải là ngươi mở a? Giang Thần nói ra, có phải hay không cũng không đáng kể, có thể giải quyết vấn đề của ngươi là được. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, thì đưa như thế một món lễ lớn, ta nhiều không có ý tứ a. Du Hạo vừa cười vừa nói. Giang Thần không có chút rung động nào nói, Tịnh Nghi bằng hữu liền là bằng hữu của ta, ngươi không cần khách khí. Tô Tịnh Nghi ở một bên che miệng cười trộm, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Du Hạo xoa cằm, đánh giá nam nhân ở trước mắt. Tướng mạo tuấn lãng, mục đích như tinh hà, cả người phát ra mãnh liệt mị lực. Mấu chốt là loại kia không phù hợp tuổi tác, bình tĩnh tự nhiên khí chất, càng là bị người cho một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Du Hạo nghĩ nghĩ, đem danh thiếp lui trở về, cảm ơn Giang tiên sinh hảo ý, nhưng khách sạn thì không cần, ta tự có chỗ ở. Giang Thần sắc mặt lạnh một phần, mạo muội hỏi một câu, ngươi ở nơi nào? Du Hạo hất cằm lên, chỉ hướng Tô Tịnh Nghi, đương nhiên nói, nhà nàng a. Không khí lâm vào trầm mặc. Giang Thần bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt chỗ sâu lại là quần quần hãi lãng. Tô Tịnh Nghi dùng mình một cái, Giang Thần, ngươi nghe ta nói, kỳ thật hắn là, ta cho ngươi hai lựa chọn. Giang Thần ánh mắt băng lãnh thấu xương, khách sạn hoặc là bệnh viện. Hắn đã không có kiên nhẫn lại lá mặt lá trái, liền mặt ngoài khách sáo cũng sẽ không tiếp tục duy trì. Du Hạo nhìn lấy ánh mắt của hắn, cổ họng có chút phát khô. Không biết vì sao, có loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, bối cảnh phát lạnh. Du Hạo nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thật ta, Giang tiên sinh. Lúc này một người mặc tây trang trung niên nam nhân bước nhanh đi tới, cười chào hỏi. Triệu lão bản, đã lâu không gặp. Giang Thần đứng dậy cùng hắn nắm tay. Triệu Minh Hoành vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy ngươi, thật sự là thật trùng hợp. Giang Thần gật gật đầu, ánh mắt tìm đến phía nữ nhân bên cạnh hắn. Dáng người cao gầy, trọn vẹn so Triệu Minh Hoành còn cao nửa cái đầu, ăn mặc lộng lẫy, khí chất ung dung, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Đây là phu nhân ta, Thế Doanh. Triệu Minh Hoành giới thiệu nói, vị này cũng là thường xuyên cùng ngươi nhắc lên, ước đạt tập đoàn Giang tiên sinh. Thế Doanh mỉm cười vươn tay, cửu ngưỡng đại danh. Hạnh ngộ, Triệu phu nhân. Giang Thần thân thủ vừa chạm liền tách ra. Thế Doanh híp mắt phượng, mở miệng nói, một mực nghe nói thần bí Giang tiên sinh thủ đoạn kinh người, khí thế rộng rãi, hào lấy ước đạt 58% cổ phần, nhảy lên thành vị đệ nhất cổ đông. Không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy. Triệu Minh Hoành ở một bên phụ hòa nói, đây mới thật sự là tráng niên tài tuấn, mặc cảm a. Kỳ thật trong lòng của hắn đánh vào bộ trồn. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng là tại nhà này nhà hàng, khi đó đứng bên người vẫn là Thang Lộ. Muốn là Giang Thần vô tình hay cố ý nói cái gì, hắn nhưng là phải xong đời. Nhưng không đến chào hỏi lại không được. Giang Thần cười cười, nói ra, hai vị quá khen rồi, Triệu Đồng mới thật sự là xí nghiệp gia, ta bất quá là chơi phiếu thôi. Giang tiên sinh cái gì cũng tốt, cũng là quá khiêm nhường. Triệu Minh Hoành nhẹ nhàng thở ra. May mắn Giang Thần còn tính là nể tình. Mấy người lại hàn huyên khắc chụp vào một phen, Triệu Minh Hoành mới mang theo Tề Doanh đi cùng bữa ăn. Giang Thần ngồi trở lại trên ghế, nụ cười dần dần thu liễm. Đã thấy Du Hạo không thể tin nhìn lấy hắn, ngươi chính là ước đạt đại cổ đông. Cái kia thần bí Giang tiên sinh, ngươi muốn nói như vậy cũng được. Giang Thần thản nhiên nói. Du Hạo đã triệt để ngây ngẩn cả người. Giang Thần vậy mà thật là ước đạt đại cổ đông. Lao thiên gia của ta. Gây nên nửa cái thương nghiệp vòng kịch liệt rung chuyển, để từ trên xuống dưới nhà họ Vương đêm không thể say giấc, tất cả mọi người đang chăm chú thần bí tại phiệt. Thế mà an vị ở trước mặt mình. Còn trẻ như vậy. Tỷ, ngươi không phải mới vừa nói, Giang Thần là ngươi bạn học thời đại học sao? Làm sao thành nhà tư bản? Du Hạo khó có thể tin nói. Tô Tịnh Nghi kỳ quái nói, bạn học chung thời đại học của ta liền không thể là ước đạt lao bản rồi. Cái này không có xung đột ta. Đây chính là ước đạt ta. Làm sao tại hai người này trong miệng đều chơi giống như? Ừm. Giang Thần bỗng nhiên bắt được cái gì, nhìn về phía Du Hạo, ngươi vừa mới quan tâm nàng kêu cái gì? Thì a, thế nào? Các ngươi? Giang Thần ánh mắt tại hai trên mặt người liếc nhìn, giữa lông mày sắc thực giống nhau đến mấy phần. Tô Tịnh Nghi khẽ cười nói, hắn là ta thân đệ đệ Tô Du Hạo, lần này là đến Thiên Hải tìm ta chơi. Nguyên lai là dạng này. Giang Thần một mặt im lặng, ngươi làm sao không nói sớm? Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn uy hiếp đệ đệ của nàng, chính mình ít nhiều có chút xấu hổ. Tô Tịnh Nghi ủy khuất nói, hai ngươi cũng không cho ta cơ hội nói chuyện à, lại nói Du Hạo tiểu tử này thì là cố ý, ngươi muốn nói ngươi là Tô Du Hạo, Giang Thần còn có thể nghĩ mãi mà không rõ sao? Tô Du Hạo sờ lên đầu, cười hắc hắc, ta không nghĩ giúp ngươi kiểm định một chút nha. Nói chuyện cũng là không che giấu. Đi một bên chơi, ta còn cần đến ngươi giúp ta kiểm tra. Tô Tịnh Nghi khuôn mặt từng đỏ. Không thể không nói, Giang đại ca khí chàng quá mạnh, ta vừa mới dọa đến đều muốn tự bạo thân phận. Tô Du Hạo vỗ ngực nói, đây cũng không phải lời nói dối. Loại kia cảm giác các bách, dù là tại cha hắn trên thân đều không cảm thụ qua. Không có ý tứ, mới vừa rồi là ta lô mãng rồi. Giang Thần thản nhiên cười nói. Tô Du Hạo nghe vậy âm thầm gật đầu, tâm lý đối với hắn tốt cảm giác càng nhiều một phần. Địa vị tôn sùng lại không giữ mình phần, điểm ấy xác thực hiếm thấy. Hắn vừa cười vừa nói, không không không, ngươi đừng trách ta cố ý giấu giếm thân phận là được. Giang Thần cười cười không nói chuyện. Tô Tịnh Nghi lặng lẽ tiến đến hắn bên hai, hỏi, nói thực ra, ngươi vừa mới có phải là ghen hay không? Giang Thần lườm nàng liếc một chút, không có. Còn nói không có, đại bình dấm chua. Nàng nhỏ giọng lầu bầu lấy. Hai đầu lông mày lại tràn đầy ý cười. Giang Thần phản ứng để trong nội tâm nàng ngọt lịm. An dấm mới nói rõ quan tâm chính mình nha. Chương 129, trên đời thật sự có người hoàn mỹ như vậy. Giang Thần mấy người ăn uống no đủ, gọi tới nhân viên phục vụ tính tiền. Ngài khỏe chứ, hết thẻ tiêu phí 25.800, xin hỏi là tiền mặt vẫn là quét thẻ? Kỳ thật ăn đồ vật không cần đến 5.000 khối, nhưng hắn hai mở một bình hơn 2 vạn rượu vang đỏ. Quét thẻ. Tô Tịnh Nghi thân thủ đi lấy túi sách. Không cần. Giang Thần theo trong ví tiền móc ra một tấm màu đen tấm thẻ, đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhìn kỹ sau biểu lộ biến đổi, túi đầu hai tay đem tấm thẻ đưa còn, nguyên lai là Giang tiên sinh, không có ý tứ chậm trễ ngài. Nhà hàng Chí Tôn thẻ đen, hưởng thụ cấp bậc cao nhất phục vụ. Thiên Hải chỉ phát ra 5 tấm, mỗi tấm đều có đặc biệt số hiệu, đối ứng đều là chân chính đại nhân vật. Nhà hàng nhân viên phục vụ vào cương vị điều yêu cầu thứ nhất, cũng là quen thuộc những thứ này số hiệu cùng đối ứng người. Sau cùng nhà hàng quản lý tự mình đem bọn hắn đưa đi ra. Nhìn lấy cái kia cung kính lịnh nọt dáng vẻ, Tô Du Hạo âm thầm kinh thán. Nghe được tỷ tỷ nói lên Giang Thần lúc, hắn còn tưởng rằng hai người chỉ là bạn học thời đại học, còn đang lo lắng cha mẹ sẽ không đồng ý. Hiện tại xem ra, giống như là nhà mình có chút trèo cao. Giang Thần lúc về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối. Tô Du Hạo cuối cùng vẫn là đi khách sạn. Là hắn chủ động yêu cầu, nói muốn đi nhìn một chút thiên hải giang cảnh. Giang Thần cũng mời bọn họ ngày mai tới nhà ăn cơm, dù sao cũng là Tô Tịnh Nghi đệ đệ, vẫn là muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Nói thế nào cũng muốn chiêu đãi một chút. Đi vào phòng khách, Ninh Thi Nam Nhu Thuận ngồi ở trên ghế salon, nhìn đến hắn sau khi trở về đi tới. Tiên sinh ngươi trở về. Ninh Thi Nam quan tâm giúp hắn cầm qua y phục. Diêu Huyên đâu? Nàng mấy ngày nay có dạ hí, đại đa số thời gian đều tại đoàn làm phim. Ninh Thi Nam hồi đáp. Nam chính hiện tại đã định xuống, là La Thành công ty một cái có tiềm lực nam nghệ sĩ. Đoàn làm phim hiện tại đã tiến nhập tăng giờ làm việc trạng thái. Giang Thần gật gật đầu, ngày mai sẽ có khách nhân đến trong nhà, đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút. Được rồi. Ninh Thi Nam đáp. Giang Thần hoạt động một chút gân cốt, đi trên lầu ngâm trong bồn tắm. Nam tại nhiệt độ vừa phải trong bồn tắm, hắn thoải mái thở dài một cái. Quả nhiên cá ướp muối sinh hoạt mới càng thích hợp bản thân a. Mấy ngày nay vội vàng xử lý Tào thị huynh đệ sự tình, tuy nhiên không tính là cỡ nào hao tâm tổn trí phí sức, nhưng cũng có chút quyền đãi. Bất quá Giang Thần cho rằng có cần thiết này. Sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực, huống chi là Tào Đỉnh loại này không điểm mấu chốt tác nhân. Hiện ở bên cạnh hắn đáng giá để ý người càng ngày càng nhiều, không muốn lưu lại chút nào mạo hiểm cùng tai họa. Trọn vẹn chạy cá bây giờ. Giang Thần mới đứng dậy rời đi buồn tắm lớn, mở ra hình chiếu, nằm ở trên giường, thoải mái nhìn lên điện ảnh. Ban đêm 12 điểm, Giang Thần ánh mắt sáng lên, lại đến một ngày một lần rút thưởng phân đoạn. Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải trang lập tức rút thưởng. Rút, khen thưởng, Thụy Phúc Quyển tiểu khu số 6 lầu 1 tòa, lại là bất động sản. Giang Thần cảm giác mình đều có thể mở môi giới công ty, chuyên nghiệp phòng cho thuê. Rút ra, Giang Thần trong lòng mặc niệm một câu. 3, một cái thùng giấy đập xuống đất, chỉ bất quá so với Cẩm Tú Hoa thành cái dương. Cái này muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cùng bên trong quả nhiên Cẩm Tú Hoa thành khác biệt, Thụy Phúc Quyển là thiên hải đỉnh phong cao đoàn tiểu khu. Chủ yếu lấy cao tầng cùng nhiều tầng làm chủ, giá phòng đại khái tại 89 vạn 1 mét vuông hai bên. Chỉ có số 6 lầu khác biệt, là một dương phòng. Hết thảy 7 tầng, một bậc thang hai hộ. Vô luận vị trí vẫn là bố cục, đều là tiểu khu tốt nhất. Đương nhiên giá phòng cũng muốn cao hơn không ít, đã đột phá 10 vạn đại quan. Cái này chàng dương phòng tăng giá trị không gian, so Cẩm Tú Hoa thành cao nhiều lắm. Đã trải qua 300 bản bất động sản chứng thị rất rung động. Giang Thần đối tình cảnh này đã cơ bản miễn dịch, tùy tiện đem cái dương đá qua một bên, tắt đèn, ngủ. Sáng ngày thứ hai, cửa tiếng chuông vang lên, Ninh Thi Nam đi qua mở cửa phòng. Tô Tịnh Nghi cùng Tô Du Hạo đứng tại cửa ra vào. "Hello, Thi Nam, đã lâu không gặp." Tô Tịnh Nghi cười chào hỏi. "Tịnh Nghi ngươi tới rồi, mau vào." Nhìn thấy nàng, Ninh Thi Nam cũng rất vui vẻ. Cùng Đường Lạc Hoan không giống nhau, nàng và Tô Tịnh Nghi quan hệ ngược lại là rất tốt, có thể là bởi vì có cùng địch nhân nguyên nhân. "Cái này là đệ đệ ta Tô Du Hạo." Hôm qua vừa mới đến Thiên Hải. Tô Tịnh Nghi giới thiệu nói. Tỷ tỷ tốt. Tô Du Hạo một mặt nhu thuận. "Ngươi tốt, đừng đứng đây nữa, đều mau vào đi." Linh Thi Nam hô. Ba người xuyên qua cửa trước, đi vào phòng khách, Giang Thần này lại ngay tại trong bể bơi bơi lội. Linh Thi Nam kéo ra cửa thủy tinh, nói ra, "Tiên sinh, Tịnh Nghi bọn họ đến." "Tới." Giang Thần chống đỡ bên cạnh ao, xoạt một tiếng nhảy ra. Bắp thịt phía trên còn dính lấy giọt nước, dưới ánh mặt trời lóe ra trong suốt quang mang, thân thể cường tráng đường cong trôi chảy, như là điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ. Liền Tô Du Hạo ánh mắt đều nhìn thẳng. Tuổi nhỏ tiền nhiều, dáng người cùng tướng mạo lại như thế hoàn mỹ. Trên đời thật sự có người hoàn mỹ như vậy. Trách không được làm cho chị gái hồn khiên mộng nhiều 6 năm. Hắn vô vô Tô Tịnh Nghi bả vai, thấp giọng nói, "Tỷ, ngụm nước chảy ra." "A." Tô Tịnh Nghi phản xạ có điều kiện lau đi khóe miệng. "Nào có." Nhìn lấy Tô Du Hạo cười trộm biểu lộ, lúc này mới phát lên tới, một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn. "Tốt, dám bắt ta mở bá, ta nhìn ngươi là chẳng sống." "Tỷ, ta sai rồi, đau, đau." Chương 130, Diêu Huyên về đến rồi. Hai người ngồi ở trên ghế salon, Tô Du Hạo hiếu kỳ đánh giá biệt thự. Phòng này quả thật không tệ, bên ngoài là bao la hùng vĩ cảnh hồ, sửa sang xa hoa có phẩm bị. Có điều hắn là đại hộ nhân gia con cháu, kiến thức rộng rãi, phản ứng cũng không đến mức quá mức khoa trương. Giang Thần thay xong y phục đi xuống lầu, ngồi ở hai người đối diện. "Thần ca, ngươi biệt thự này vị trí tốt như vậy, cần phải tốn không ít tiền a?" Tô Du Hạo tò mò hỏi. Giang Thần cười cười, "Vẫn tốt chứ, cụ thể ta cũng không rõ lắm." Hắn còn thật không biết biệt thự này hiện tại giá trị bao nhiêu tiền. Lúc trước rút đến thời điểm, nói là ước vạn biệt thự, cũng không có nói cụ thể bao nhiêu tiền. Tô Du Hạo trực tiếp một bước. "Nhớ không rõ rồi. Tối thiểu nhất mấy ước đồ vật, ngươi cũng quá không xem ra gì đi." Nhìn hắn biểu lộ không giống giả mạo, Tô Du Hạo có chú điểm một vòng. "Đây chính là thần hào sao? Thần ca, ngoại trừ ước đạt bên ngoài, ngươi còn làm cái gì còn lại sản nghiệp sao?" Tô Du Hạo hỏi. Tô Tịnh Nghi cau mày nói, "Ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Tiểu tử này trước kia cũng không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ à, làm sao hôm nay giống cha hộ khẩu một dạng?" Tô Du Hạo một mặt ủy khuất, "Hiếu kỳ đều không được a." "Không sao." Giang Thần nghĩ nghĩ, nói ra, "Khách sạn, nhà hàng, xí nghiệp quản lý, bất động sản đầu tư, cái gì đều làm một chút." Tô Du Hạo âm thầm gật đầu, lại cho hắn dán lên xong việc nghiệp tâm mạnh nhãn hiệu. Kỳ thật lần này, hắn cũng không phải là vụng trộm theo trong nhà đi ra, mà chính là mang theo nhiệm vụ tới. Tô Tịnh Nghi vì Giang Thần, một mực không chịu về Hàng Châu phát triển, sau đó cha mẹ của nàng thì phái cái Tô Du Hạo cái này tiểu gián điệp, muốn nhìn một chút Giang Thần đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu như không phải người tốt lành gì, cái kia cha mẹ của nàng coi như buộc, cũng phải đem Tô Tịnh Nghi buộc trở về. Bất quá tiếp xúc phía dưới đến về sau, Tô Du Hạo tâm lý thì một cái ý nghĩ, hài lòng. Vô luận là tài lực, nhan trị vẫn là tính cách, đều là thượng thừa bên trong thượng thừa. Nói một cách khác, xứng bọn họ Tô gia, dư xài. Nhưng bây giờ, Tô Du Hạo chỉ lo lắng một chút. Giang Thần lại có tiền lại có mị lực, bên người nhất định ong bướm vô số, có phải hay không là cái hoa tâm đại củ cải? Ta trở về á. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, một cái tinh xảo tịnh lệ nữ hài đi vào phòng khách. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, Tô Du Hạo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trước mắt nữ nhân này hắn nhận biết, gương mặt này không nên quá quen thuộc. Thường xuyên có thể tại trên màn ảnh nhìn đến. Hắn còn chú ý đối phương microblog, là nàng đáng tin fan. Diêu. Diêu Huyên. Tô Du Hạo sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có thể tại cái này nhìn thấy thần tượng của mình. Cái này cũng quá thần kỳ. Nhìn đến hai người bọn họ về sau, Diêu Huyên cũng sửng sốt một chút, có khách nhân đến á. Tô Tịnh Nghi ánh mắt một trận. Khách nhân. Nghe giọng điệu này, giống như nhà này nữ chủ nhân một dạng. Nàng chưa thấy qua Diêu Huyên, từ trước tới giờ không truy tinh nàng cũng không biết Diêu Huyên là ai. Diêu Huyên đi đến thường xuyên ngồi xuống bên người, hoạt động một chút vai cái cổ, một bộ mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Ngươi kịch đập hết à, làm sao giữa ban ngày trở về rồi? Giang Thần hỏi. Diêu Huyên áp, đừng nói nữa, tối hôm qua suốt đêm quay đêm phim, hơn nữa còn là ngoại cảnh, cơ hồ một đêm không ngủ, buồn ngủ chết ta. Nói mơ mơ màng màng phải nhờ vào tại Giang Thần đầu vai. Diêu Huyên. Ô hát mi gột. Thật là ngươi. Lấy lại tinh thần, Tô Du Hạo nhịn không được lên tiếng kinh hô, biểu lộ là không thể che hết của nhiệt. A. Nghe được có người kêu tên của mình, Diêu Huyên phản xạ có điều kiện giống như ngồi thẳng tắp, dáng vẻ đoan trang. Ngươi là? Ta gọi Tô Du Hạo. Ngươi không biết ta, nhưng ta là người đáng tin fan. Hắn bước nhanh đi vào Diêu Huyên trước mặt, móc điện thoại di động. Ngươi nhìn, ta microblog thì chú ý hai người, một cái là ngươi, còn có một cái là mẹ của ta ơi. Ngươi phát mỗi điều microblog, ta đều có chút tán bình luận. Ngươi nhìn cái này ảnh chụp, là ngươi phía trên bộ phim thủ ánh chàng, ta phí hết công phu rất lớn mới làm đến phiếu. Còn có. Tô Du Hạo liễu lo không ngừng nói truy tinh lịch trình. Mà Diêu Huyên toàn trường bảo trì đắc thể mỉm cười, thỉnh thoảng còn phụ họa gật đầu. Chỉ cần tại fan hoặc là ống kính trước mặt, nghề nghiệp của nàng thói quen thì xuất hiện. Thần tượng, ta có thể cùng ngươi hợp tấm ảnh sao? Tô Du Hạo mong đợi nói. Diêu Huyên gật đầu, đương nhiên có thể. Hay s. Tô Du Hạo đưa di động kín đáo đưa cho Tô Tịnh Nghi, tỷ, mau giúp ta nhóm đập một chương. Tô Tịnh Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, vâng lên điện thoại di động đập. Tiểu tử ngươi đến cùng là cùng ai là cùng một bọn? Trở về lại tính toán nợ nần với ngươi. Tô Du Hạo hài lòng thưởng thức ảnh chụp, đột nhiên ý thức được cái gì, nghi ngờ nói, thần tượng, ngươi làm sao lại đến thần ca nhà? Vừa mới quá hưng phấn, đều không cân nhắc vấn đề này. Diêu Huyên thế nhưng là ngàn vạn fan cấp bậc ngôi sao, đột nhiên xuất hiện tại Giang Thần trong nhà, đây cũng quá kỳ quái a. Mà lại nghe hắn hai giọng nói chuyện, hiển nhiên quan hệ vô cùng quen thuộc. Khẳng định không phải lần đầu tiên đến rồi. Diêu Huyên đương nhiên nói, bởi vì ta thì ở cái này a.
A?
Cái gì? Tô Tịnh Nghi tỷ đệ đồng thời lên tiếng kinh hô. Ở tại nơi này. Tô Du Hạo lúc này nhớ tới một chi tiết. Diêu Huyên lúc tiến vào thế nhưng là không có nhấn chuông cửa, khi đó Ninh Thi Nam còn tại nhà bếp nấu đồ ăn, cái này đã nói lên nàng có cái này chìa khóa. Hắn không thể tin nhìn lấy hai người, nói năng lộn xộn nói, khó. Chẳng lẽ, các ngươi hai cái đã ở chung? Thanh âm bi thương, có loại thần tượng tiêu tan cảm giác. Đồng thời tức giận nhìn về phía Giang Thần, đều có đại minh tinh, còn tới thông đồng tỷ ta. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vừa đẹp trai vừa có tiền khẳng định là kẻ đối bại. Diêu Huyên hơi đỏ mặt, lộn xộn biện luận, cái gì ở chung, nói mỏ gì đâu. Giang Thần chỉ là lâm thời thu lưu ta một đoạn thời gian, chúng ta cất ở các gian phòng á. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn giải thích một chút. Thu lưu. Tô Du Hạo xoa cằm nhìn lấy hai người, mạo muội hỏi một câu, hai người đến cùng là quan hệ gì? Diêu Huyên buông buông tay, hắn là lão bản của ta. Lão bản? Tô Du Hạo nghi ngờ nói, thần tượng, ngươi không phải tự nhiên truyền thông sao? Ta nhớ được lão bản của các ngươi gọi là Thành A. Không sai, nhưng Giang Thần là La Thành lão bản. Tô Du Hạo lúc này thật kinh ngạc. Hắn lại là La Thành lão bản. La Thành sau lưng thế nhưng là Gia Thành La Gia. Tại toàn bộ Giang Nam, cũng có phần có danh tiếng. Nam nhân này năng lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bất quá liền xem như lão bản, các ngươi. Đi. Tô Tịnh Nghi đại mi hơi nhíu, ngắt lời nói, ngươi quá nhiều lời. Tiếp tục nhiều chuyện liền lan trứng. Tô Du Hạo nhất thời im mặt, không còn dám hỏi, đầy mình ủy khuất. Ta còn không phải là vì ngươi. Không cần hắn hỏi, Tô Tịnh Nghi trong lòng cũng nắm chắc. Diêu Huyên ánh mắt nàng quá quen thuộc, cùng Đường Lạc Hoan, Ninh Thi Nam thậm chí chính mình giống như lúc. Mặc kệ Giang Thần là nghĩ như thế nào, Diêu Huyên khẳng định là đúng hắn có ý tứ. Đường Lạc Hoan còn không có giải quyết, hiện tại lại nhiều cái Diêu Huyên, vẫn là cái ngôi sao lớn. Giang Thần ngươi cái đại móng heo, làm sao lại như thế quý hiếm? Tô Tịnh Nghi sâu kín nhìn Giang Thần liếc một chút, đáy lòng như vậy nghĩ đến. Tô Du Hạo đến cùng là thiếu niên tính cách, rất nhanh liền quên chính mình trận doanh. Hắn một mặt sùng bái nhìn lấy Diêu Huyên, thỉnh thoảng hỏi một số não tàn vấn đề. Diêu Huyên cũng không sợ người khác làm phiền đáp trả. Thẳng đến hơn 2 giờ chiều, hai người mới giữa hồ biệt thự bên trong đi ra. Tô Du Hạo lúc này còn một mặt hoa si, nghĩ không ra lần này còn có thể nhìn thấy thần tượng, vẫn là khoảng cách gần như vậy. Lần này Thiên Hải tới không lỗ, không lỗ a. Ba. Ôi. Hắn bưng bít lấy cái hốc, kêu đau nói, "Thì, người đánh ta làm gì?" Tô Tịnh Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Có phải hay không cha mẹ phái ngươi tới?" Tô Du Hạo ánh mắt lấp lóe, mạnh miệng nói, "Dĩ nhiên không phải, là ta vụng trộm chạy ra ngoài." Ha ha. Tô Tịnh Nghi đương nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn, cười lạnh nói, "Vậy thì mời ngươi lại vụng trộm chạy trở về đi." Nói xong trực tiếp khu xe rời đi, đem Tô Du Hạo ném ngay tại chỗ. Xong đời, xem ra lúc này là thật tức giận. Hắn gãi đầu một cái, móc điện thoại di động bấm một số điện thoại. "Lão mụ, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Gặp được đẹp trai." "Đẹp trai rối tinh rối mù. Nhân phẩm hẳn là cũng không tệ, ta nhìn đối với ta thì thật để ý. Cái này đều không phải là trọng điểm. Mẹ, ngươi biết hắn là thân phận gì sao?" "Hắn là Ước Đạt đại cổ đông. Chiếm cổ 58%, cái kia thần bí Giang tiên sinh. Đồng thời còn là Gia Thành La Thành lão bản." "Uy, uy, ngươi nói chuyện a lão mụ." "Uy." Chương 131, thật là đúng dịp a. Trong phòng khách, Diêu Huyền áp. "A không được, ta phải lên lầu ngủ đủ trước." Vì ứng phó cùng nhiệt Tô Du Hạo, nàng cứ thế mà chống đỡ cho tới bây giờ. Đã khốn đến linh hồn xuất hiếu. Giang Thần cũng đứng dậy duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ còn sớm. Vừa vặn đi đem Thụy Phúc Quyển nhà giao tiếp một chút đi. Hắn cũng lười thay quần áo, mặc quần đùi ngắn tay, dẫm lên dép lê. Lên lầu cầm bất động sản chứng, lái xe hướng Thụy Phúc Quyển chạy tới. Thụy Phúc Quyển cùng Hoa Châu Quân Đình đều ở vào ngoại thành phía đông khu vực, cách rất gần, không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ đường xe. Đến Thụy Phúc Quyển về sau, hắn dừng xe ở lâm thời chỗ đậu xe phía trên, đi vào bất động sản trung tâm cửa lớn. "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" Đứng tại cửa ra vào tiểu mỹ nữ dịu dàng nói. Người này tuy nhiên mặc lấy tùy ý, nhưng dài đến thật là đẹp trai. Tiểu cô nương một mặt hoa si. Giang Thần không nói chuyện, trực tiếp đem thùng giấy thả trong ngực nàng. "Đây là cái gì?" "Đưa chuyển phát nhanh." Tiểu mỹ nữ nghi ngờ mở ra, nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong đỏ rực một mảnh, tất cả đều là bất động sản chứng. Hết thảy 10 mấy bản. Tiểu mỹ nữ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lắp bắp nói, "Ngài, ngài cũng là Giang tiên sinh?" "Ngươi biết ta?" Giang Thần kỳ quái nói. "Đương nhiên biết." Tiểu mỹ nữ dùng sức chút gật đầu. Hiện tại Thụy Phúc Quyền bất động sản, chỉ sợ không ai không biết Giang Thần tên. Đây chính là mua xuống nghiêm chỉnh Tràng Dương phòng thần hảo. Thụy Phúc Quyền tiểu khu tốt nhất một nhà, toàn tại vị này Giang tiên sinh trong tay. Phải biết cái kia Dương phòng đều là 180 bình nhà giàu hình. Coi như bảo thủ một số, đơn giá ấn 10 vạn để tính, một dưới lầu cũng đến muốn 200 triệu nhiều. Cái này cũng chưa tính các loại kết sủ tiền thuế. Khoa trương nhất chính là, vị này Giang tiên sinh là trực tiếp tiền đặt cọc mua. Tiểu mỹ nữ tựa như là mới tới, nhất thời khẩn trương lên, "Giang tiên sinh, chúng ta quản lý đi mở mang khu đi họp, hiện tại ở trên đường trở về, cũng sắp đến." "Không sao, ta không nóng nảy." Giang Thần nói ra. "Vậy ngài ngồi trước, ta đi cấp ngài rót cốc nước. Nhìn lấy nàng luống cuống tay chân bộ dáng, Giang Thần nhịn không được cười lên. Được rồi, không nội, ta vừa lúc ở trong tiểu khu dạo chơi. Giang Thần vỗ vỗ thùng giấy con, tùy ý nói, cái này trước hết thả cái này đi. Nói liền xoay người đi ra ngoài. Tiểu mỹ nữ có chút sững sờ. Như thế tùy ý. Những thứ này đỏ sách vở, thế nhưng là bỏ ra hơn 200 triệu đổi lấy. Tuy nhiên người khác cầm lấy đi cũng không có tác dụng gì, nhưng cũng không thể như thế không quan tâm a. Tiểu mỹ nữ ôm lấy cái dương, một mực ôm vào trong ngực, sợ bị người trộm đi một dạng. Giang Thần lúc này chính chậm rãi tại trong tiểu khu tản bộ. Bình thường đến nói không có gác cổng thẻ là không thể tùy tiện vào tiểu khu. Nhưng Giang Thần mở chính là rồi lần giỏi sờ. Gác cổng không hỏi một tiếng, không chút do dự thì lên cán, còn kính một cái không quá tiêu chuẩn lễ. Tiểu khu cách hoàn cảnh rất không tệ. Vô luận là xanh sạch hóa, vệ sinh, thậm chí cư dân tố chất đều biết tròn biết méo. Mà sáu chàng dương phòng ngay tại tiểu khu lớn nhất phía nam, phía trước không có bất kỳ cái gì che chắn, ánh sáng mặt trời lấy ánh sáng vô cùng sung túc. Vô luận là bố cục vẫn là hộ hình, đều là tiểu khu tốt nhất. Giang Thần đi vào trước cổng chính, lại phát hiện là muốn mật mã, hắn tạm thời còn không thể đi lên. Xem ra chỉ có thể chờ đợi bất động sản quản lý tới. Lúc này có người sau lưng đi tới, đối thoại âm thanh truyền đến Giang Thần trong lỗ tai. Một cái nam sinh nói, tiểu thư, vừa mới chúng ta nhìn cái kia mấy cái phòng nhỏ, hộ hình đều rất không tệ. Mà lại đều là bao bọc phòng, có thể dọn sách vào ở. Ta biết, nhà quả thật không tệ, nhưng tiền thuê quá cao, ta không tiếp thụ được. Nói chuyện chính là cái nữ hải. Giang Thần nghe thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, là cái dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang mỹ nữ. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là người quen. Nam nhân mặc lấy bất động sản chế phục, nói ra, cái giá này xác thực không có cách, chủ nhà cũng không có treo cao, xem như giá thị trường. Cố Mang lắc đầu, vậy liền không có biện pháp, hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của ta. Bất động sản nam hiển nhiên không muốn từ bỏ, một mặt là vì thành giao, càng quan trọng hơn là mỹ nữ trước mắt quá đẹp. Có thể nói thêm mấy câu cũng là tốt. Vậy ngài có suy nghĩ hay không thuê chung đâu? Nếu như vậy tiền thuê nhà có thể 3 đến 4 bình quân đầu người bày ra, coi như rất có lợi. Bất động sản nam bày mưu tinh kế. Cố Mang trực tiếp cự tuyệt, ta công tác tính chất đặc thù, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, thuê chung đối với người khác vẫn là đối chính ta đều không tiện. Công tác tính chất đặc thù, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Lời này vốn là dễ dàng khiến người ta hiểu sai, nhất là từ loại này đại mỹ nữ miệng bên trong nói ra. Nguyên lai là dạng này. Theo lý thuyết, giống ngươi cái nghề nghiệp này, không cần phải thiếu tiền a. Bất động sản nam nụ cười cổ quái. Cố Mang kỳ quái nói, ngươi biết ta là làm cái gì? Bất động sản nam nụ cười càng phát ra làm cản, đều là người trưởng thành, ai còn có thể không hiểu. Cố cảnh quan, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Giang Thần đi tới chào hỏi. Giang tiên sinh, thật là đúng dịp a. Cố Mang cũng rất giật mình. Cảnh quan. Bất động sản nam ngây ngẩn cả người, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xâm tấu lưng. Ban đầu làm việc tính chất đặc thủ, chỉ là cảnh sát. Chắc không được mỹ nữ này một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Vừa mới chính mình muốn là nói khoan khoái miệng, hiện tại chỉ sợ đã nằm trên đất. Ngươi tới đây một bên thuê phòng. Giang Thần vừa mới nghe được hai người trò chuyện. Cố Mang gật đầu nói, trước đó chủ nhà muốn ra nước ngoài, chuẩn bị đem nhà bán mất. Ta cái này cũng không có cách, chỉ có thể ra đến xem nhà. Giang Thần vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, đổi cái hoàn cảnh cũng rất tốt, nhìn đến thích hợp chưa? Cố Mang cười khổ nói, nhà thích hợp có rất nhiều, cũng là tiền thuê không rất thích hợp. Nàng thẳng thắn, không có cảm giác có mất mặt gì. Cảnh sát tiền lương vốn cũng không tính toán cao. Giang Thần nghĩ nghĩ, cái này tiểu khu hoàn cảnh quả thật không tệ, muốn không ngươi thuê nhà của ta à? À. Cố Mang sững sờ, thuê ngươi? Ngươi tại cái này trong tiểu khu có nhà? Có. Giang Thần gật gật đầu. Lúc này bất động sản nam xen vào nói, thuận tiện hỏi một chút, ngài là cái nào một hộ chủ xí nghiệp? Nhìn hắn đen áo thun đại dép lê tạo hình, bất động sản nam ánh mắt có chút hoài nghi. Giang Thần chỉ sau lưng dương phòng, thì cái này, ngươi nói là cái này tòa nhà? Bất động sản nụ cười càng thêm cổ quái, ngươi xác định là cái này? Giang Thần cau mày nói, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Bất động sản nam khinh thường nói, khoác lác ngươi cũng không phân người. Hiện tại toàn tiểu khu đều biết, cái này chàng dương phòng bị một cái thần hào toàn bao. Hết thảy 7 tầng 14 hộ, duy nhất một lần tiền đặt cọc thanh toán tiền. Đồng thời một gian đều không có cho thuê. Sẽ không phải ngươi là muốn nói, ngươi chính là cái kia thần hào a? Tại bất động sản nam xem ra, Giang Thần cũng là trông thấy mỹ nữ, mạo xưng là trang hào hán. Mặc như thế tùy ý, tuổi tác lại nhẹ như vậy, có thể móc ra hơn 200 triệu mua nhà. Quả thực cũng là khôi hài. Muốn tại mỹ nữ cảnh quan trước mặt trang bức. Hỏi trước ta có đồng ý hay không? Bất động sản nam trong lòng cười lạnh. Giang Thần nhìn lấy bộ dáng của hắn, nhịn không được cười lên. Ngươi làm sao lại có thể xác định, cái này tòa nhà không phải ta đâu? Còn cùng ta cưỡng? Không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đúng không? Bất động sản nam đi đến trước cổng chính, nói ra, cái này tòa nhà đều thuộc về một người, cửa lớn mật mã ngoại trừ chủ xí nghiệp cùng bất động sản quản lý, những người khác khẳng định không biết. Ngươi muốn là chủ xí nghiệp, ngươi bây giờ đem cửa mở ra cho ta xem một chút. Giang Thần lắc đầu, mật mã ta còn thật không biết. Ngươi biết mới là lạ. Bất động sản nam cười lạnh nói, mỹ nữ cảnh quan, bây giờ nhìn mình bạch đi, ngươi bằng hữu này mạo xưng là trang hảo hắn đâu? Cố Mang nhíu mày, hiển nhiên đối bất động sản phương thức nói chuyện vô cùng bất mãn. Mặc kệ phòng này có phải hay không Giang Thần, nàng nghe tâm lý đều rất không thoải mái. Ta ta không biết ngươi là làm sao trà trộn vào tiểu khu, hiện tại mời ngươi ra ngoài. Không phải vậy ta liền gọi bảo an. Bất động sản nam nghĩa chính ngôn từ nói. Giang Thần thở dài, mặc kệ ta có phải hay không chủ xí nghiệp, ngươi đều không nên thái độ này, ta giao bất động sản phí, chẳng lẽ nuôi cũng là loại người như ngươi. Còn Trang, còn giao bất động sản phí. Ta. Bất động sản nam lời còn chưa nói hết, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu lại, chỉ thấy bất động sản quản lý mang theo tiểu mỹ nữ, chính thở hồng hộc chạy tới. Chương 132, cảm giác của nhịp tim. Nhìn thấy người tới, bất động sản nam một mặt kỳ quái, hỏi: "Vương quản lý, ngươi tại sao cũng tới?" Thế mà, Vương quản lý không có phản ứng đến hắn, mà chính là quay đầu hỏi tiểu mỹ nữ: "Là vị tiên sinh này sao?" Tiểu mỹ nữ ôm lấy cái dương, gật đầu nói: "Đúng, cũng là hắn." Vương quản lý bước nhanh đi đến Giang Thần trước mặt, vẻ mặt tươi cười: "Giang tiên sinh ngươi tốt, ta là Thụy Phúc huyện bất động sản quản lý, ngài gọi ta tiểu Vương là được rồi." Bất động sản nam nghe vậy ngây ngẩn cả người. "Giang tiên sinh? Chẳng lẽ là cái kia Giang tiên sinh?" Trong lòng của hắn nổi lên dự cảm không tốt. "Quản lý, ngươi nói Giang tiên sinh là?" Vương quản lý nhíu nhíu mày, "Ngươi không biết? Vị này cũng là mua chúng ta toàn bộ 6 tòa nhà chủ xí nghiệp, Giang tiên sinh." "Cái gì?" Bất động sản nam như gặp sét đánh, cả người đứng chết chân tại chỗ. "Hắn thế mà thật là thần hào Giang tiên sinh, cái này tòa nhà thật là hắn." Muốn từ bản thân vừa mới lời nói và việc làm, bất động sản nam hận không thể phiến chính mình hai cái bạt tai. Vương quản lý vừa cười vừa nói, "Giang tiên sinh, ngài cái này là lần đầu tiên tới, ta vừa vặn đưa chìa khóa cho ngài mang tới, chúng ta hiện tại đi lên xem một chút." "Cái này không đổi." Giang Thần lắc đầu nói, "Ta muốn hỏi một chút, ta bất động sản phí giao bao nhiêu?" Vương quản lý háng giọng một cái, nói ra, "Ngài đây là dương phòng, bất động sản phí sánh vai tầng đắt hơn một số, mỗi mét vuông mỗi tháng 5 nguyên, một hộ là 180 bình, hết thảy 14 hộ, một năm phí dụng tại 15 vạn nguyên hai bên. Ngài mua phòng thời điểm, dự giao nộp 10 năm bất động sản phí, xếp sau giá cả cũng tại 100 vạn trở lên." Giang Thần hiểu rõ gật đầu, cười lạnh nói, "Cho nên ta giao hơn 100 vạn bất động sản phí, lại muốn bị các ngươi bất động sản đuổi ra tiểu khu." "Đuổi ra tiểu khu?" Vương quản lý kinh ngạc nói, "Làm sao có thể? Cái nào bất động sản có lá gan lớn như vậy?" Giang Thần lạnh hừ một tiếng không nói chuyện. Vương quản lý đưa ánh mắt về phía một bên bất động sản nam. Chỉ thấy hắn đến cái đầu, đầy đầu mồ hôi lạnh, thân thể hơi hơi phát đầu. "Là ngươi muốn đem Giang tiên sinh đuổi ra tiểu khu?" Vương quản lý thanh âm băng lãnh. Bất động sản nam thân thể run lên một cái, thấp giọng nói, "Ta thật không biết hắn cũng là Giang tiên sinh." "Thật đúng là ngươi." Vương quản lý nhanh giận điên lên. "Lớn như vậy nhà giàu thật vất vả tới một chuyến, trong tay còn có 14 bộ dương phòng để đó không dùng lấy, ngươi lại muốn đem hắn đuổi đi ra. Thật đặc biệt tìm đường chết ta. Lập tức cho Giang tiên sinh xin lỗi." Vương quản lý nghiêm nghị nói. Bất động sản nam đi đến Giang Thần trước mặt, túi đầu thấp xuống, "Thật xin lỗi Giang tiên sinh, đó là cái hiểu lầm, ta không biết ngài cũng là Giang tiên sinh." Hắn đến bây giờ còn tại giải thích. Giang Thần lắc đầu, lười nhắc rất hắn nói nhảm. "Vương quản lý, ta không hy vọng trông thấy người này." "Giang tiên sinh." Bất động sản nam đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hoảng loạn nói, "Ta thật biết sai. Ngài đại nhân có đại lượng, không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn ta thất nghiệp a. Tuy nhiên đây chỉ là công việc, nhưng Thụy Phúc huyện loại này cấp cao tiểu khu bất động sản cũng không phải tốt như vậy tiến. Có biết không sai, đó là ngươi sự tình. Nhưng tha thứ hay không là chuyện của ta." Giang Thần thản nhiên nói, "Vương quản lý, cần ta lặp lại một lần nữa sao?" "Không cần." Vương quản lý hung hăng quét bất động sản nam liếc một chút, "Hiện tại liền trở về viết rời chức báo cáo, trong vòng nửa canh giờ giao cho ta, đừng ép ta đi khiếu nại quá trình. Chủ động rời chức, còn có thể cầm tới tháng này lương tạm. Muốn là đi khiếu nại quá trình bị sa thải, cái kia chính là một phân tiền đều không có." Bất động sản nam biết hồi lực vô thiên. Ủ rũ, thất hồn lạc phách hướng bất động sản trung tâm đi đến. Ai có thể nghĩ tới hắn mới vừa rồi còn đang ngồi mỹ nữ nhìn phòng, trong nháy mắt liền đã thất nghiệp. Mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình miệng tiện nha. Hắn giơ tay lên, hung hăng rút chính mình một bạt hai. Đỏ tươi trưởng ấn chậm rãi hiện hiện, nhưng hết thảy đã không cách nào vãn hồi. Coi như là cho mình một bài học đi. "Thật sự là xin lỗi A Giang tiên sinh, cho ngài mang đến không tốt thể nghiệm, đều là bởi vì ta quản lý không đúng chỗ." Vương quản lý ấy này nói. "Luận sự, không có quan hệ gì với ngươi." Giang Thần nói ra. Vương quản lý nhẹ nhàng thở ra, "Giang tiên sinh thật sự là đại khí. Được rồi, ngươi đưa chìa khóa cho ta đi, chính chúng ta đi lên xem một chút." "Được rồi." Giang Thần mang theo Cố Mang đi vào 6 tòa nhà, mà Vương quản lý cùng tiểu mỹ nữ yên lặng dưới lầu chờ. "Giang tiên sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này còn thật có nhà. Vẫn là nghiêm chỉnh tòa nhà." Cố Mang bất khả tư nghị nói. Làm tiền lương cố định nhân viên công chức, nàng rất khó tưởng tượng nắm giữ một tòa lầu là khái niệm gì. "Cái kia được bao nhiêu tiền a?" Giang Thần nhún nhún vai, "Ta nói muốn thuê phòng cho ngươi, ngươi cho rằng là đang nói đùa?" "Được, ngươi phòng này ta có thể không mướn nổi. Cái này tiểu khu cao tầng đều đắt như vậy, huống chi ngươi cái này dương phòng." Cố Mang lắc đầu nói. Giang Thần cười cười, "Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, bồi ta xem một chút nhà lại nói." Sau đó hai người theo lầu một bắt đầu nhìn lại. Cái này tòa nhà dương phòng cũng là trùng tu sạch sẽ, đặc biệt là tầng cao nhất cùng lần tầng cao nhất, sửa sang càng thêm hoa lệ. Trực tiếp có thể dò sách vào ở, giá cả cũng tự nhiên đắt giá một chút. Hai người mở ra lần tầng cao nhất cửa phòng, đi vào. To lớn rơi ngoài cửa sổ, tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Gian phòng rộng rãi sáng ngời, bố cục hợp lý. Sửa sang tuy nhiên không thể nói xa hoa, nhưng tuyệt đối tính được là nhất lưu. Liên điện khí đều là một đường nhãn hiệu cao đơn hàng. Giang Thần đứng tại phía trước cửa sổ, ánh sáng mặt trời vẩy lên người. Cố Mang đứng tại bên cạnh hắn, thoải mái duỗi lưng một cái. Còn hài lòng không? Cố cảnh quan. Giang Thần nói ra, ta đề nghị thì cái này hộ đi, hoàn cảnh nhìn lấy cũng không tệ lắm, đồ điện gia dụng cái gì đều đủ toàn, đối với ngươi mà nói cũng thuận tiện. Cố Mang đối phòng này đương nhiên rất hài lòng, nhưng vẫn lắc đầu nói, mới nói ta không muốn nổi, cũng là cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem nhà, một hồi ta lại đi những tiểu khu khác xem một chút đi. Giang Thần bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, ta đều không nói tiền thuê nhà bao nhiêu tiền, ngươi thì không muốn nổi rồi. Cái này tiểu khu ta cũng nhìn mấy nhà, bao nhiêu cũng có chút đếm. Cố Mang nói ra. Giang Thần hỏi, ngươi trước tiền thuê nhà là bao nhiêu? 3.200 một tháng, áp một bộ hai. Cố Mang nói chi tiết nói. Cái kia liền tiếp tục cái giá này đi, không muốn tiền thế chấp, hai tháng một bộ. Giang Thần nói ra. A. Cố Mang ngây ngẩn cả người. Nàng trước đó mướn nhà là hơn 50 mét vuông hai phòng ngủ một phòng khách, vẫn là cái so góc vắng vẻ già trẻ khu. Hai nơi này là phồn hoa ngoại thành phía đông khu vực trung tâm, căn phòng này 180 bình, không chỉ có giá cả mở dạng, còn không muốn tiền thế chấp. Hai tháng một bộ là được. Thấy thế nào đều là đang chiếu cố chính mình. Cố Mang nhìn lấy Giang Thần, nhịp tim đập không khỏi có chút gia tốc, vì cái gì cho ta tiện nghi như vậy? Giang Thần tùy ý nói, dù sao là bộ thứ nhất, khởi đầu tốt đẹp nha. Lại nói chúng ta là bằng hữu, cho ngươi cái giá hữu nghị không phải rất bình thường. Cố Mang giúp việc khó của hắn, mặc dù là vô tình. Cái này chút ít trợ giúp, Giang Thần sẽ không keo kiệt. Kỳ thật hắn tiền thuê nhà đều không muốn thu, căn bản cũng không kém chút tiền đấy, nhưng hắn biết Cố Mang là sẽ không đồng ý. Chúng ta mới thấy qua mấy lần, hữu tình thì thâm hậu như vậy sao? Cố Mang vừa cười vừa nói. Giang Thần nhìn lấy nàng như hoa nét mặt tươi cười, không khỏi có chút ngây người. Quỷ thần xui khiến vươn tay, sờ lên đầu của nàng, hữu tình là có thể bồi dưỡng nha. Cố Mang thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Cố Mang, 25 tuổi. Cả nước tán thủ trang cần ship nữ tử tổ kim bài. Cả nước giới cảnh sát thi đấu vo nữ tử tổ vô địch. Thiên Hải hình cảnh đại đội đội trưởng, phá án tay thiện nghệ, phá án tay thiện nghệ, ưu tú cá nhân. Lập nhất đẳng công một lần, nhị đẳng công một lần, ngoại lệ tấn thăng làm đại đội đội trưởng. Không chỉ là Thiên Hải, cũng là toàn bộ giới cảnh sát bên trong một cái long lánh ngôi sao mới, trẻ tuổi nhất nữ tử đội trưởng hình sự. Bị trở thành ngọc diện la sát, chấp pháp ngôi sao. Nếu không phải nhiều lần đối nghi phạm quá độ sử dụng vũ lực, nàng vinh dự cùng địa vị xa không chỉ này. Dựa theo Cố Mang tính cách, nếu là có nam nhân dám mò đầu của nàng, hiện tại đã nằm trên đất. Nhưng nàng lại không có động thủ. Ngược lại gương mặt phát nhiệt, trong lòng có chút ngượng ngùng. Nàng cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình không có phản xạ có điều kiện ném qua vai thêm chữ thật khóa, mà chính là có loại tim đập đỏ mặt cảm giác. Chương 133, đi chết đi, kẻ đối bại. Giang Thần một cái sờ đầu giết, đem Cố Mang làm cho ngộng. Ngươi làm gì? Cố Mang khuôn mặt nhỏ nóng, lắp bắp nói. Nửa câu sau muốn chết đi ngươi, làm thế nào cũng nói không nên lời. Giang Thần cũng mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng thu hồi đầu, ha ha, không có ý tứ, quen thuộc. Ừm, quen thuộc. Cố Mang ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên lai là đem ta xem như khác muội muội. Xem ra ngươi thường xuyên làm loại chuyện này a. Chỉ một thoáng, nàng đỏ bừng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng một phát bắt được Giang Thần thu hồi đi tay, một cái tay khác bắt hắn lại hai đầu cơ bắp, xoay người bước vào trong ngực của hắn, hai chân một mực đâm tại mặt đất. Phát lực qua vai. Vúng. Cố Mang hét lên một tiếng. Đi chết đi, kẻ đối bại. Sao? Vác không nổi. Không có khả năng. Nàng không thể tin thấp giọng hô. Chiêu này nàng dùng qua vô số lần, đã điều khiển như cánh tay. Dù là 200-300 cân bản tử cũng phải cất cánh. Giang Thần mới bao nhiêu cân? Cố Mang không tin tà, hai chân đứng vững, lực theo sinh, lần nữa phát lực. Hắc hở a a a. Cố Mang chỉ cảm thấy sau lưng giống như là con khối tảng đá, căn bản không nhúc nhích tí nào. Sau lưng Giang Thần thanh âm thăm thẳm vang lên, ngươi làm gì vậy? Ngươi đoán. Cố Mang một mặt u đoán. Cái quỷ gì, người này khí lực cũng quá lớn. Dốc hết toàn lực. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phần lớn kỹ xảo đều là bài trí. Đây cũng là thi đấu võ muốn chia thành nam nữ tổ, mỗi cái hạng cân nặng nguyên nhân. Cố Mang thất bại buông tay ra, vừa muốn đứng dậy đi ra, đột nhiên cả người cứng đờ. Chỉ thấy một hai bàn tay to vòng qua nàng eo thon chi, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Hai người dính vào cùng nhau, Cố Mang có thể cảm nhận được hắn nóng rực nhiệt độ. Ngươi buông ra ta. Giở trò lưu manh đúng không? Cẩn thận ta báo cảnh sát. Cố Mang sắc mặt đỏ lên, nói năng lộn xộn. Hồn nhiên quên chính mình là cảnh sát. Giang Thần thanh âm tại nàng bên tai vang lên, trầm thấp mà có tư tính, không phải chính ngươi tiến vào ta trong ngực sao? Chui em gái ngươi a. Tỷ tỷ đó là muốn ném qua vai. Cảm thụ được sau lưng truyền đến nhiệt lực, chóp mũi sợi thô lượn quanh hormone khí tức. Cố Mang nhịp tim đập như liệu chạy. Trong lúc nhất thời mềm tay có chút bủn rủn, cạnh tranh nói không ra lời. Tiểu diễm bầu không khí tại giữa hai người pha trộn. Giang Thần nghe mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, nhìn lấy nàng chậm rãi biến đỏ trắng non vành hai, nhịn không được thấp giọng nói, "Cố cảnh quan, ngươi thật tốt người." Cố Mang thân thể mềm mại chấn động, thân thể mềm hơn mấy phần, như là một dòng thu thủy. Tên con kiếp, có tin ta hay không đánh nổ của ngươi đầu chó. Mặc dù là uy hiếp, nhưng nàng thanh âm lại có vẻ dí dỏm đáng yêu, nghe càng giống nũng nịu. Giang Thần nghe vậy nhưng trong nháy mắt thanh tỉnh. Nguy rồi, phía trên. Kém chút đánh lén cảnh sát. Khu khu. Giang Thần có chút lúng túng buông tay ra, không có ý tứ, là ta đường đột. Cố Mang không nói một lời, trực tiếp thân thủ hướng bên hông sờ soạng. Sương mù thảo, đây là muốn rút súng. Giang Thần ra đầu tê dần, vội vàng đem chìa khóa nhét vào trong tay nàng. Cố cảnh quan, ngươi yên tâm ở lại đây, tiền thuê nhà cứ dựa theo chúng ta nói đến. Trong nhà của ta còn có việc, đi trước một bước. Bye bye. Nói xong quay người trốn bán sống bán chết. Cố Mang để xuống tay phải, bên hông không có vật gì. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, con ngươi sóng nước lấp loáng, tự giận tự oán. Nhìn trong tay chìa khóa, cả người có chút choáng váng. Giang Thần xông ra cửa lớn, Vương quản lý cùng tiểu mỹ nữ còn hậu ở ngoài cửa. Giang tiên sinh, nhà nhìn kỹ. Vương quản lý cười hỏi. Nhìn kỹ? Vị tiểu thư kia làm sao? Không cần chờ nàng, chúng ta đi trước làm thủ tục đi. Giang Thần ngắt lời nói. Được rồi. Vương quản lý hiểu chuyện không hỏi thêm nữa. Đi vào bất động sản trung tâm, Giang Thần cùng bọn hắn ký ủy thác cho thuê liền nghị. Đúng rồi, 6 tầng cái kia hai bộ đều không cho thuê. Vừa mới cùng ta ở chung một chỗ cô tiểu thư, nàng thì tương đương với 6 tầng chủ xí nghiệp. Giang Thần phân phó nói. Được rồi, minh bạch. Vương quản lý gật đầu nói. Thu tục toàn bộ làm tốt về sau, Vương quản lý cùng tiểu mỹ nữ đưa Giang Thần lên xe. Nhìn lấy cái kia manh thu giống như cụ ly nạn, hai người không khỏi lòng sinh cảm thán. Đây mới thật sự là thần hảo. Tiểu mỹ nữ đem trang lấy bất động sản chứng cái dương đưa cho Giang Thần, có chút ngượng ngập nói, Giang tiên sinh, ta có thể thêm ngài hẹ chặt nha. Dáng dấp đẹp trai, lại có tiền. Loại nam nhân này, không có nữ sinh sẽ không tâm động a. Tiểu mỹ nữ bản thân cũng là 80 điểm trở lên manh muội tử, người theo đuổi nàng không ít. Tuy nhiên không đến mức để Giang Thần trong nháy mắt yêu mến chính mình, nhưng muốn cái hẹ chặt tự tin vẫn phải có. Nhìn lấy nàng ánh mắt mong đợi, Giang Thần lắc đầu nói, đừng yêu ta, không có kết quả. A. Nhìn lấy gào thét mà đi rồi lần giỏi sơ, tiểu mỹ nữ trong gió lộn xộn. Giang Thần lái xe, hồi tưởng lại cùng Cố Mang chuyển động cùng nhau, không khỏi có chút nhức đầu. Hắn nhìn người rất chính xác. Cố Mang tuyệt đối là đoá ấu liên, không có nói qua yêu đương cái chủng loại kia. Mà vừa mới cử động của mình, quả thật có chút đường đột, xúc động. Muốn là đối phương thật sự tức giận, muốn cùng chính mình liều mạng, sự tình thì không tốt thu chàng. May ra chính mình trước đó cùng nàng đã từng quen biết, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không tệ. Cái này nếu là không có một chút cơ sở, sợ rằng sẽ rơi cái kế tiếp quấy rối nhân viên cảnh vụ tội danh. Nghĩ tới đây, Giang Thần nhẹ nhàng thở ra. Lần sau gặp lại nàng, vẫn là đến khiêm tốn một chút. Bất quá cũng bởi vì chuyện ngày hôm nay, Giang Thần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Muốn hay không thuê mướn mấy cái bảo tiêu? Tuy nhiên hắn tự thân thực lực viễn siêu thường nhân, cũng không cần người nào đến bảo hộ, nhưng cũng không muốn mọi thứ đều kinh nghiệm bản thân thân vì. Mà lại một số không thích hợp bản thân sở chạm sự tình, chung quy phải có người đi xử lý. Ý nghĩ này Giang Thần đã sớm có, nhưng một mực không có áp dụng. Tín nhiệm là vấn đề lớn nhất. Giang Thần trên người bí mật nhiều lắm, rất nhiều thứ không có cách nào dùng khoa học đến giải thích, nếu như không cẩn thận bại lộ cái gì, rất có thể sẽ mang đến phiền phức. Cho nên biệt thự bên trong liền bảo mẫu người hầu, đều là làm xong việc liền đi, không thể trong nhà ngủ lại. Tuy nhiên Kim Tuấn bảo an công ty thành viên rất chuyên nghiệp, cũng đáng tin cậy, nhưng cũng dù sao cũng là người. Chỉ cần là nhân tính, thì có nhất định nhược điểm, đây không phải một tờ hợp đồng liền có thể ước thúc. Trừ phi là chính mình từ nhỏ bồi dưỡng bảo tiêu, thế nhưng quá tốn thời gian. Nghĩ như vậy, sự kiện này cũng không giải quyết được gì. Về đến nhà, Diêu Huyên còn trên lầu nằm ngáy ho ho. Giang Thần đánh mở một chai vui vẻ, ngồi ở trên ghế salon nhìn lên năm nay một bộ nóng nảy phim kinh dị trí mạng cảm ứng. Linh Thi Nam xung phong nhận việc phải bồi hắn cùng một chỗ nhìn. Giang Thần đối đảm lượng của nàng biểu thị hoài nghi. Nha đầu này hai ngày trước còn tại nhìn Ân Đào tiểu hoàng tử. Linh Thi Nam vũ bộ ngực nói mình không có vấn đề. Phát ra thiết bị là Sony nguyên bộ gia đình dạp chiếu phim, thử nghe hiệu quả như là thân lâm kỳ cảnh. Kết quả không ngoài sở liệu, Linh Thi Nam bị dọa đến oa oa gọi bậy, hai tay che mắt, chỉ để lại nho nhỏ khe hở. Sau cùng dứt khoát chui vào Giang Thần trong áo ngủ, giống mèo con theo lĩnh đầu thò đầu ra. Khổ thua thiệt ta đồ ngủ đủ lớn, không phải vậy còn chứa không nổi ngươi. Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười nói. Linh Thi Nam tội nghiệp nói, người ta sợ hãi nha. Sợ hãi ngươi đừng nhìn a, ai để ngươi nhất định phải nhìn. Giang Thần một mặt bất đắc dĩ. Người ta còn không phải suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi. Tiểu nha đầu một mặt ủy khuất. Giang Thần cười xoa xoa đầu của nàng, được rồi, nhanh ngủ đi. Linh Thi Nam hơi đỏ mặt, nhu thuận đáp ứng. Trời tối người yên. Giang Thần nằm tại phòng ngủ, mở ra hệ thống. Hôm nay rút thưởng số lần vì một, phải trang lập tức rút thưởng. Rút. Đinh. Sinh hóa bảo tiêu, nữ, ít 7. T. Giang Thần lúc này trực tiếp kinh ngạc, lại là sinh hóa bảo tiêu. Cái này mẹ nó, Ngưu Bơ Ga. Hắn vừa nghĩ tới làm sao đem bảo tiêu làm ra đến, cửa phòng lại nhẹ nhàng bị gõ vang. Đậu phộng. Chẳng lẽ bảo tiêu trực tiếp tới cửa? Chương 134, mỹ nữ bảo tiêu đưa tới cửa. Nghe được tiếng đập cửa, Giang Thần thu hồi hệ thống. Hơi nghi hoặc một chút nói, tiến đến. Chỉ thấy Linh Thi Nam mặc đồ ngủ, ôm lấy gối đầu. Ngó giáo giác đi đến. Giang Thần nhẹ nhàng thở ra. Liền nói đi, chính mình cũng không có nhận lấy, bảo tiêu làm sao lại tới cửa. Người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tìm ta cái này tới làm gì? Giang Thần hỏi. Linh Thi Nam đứng tại đầu giường, nước mắt rưng rưng nói, tiên sinh, ta sợ hãi. Ta hiện tại nhắm mắt lại, cũng cảm giác có trên lưng sống nhờ cá nhân, muốn khống chế thân thể của ta đi giết nhân. Ai để ngươi phải cứ cùng ta cùng một chỗ nhìn? Giang Thần trừng nàng liếc một chút. Linh Thi Nam đáng thương nói, liền để ta tại ngươi cái này tá túc một đêm nha, ta thật không dám nhắm mắt.
Được, vậy ngươi ngủ đất lên đi.
Giang Thần nói ra.
A.
Linh Thi Nam ngoan ngoãn đi đến bên giường, còn thật nằm ở trên sàn nhà. Giang Thần bất đắc dĩ đem nàng cầm lên đến, ném lên giường.
Được rồi, mau ngủ đi.
Hì hì, cảm ơn lão bản. Linh Thi Nam ôm lấy Giang Thần cánh tay, mèo con một dạng cọ qua cọ lại.
Nửa giờ sau,
Linh Thi Nam ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, tiên sinh, ngươi ngủ thiếp đi sao?
Giang Thần ồm ồm nói, ngươi đoán.
Linh Thi Nam sâu xa nói, ta cũng ngủ không được, không bằng chúng ta.
Giang Thần đống nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, khí tức có chút to khỏe, hắn sớm đã bị Linh Thi Nam làm đau đầu.
Thi Nam, ta nhẫn mại là có hạn độ.
Linh Thi Nam đỏ mặt, lắp bắp nói, ta nói là, không bằng chúng ta nghe điểm âm nhạc.
Ta càng muốn nghe ngươi kêu.
Giang Thần trực tiếp nhào tới.
Ngoài cửa sổ đám mây thổi qua, che khuất ánh trăng ánh mắt.
Nắng sớm tờ mờ sáng, mặt trời mới mọc mới sinh.
Trong thùng rác ném lấy một trường, mang theo vết máu tràn giấy.
Linh Thi Nam sắc mặt có chút thường hồng, si ngốc nhìn lấy Giang Thần hoàn mỹ bên mặt, tìm không ra một tia tì vết.
Được, trời đã sáng, hiện tại không cần ngủ.
Giang Thần vừa cười vừa nói.
Linh Thi Nam lườm hắn một cái, thân thể còn có chút căng đau, thấp giọng nói, bại hoại.
Giang Thần nghe xong lại tinh thần tỉnh táo.
Vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi bại hoại.
Chậm
một chút.
Nàng ngượng ngùng quay đầu qua.
Vậy nhưng chưa hẳn chậm xuống tới.
Giang Thần một mặt cười xấu xa, lại đi tới Ninh Thi Nam trước người.
Sắc trời sáng rõ, mệt mỏi Ninh Thi Nam vừa mới thiếp đi.
Giang Thần rón rén rời phòng, đi vào phòng khách.
Mở ra hệ thống, nhìn lấy chính mình mới khen thưởng, Giang Thần thật sâu suy tư.
Sinh hóa bảo tiêu, nữ, ít 7.
Lập tức triệu 7 cái sẽ có hay không có điểm quá nhiều.
Muốn không trước tới một cái A.
Giang Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý.
Dù sao còn chưa có thử qua cái này sinh hóa bảo tiêu, lập tức nhận lấy 7 cái đi ra, cũng không biết làm sao an trí.
Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn nhận lấy một tên sinh hóa bảo tiêu.
Đinh.
Nhận lấy thành công, đếm ngược 3 phút.
Giang Thần nhìn lấy đếm ngược bập điều, lặng lặng chờ.
Rất nhanh, biệt thự đại môn bị gõ.
Giang Thần đi qua, mở cửa.
Ngoài cửa một tên thân xuyên quần áo bó màu đen, tóc ngắn, dung mạo thanh tú thiếu nữ đứng ở nơi đó, biểu lộ 10 phần lênh khốc, nhìn không ra nửa điểm biểu lộ.
Chủ nhân.
Số 1 trước đến báo danh.
Số 1 chắp tay nói ra, thanh âm vô cùng cung kính.
Giang Thần có chút ngượng bức, nhìn từ trên xuống dưới nàng, cái này xem ra cùng người bình thường gần như giống nhau a.
Cái này xác định là sinh hóa nhân.
Ngươi chính là của ta bảo tiêu.
Giang Thần hơi nghi hoặc một chút nói.
Tựa như chủ nhân, chúng ta là liên bang vũ trụ xuất phẩm sinh hóa nhân bảo tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thì là bảo vệ an toàn của ngài.
Nghe lời nói này, Giang Thần gật gật đầu, tốt, vậy ngươi trước tiến đến đi.
Đem số 1 dẫn tới phòng khách.
Giang Thần liền bắt đầu đối nàng tiến hành một phen xâm nhập hiểu rõ, toàn thân cao thấp đều phải kiểm tra một lần.
Nàng gọi số 1 là hệ thống khen thưởng sinh hóa nhân bảo tiêu.
Trước mắt an trí tại Kim Tuấn Bảo An danh nghĩa, sử dụng đối ngoại thân phận, chính là Kim Tuấn Bảo An thành viên.
Nàng trong đầu cấy ghép lấy khống chế chip, thân thể xúc cảm cùng chính thường nhân không khác, nhưng cường độ trải qua hệ thống cải tạo.
Mà chỉ cần Giang Thần khống chế hệ thống, liền có thể tùy thời đem nàng tắt máy.
Đối với cái này, Giang Thần rất hài lòng, liền đại khái biết một chút nàng thực lực cụ thể.
Võ lực của nàng giá trị siêu cường, so nắm giữ hoàn mỹ thể chất Giang Thần còn phải mạnh hơn mấy lần.
Không nói lấy một địch trăm, đối phó mười mấy người trưởng thành, không hề có một chút vấn đề.
Mà lại, nàng còn tinh thông các loại kỹ năng, đương nhiên những thứ này cũng cần Giang Thần ngày sau lại đi khai quật.
Chủ nhân, ngài còn có gì cần hiểu rõ sao?
Số 1 nháy mắt, tò mò hỏi.
Giang Thần từ trên người nàng rút tay về, vừa mới kiểm tra một phen, khó tránh khỏi tay máy tay chân.
Nhìn đến số 1 một mặt thuần khiết biểu lộ, Giang Thần luôn cảm giác có chút bị uội.
Khu khu, về sau vẫn là gọi ta Giang tiên sinh đi.
Được rồi Giang tiên sinh.
Số 1 gật gật đầu.
Lúc này, Diêu Huyên Áp từ trên lầu đi xuống.
Nhìn đến phòng khách Giang Thần bên cạnh ngồi đấy một tên áo đen nữ hải, hơi kinh ngạc, liền qua tới hỏi.
Giang Thần, vị này là?
Hả, đúng rồi.
Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mới chiêu bảo tiêu, ngươi bảo nàng số 1 là được.
Vị này là Diêu Huyên, bằng hữu của ta.
Giang Thần cho hai người đơn giản giới thiệu nói.
Số 1 gật gật đầu, đưa tay nói, ngươi tốt, Diêu tiểu thư.
Ngươi tốt.
Diêu Huyên duỗi tay cầm nắm, một mặt hiếu kỳ đánh giá nàng.
Cô bé này xem ra thì 20 tuổi khoảng chừng, lại là bảo tiêu.
Chẳng lẽ nàng rất biết đánh nhau hay sao?
Thiên Hải hình cảnh đại đội, đội trưởng văn phòng.
Cố Mang ngồi trên ghế, ánh mắt không có tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì.
Trong đầu, một người nam nhân bóng người không ngừng không hiện lên, để cho nàng tâm loạn như ma.
Nàng sắc mặt đỏ lên, ánh mắt tức giận.
Giang Thần, ngươi cái này hỗn đản.
Đã lớn như vậy, còn không có nam nhân dám như thế đối nàng.
Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng luôn luôn không hận nổi, càng nhiều hơn chính là một loại tay chân luống cuống bối rối cảm giác.
Hừ, tìm cơ hội cái chìa khóa trả lại hắn, có tiền thì ngon sao?
Cố Mang thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, nàng nhìn thấy điện báo người sau biểu lộ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn nhận.
Mẹ, ta công tác đâu, chuyện gì?
Đầu bên kia điện thoại líu lo không ngừng nói, công tác.
Ngươi liền biết công tác, tiếp tục như vậy nữa đều thành gái hế.
Lúc trước thì không nên cho ngươi đi trường cảnh sát.
Cố Mang ngắt lời nói, ta mới 25, cách gái hế còn rất xa.
Ngươi đi năm cũng là nói như vậy, một năm trôi qua đi, ngươi có một điểm động tĩnh sao?
Nàng mụ mụ chất vấn. Đã ngươi không hành động, vậy chỉ có thể đến lượt ta đến rồi. Cố Mang sững sờ, có ý tứ gì?
Mẹ, ta có thể không thân cận a?
Mẹ của nàng khuyên nhủ, không phải xem mắt, thì hai người ngồi xuống tâm sự, kết giao bằng hữu. Hắn là ngươi Lưu Di nhi tử, tại Thiên Hải phát triển rất tốt, tuổi tác cùng ngươi cũng phù hợp. Có thể ta muốn công tác, không có thời gian.
Ta mặc kệ.
Dù sao đã hẹn.
Ngươi không đi, ta liền trực tiếp mua vé máy bay giết tới Thiên Hải.
Cố Mang biết nàng mụ mụ tính cách, là thật có thể giết tới, đến lúc đó thì vĩnh không ngày yên ổn.
Đi đi đi, ta đi còn không được sao?
Nàng mụ mụ nhất thời vui vẻ ra mặt, vậy ta đem tin tức phát cho ngươi à, đến lúc đó cho ta phát ảnh chụp.
Để ta biết ngươi không có đi, ngươi liền chết chắc á.
Biết rồi.
Cố Mang cúp điện thoại, dựa vào ghế.
Đã lao mụ lên tiếng, lại là Lưu Di nhi tử, đi qua ý tứ đi.
Ở trước mặt cự tuyệt rơi, cần phải liền sẽ không có lần thứ hai a.
Nàng thở dài, nhìn trên bàn một cái chìa khóa, hơi có chút ngây người.
Chương 135, mời.
Giang Thần bên này đang cùng số 1 nói chuyện phiếm.
Đột nhiên, cách đó không xa chuông điện thoại di động vang lên.
Số 1 đi qua đưa di động cầm tới.
Giang Thần tiếp đi tới nhìn một chút, điện báo người là Triệu Minh Hành.
Uy, Triệu tổng.
Mở tiệc chiêu đãi.
Lần này lại là cái gì tụ hội?
Chuyên môn mời ta sao?
Giang Thần cúp điện thoại, có chút buồn bực.
Triệu Minh Hành đột nhiên nói muốn mời mình ăn cơm, hỏi hắn lý do lại không nói rõ ràng.
Chỉ là khẩn cầu Giang Thần nhất định phải tới.
Qua xem một chút đi, số 1, chuẩn bị xe.
Được rồi, Giang tiên sinh.
Số 1 gật đầu đáp.
Cuộc sống của nàng kỹ năng rất nhiều, lái xe chính là một cái trong số đó.
Điểm ấy cũng để cho Giang Thần rất hài lòng, không chỉ có thể nạp làm bảo tiêu, còn có thể làm tài xế.
Về sau thì không cần muốn tự mình lái xe.
Triệu Minh Hoành nói địa phương, vẫn là lần trước bằng hẹn khách sạn.
Cú Lý Nạn đứng tại khách sạn cửa chính, số 1 xuống xe giúp Giang Thần mở cửa xe.
Sáng sớm chờ ở cửa chính Triệu Minh Hoành bước nhanh tới.
Triệu tổng, đến cùng chuyện gì a?
Gấp gáp như vậy đem ta kêu đến.
Giang Thần hỏi.
Triệu Minh Hoành cũng là một mặt bất đắc dĩ, không phải ta, là ta em vợ.
Em vợ?
Giang Thần lại càng kỳ quái, hắn tìm ta làm cái gì?
Triệu Minh Hoành thành thật nói, ta em vợ cùng gia thành La Thành tại đoạt một mảnh đất, hiện tại quan hệ gây rất cứng, muốn mời ngài từ đó hòa giải một chút.
Giang Thần sau khi nghe xong trầm mặc nửa ngày, khép mắt nhìn về phía Triệu Minh Hoành.
Các ngươi cùng La gia sự tình, tại sao muốn mời ta?
Hắn tuy nhiên vẫn chưa giấu giếm qua cùng La Thành quan hệ, nhưng cũng không tới mọi người đều biết cấp độ.
Vậy hắn là làm sao mà biết được?
Triệu Minh Hoành sợ hãi bị hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Giang tiên sinh, ngài tại gia thành Đường gia đưa một ức lễ mừng thọ, đồng thời cùng La Thành quan hệ không ít, những sự tình này đều đã truyền ra.
Giang Nam cái này mấy nhà con, lẫn nhau ở giữa chằm chằm đến hung ác gấp.
Triệu Minh Hoành phu nhân Tề gia bên kia biết sự kiện này, cũng là tính toán bình thường.
Triệu Minh Hoành này lại nơm nớp lo sợ.
Ấn hắn ý tứ, căn bản không muốn mời Giang Thần tới.
Vạn nhất đem Giang Thần đắc tội, chính mình chỉ sợ muốn chịu không nổi.
Thế nhưng là hạng mục này lợi nhuận quá phong phú, Tề gia không có khả năng tùy tiện bỏ qua, mà Tề gia phụ trách sản sinh ý, cũng là Triệu Minh Hoành em vợ.
Cho nên lão bà hắn Tề Doanh vì giúp đệ đệ, buộc hắn cho Giang Thần gọi điện thoại.
Giang tiên sinh, ngài nhìn việc này.
Triệu Minh Hoành chần chờ nói.
Nếu như Giang Thần không muốn quản nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không ép ở lại.
Dù sao Giang Thần thân phận ở trên hắn, hắn vạn vạn không dám mạo hiểm phạm.
Giang Thần cười cười, đến đều tới, làm sao muốn cho Triệu tổng một bộ mặt.
Triệu Minh Hoành nghe vậy nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Giang tiên sinh, Minh Hoành tâm lý nhớ.
Giang Thần cười cười không nói chuyện.
Dù sao việc quan hệ La Thành, nói thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến.
Bất quá tại tiến trước khi đi, hắn cho La Thành đánh một thông điện thoại, trong lòng liền đã nắm chắc.
Nguyên lai là một cái lao thành khu cải tạo hạng mục.
Tề gia cùng La gia đều để mắt tới cục thịt béo này, tình huống bây giờ là La gia chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể nói 10 phần chắc chín.
Đối với Tề gia tới nói, lại mang xuống cơ hội càng là xa vời.
Kỳ thật phương thức tốt nhất là hai nhà cộng đồng khai phát, cộng đồng thu lợi.
Bất quá vấn đề lớn nhất chính là lợi ích chia cắt.
Giang Thần muốn làm, cũng là phân biệt cho hai nhà một bậc thang, một chén nước không nói giữ thăng bằng, nhưng cũng muốn làm một cái thích hợp phân lượng.
Đương nhiên, đến mức khuynh hướng người nào, hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ.
Bòi hẹ khách sạn.
Trương Lượng nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Cố Mang, trên mặt mang vừa phải mỉm cười, ánh mắt hơi hơi lấp lóe.
Hắn vốn là cũng là lười được đi ra xem mắt,
bất quá đang nhìn Cố Mang ảnh chụp sau kinh động như gặp thiên nhân.
Loại kia thanh tú cùng hiên ngang dung hợp mỹ lực, cùng hắn tại hộp đêm phao dòng chi tục phấn hoàn toàn khác biệt, cho nên vui vẻ tới tham gia lần này xem mắt.
Mà tại nhìn thấy Cố Mang chân nhân thời điểm, Trương Lượng thì âm thầm vỗ một cái bắt đùi.
Lúc này thật đến đúng rồi.
Cố Mang tuy nhiên không thi phấn trang điểm, nhưng mặt mày như họa, khuôn mặt xinh đẹp,
một thân tùy ý thường phục, lại đem dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế.
Trương Lượng tim đập loạn lên, ánh mắt kinh diễm.
Quá đẹp.
Chân nhân đối chiếu mảnh còn tốt nhìn,
mà lại cả người đều là loại kia hiên ngang khí chất, càng làm cho hắn tim đập thình thịch.
Cố tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Trương Lượng, lần đầu gặp mặt.
Trương Lượng vô cùng thân sĩ đứng người lên, đưa tay ra.
Cố Mang gật gật đầu, không có cùng hắn nắm tay, ta gọi Cố Mang.
Trương Lượng có chút lúng túng thu tay lại, nhưng ý nguyên duy trì đắc thể nụ cười.
Lúc này phục vụ sinh tới đưa lên danh sách, hắn sau khi nhận lấy nói ra, bói hẹ ngày tài liệu rất chính tông, ta thường xuyên đến ăn, không ngại ta tới giúp ngươi điểm a.
Bói hẹ là khách sạn 5 sao.
Hắn nhìn như lơ đãng một câu, lại là vì phát triển hiện thực lực của mình.
Cố Mang lại lắc đầu, ngươi trước đừng núp đích.
A.
Trương Lượng sững sờ. Chỉ thấy nàng lấy điện thoại di động ra, đối với hắn soạt soạt đập một tấm hình, sau đó phát cho nàng mụ mụ. Giải quyết, nhiệm vụ hoàn thành. Cố Mang thu điện thoại di động tốt, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Trương Lượng vội vàng nói, Cố tiểu thư, ngươi đây là. Cố Mang thẳng thắn nói thật với ngươi, ta là không thể nào xem mắt. Lần này tới chính là vì giao nộp. Nói như vậy ngươi đã hiểu a? Trương Lượng ánh mắt lướt qua một tia hung ác nham hiểm, vừa cười vừa nói, đúng dịp, ta cũng là vì ứng phó trong nhà, bất quá đã đều tới, vẫn là ăn cơm xong hãy đi đi. Cố Mang lắc đầu, ta cảm thấy không nhất thiết phải thế. Cha mẹ của chúng ta là bạn tốt, nếu như bị mẹ ta biết ngươi chưa ăn cơm liền đi, nhất định phải mắng chết ta không thể. Trương Lượng vừa cười vừa nói, dù sao ngươi chung quy muốn ăn cơm, ta nghĩ ta giải đến cũng không có như vậy ngắn a. Đó cũng không phải. Cố Mang nghe lời này cũng có chút do dự, nàng mụ mụ cùng Lưu Di quan hệ còn rất tốt, mà lại Trương Lượng lời nói đều nói đến phân thượng này, trực tiếp đi cũng xác thực không còn gì để nói. Muốn đến nơi này, nàng vẫn là ngồi xuống. Vậy liền ăn bữa cơm đi, không phải xem mắt. Tính tiền lúc chúng ta Cố Mang gọn gàng dứt khoát. Trương Lượng sửng sốt một chút, cười khổ nói, ngươi vẫn rất có tính cách. Chương 136, cô bé này lại là cao thủ. Bói hẹn khách sạn tầng cao nhất phòng. Triệu Minh Hoành bọn người nhiệt tình đem Giang Thần đưa đi ra. Giang tiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy sự kiện này còn không có dễ dàng như vậy giải quyết. Tề Doanh vừa cười vừa nói. Đệ đệ của nàng Tề Mậu Hân nắm chặt Giang Thần tay, nhiệt tình lung lay, kích động nói, Giang đại ca, vạn phần cảm tạ. Bằng không lão gia tử phải lột ra ta không thể. Kỳ thật, Tề Mậu Hân niên kỷ muốn so Giang Thần lớn. Nhưng tại bọn họ trong hội này, tuổi tác xưa nay không là bình bối phận tiêu chuẩn. Lần này Tề gia tuy nhiên nhường ra rất nhiều lợi nhuận, nhưng dầu gì cũng tham dự vào hạng mục này bên trong, vẫn có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Mà Giang Thần hòa giải, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, Tề Mậu Hân là phát ra từ nội tâm cảm kích. Ngươi quá khách khí, Triệu Minh Hoành là quen biết đã lâu, điểm ấy chuyện nhỏ không tính là gì. Giang Thần vừa cười vừa nói. Triệu Minh Hoành trước trước sau sau cũng đã giúp hắn mấy lần, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Tề Mậu Hân nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút kinh thán. Cho tới nay, Tề Mậu Hân đều chướng mắt cái này ở rể tỷ phu, cho là hắn cũng là vì nhà hắn tiền cùng thế. Dù là Triệu thị tập đoàn phát triển cho dù tốt, hắn cũng cho rằng là tỷ tỷ công lao, cùng Triệu Minh Hoành không có nửa điểm quan hệ. Nhưng hôm nay, hắn đội Triệu Minh Hoành ấn tượng triệt để đổi cái nhìn. Giang Thần là ai? Theo Đế Đô Vương gia trong mâm đoạt thịt ăn, một chiếc điện thoại liền có thể để La Thành nói gì nghe nấy, đồng thời cũng cùng gia thành Đường gia quan hệ không ít. Đây là rồng trong loài người. Triệu Minh Hoành có thể mời đến loại này người, giúp Tề gia giải quyết vấn đề, không thể không khiến Tề Mậu Vân lau mắt mà nhìn. Giang tiên sinh, cảm ơn. Triệu Minh Hoành ôm quyền nói, thần sắc vô cùng chân thành tha thiết. Giang Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm gì. Ba người một đường đưa Giang Thần hướng thang máy đi đến. Lúc này bên người một cái phục vụ viên đi qua, không cẩn thận đẩy ta một phát, trong tay bàn ăn văng ra ngoài, hướng về Tề Doanh bay tới. Tề Doanh còn chưa kịp kinh hô, chỉ thấy hoa mắt, một đạo xinh đẹp mỹ ảnh xuất hiện tại trước người nàng. Số một hai tay vững vàng tiếp được hai cái món ăn, đồ ăn nước canh cũng đều bị nàng dùng thân thể ngăn trở, một giọt đều không có vẩy vào Tề Doanh trên thân. Thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Phục vụ viên cuống quýt chạy tới xin lỗi. Số một đem món ăn giao cho nàng, yên lặng đứng về Giang Thần sau lưng, không nói một lời. Tề Doanh bọn người này lại mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn về phía số một. Cái kia đồ ăn thế nhưng là mới ra nổi món ăn nóng, có thể số một liền lông mày đều không nhíu một cái. Còn có loại phản ứng này năng lực cùng tốc độ, quả thực khủng bố như vậy. Cô bé này lại là cao thủ. Bọn họ nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cũng càng thêm kính sợ. Còn trẻ như vậy cao thủ, tuyệt đối là muốn từ nhỏ chăm chú bồi dưỡng. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Tiểu phục vụ viên này lại đều muốn gấp khóc, có thể tại bệnh khách sạn tầng cao nhất gian phòng ăn cơm người, không phú thì quý. Dù là một kiện tiểu áo sơ mi cũng không phải nàng có thể bồi thường nổi, thậm chí có thể sẽ bởi vậy vứt bỏ công tác. Giang Thần lắc đầu, không sao, một bộ y phục mà thôi, ngươi đi mau đi. Thật. Tiểu phục vụ viên không thể tin. Cái này còn có giả. Lần sau chú ý một chút liền tốt. Không phải mỗi người đều tốt như vậy nói chuyện. Giang Thần buồn cười nói. Tạ ơn tiên sinh, cảm ơn. Tiểu phục vụ viên liên tục cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Tề Doanh lúc này đi đến số một trước mặt, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi à, bằng không ta y phục này sẽ phá hủy. Không có chút nào bởi vì đối phương là cái bảo tiêu, thì có bất kỳ khinh thị. Nàng tuy nhiên tính khí không tốt, cao ngạo, nhưng không có nghĩa là không có tình thương. Số một thản nhiên nói, không sao. Không tiêu ngạo không tự ti thái độ, càng làm cho nàng chắc chắn, đây không phải bình thường bảo tiêu, không dám chút nào khinh thường. Tề Doanh theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ mảnh, đưa cho số một, người áo da cũng hủy, đây là ai ở nhì thẻ kim cương, tuyệt đối đừng cùng ta chối tử. Số một không có tiếp, cũng không nói chuyện, chỉ là đứng lặng lặng. Giang Thần mở miệng nói, nếu là Triệu phu nhân đưa cho ngươi, ngươi thì đón lấy đi. Đúng. Số một lúc này mới hai tay tiếp nhận tấm thẻ. Đinh. Lúc này thang máy cũng đến, Giang Thần hai người đi đến thang máy. Dừng bước. Đi thong thả a Giang tiên sinh. Bọn họ đợi đến cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Mậu Hân cảm thán nói, vị này Giang tiên sinh mới thật sự là nhân trung long vượng a. Tề Doanh cùng Triệu Minh Hoành tán thành gật đầu. Đối phương vô luận là địa vị, thủ đoạn vẫn là tư sản, đều có thể xưng khủng bố. Theo lý thuyết hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cầm giữ có như thế năng lượng kinh khủng, bao nhiêu sẽ có chút khinh cuồng ngạo mạn. có thể Giang Thần lại không có một tia ngang ngược, có ngạo cốt nhưng lại không ngạo khí. Cùng tuổi tác không hợp lòng dạ, đối nhân xử thế khiến người ta như gió xuân ấm áp. "Thị phu, hôm nay nhờ có ngươi tìm tới Giang tiên sinh. Trước kia không nhìn ra, ngươi còn có loại này nhân mạch." Tề Mộ Vân nhiệt tình ôm Triệu Minh Hoành. "Đều là bằng hữu, đều là bằng hữu." Triệu Minh Hoành khoát tay, sắc mặt hung đỏ, ánh mắt tỏa sáng. Theo hắn tiến vào Triệu gia ngày đó trở đi, Tề Mộ Vân thì cho tới bây giờ chưa thấy qua thị phu hắn, đây là lần đầu tiên lần đầu. Sống lưng rốt cục thẳng đi lên. Tề Doanh Vũ Mị nhìn hắn một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, "Hôm nay làm không tệ, buổi tối tưởng thưởng cho ngươi." Con cái cũng biến thành mèo rừng nhỏ. Triệu Minh Hoành nhất thời nhiệt huyết dâng lên, tâm tình khuấy động. Đối Giang Thần cảm kích, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. "Cảm tạ Giang tiên sinh, để cho ta trọng trấn nam nhân hùng phong." Triệu Minh Hoành cảm động có chút muốn khóc. Muốn là chính mình lão bà sớm một chút giống như bây giờ, hắn cũng không đến mức đi bên ngoài ăn vụng. Đương nhiên, hắn ăn vụng sự kiện này cũng sẽ thành một cái bí mật. Trong thang máy, Giang Thần vuốt thẻ ngân hàng trong tay. Trong thẻ là Tề gia cho hắn một ức khổ cực phí. Bất quá đây đối với Tề gia tuyệt không thua thiệt, một ức có thể làm phía dưới lao thành khu hạng mục, cùng La gia đã đạt thành hợp tác, lại kết giao Giang Thần. Cái này sóng nhưng thật ra là Tề gia huyết kiếm lời. Mà xem xét lại cái này hợp tác, kỳ thật Giang Thần cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lần trước điều tra Tào Đình lúc, Triệu Minh Hoành cũng bỏ khá nhiều công sức. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà chính là nhân tình thế thái. Cho nên lúc này Giang Thần đương nhiên sẽ cho hắn mặt mũi. Mà lại hắn cũng cùng La Thành câu thông qua rồi, La gia muốn đơn ăn khối này bánh kem lớn kỳ thật cũng rất khó khăn. Dù là Tề gia bị loại, cũng sẽ có những người khác ngấp nghé đến đoạn. Cho nên cường cường liên thủ là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề ngay tại ở hợp tác thế nào. Giang Thần khẳng định là thiên hướng về La Thành chiếm đầu to, nhưng cũng không có để Tề gia cảm thấy ăn thiệt thòi. Phản mà đối với hắn mắc ơn. Lần này lao thành khu khai phát, Tề gia cũng có thể kiếm lời không ít, nhưng cùng La gia so ra, còn là kém xa tít tắp. Bất quá đây đối với Tề gia tới nói, đã là kết quả tốt nhất. Rất nhanh, thang máy đến lầu 1. Hai người đi ra đại sảnh, xuyên qua đại sảnh thời điểm, Giang Thần đột nhiên dừng bước. "Giang tiên sinh, thế nào?" Số 1 hỏi. "Gặp người quen, người đi trên xe chờ ta đi." Giang Thần nhìn lấy ngồi tại bên cửa sổ hai người, lộ ra nụ cười cổ quái. Chương 137, Thiên Hải cũng quá nhỏ đi, cái này cũng có thể gặp được đến. Lúc này, bọn hẹn khách sạn đại sảnh trong nhà ăn. Trương Lượng âm thầm đánh giá đối diện Cố Mang, trong lòng một trận cười lạnh. Hắn đối Cố gia có chút hiểu rõ. Nguyên đầu cha tại quê nhà địa phương là cái tiểu quan, nhưng quyền lực có hạn, làm người thanh liêm, gia cảnh chỉ có thể coi là khá giả. Mà Cố Mang từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát về sau, một mực tại Thiên Hải sở cảnh sát công tác. Mặc kệ nàng cỡ nào ưu tú, một cái không có chất béo nhân viên công chức, còn có thể có bao nhiêu tiền. Trương Lượng tự nhận là dài đến không kém, chỉ cần mới hảo hảo phơi bày một ít tài lực, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đừng nhìn Cố Mang thanh lãnh cao ngạo, ngạo nữ nhân hắn gặp nhiều. Chỉ cần tiền đập đúng chỗ, còn không phải cùng dạng cầm xuống. Trương Lượng khép thực đơn lại, nói ra, Tinh Man gan ngỗng, Hoa Thanh Ngư xạ si mì, Bắc Cực Bối, đúng, nhà ngươi cá ngừ ca ly là làm vây ca à. Tựa như tiên sinh. Phục vụ viên gật gật đầu. Tốt, vậy sẽ phải làm vây cá đại mập vị trí. Trương Lượng vô cùng thuần thục, xem xét cũng là bệ hệ khách quen. Hắn đối Cố Mang nói ra, nơi này ngày tài liệu đặc biệt chính tông, cũng không biết ngươi có ăn hay không quen. Lần này hắn nhưng là đại xuất huyết. Bữa cơm này không có hơn vạn sự mặt. Nhất là lam vây cá cá ngừ kali, chỉ là 100 g thịt cá, tối thiểu đều tốt hơn mấy ngàn. Húng chi là tại bệ loại này khách sạn 5 sao. Nhưng vì truy nữ thân, Trương Lượng cảm thấy giá trị. Cố Mang gật gật đầu, không nói thêm gì. Gần nhất công tác rất bận, như loại này tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian phải thật tốt hưởng thụ, nói đến còn phải cảm tạ Cố tiểu thư đây. Trương Lượng mỗi tiếng nói cử động tràn đầy phong độ thân sĩ. Hắn không để lại dấu vết đem xe BM nút chìa khóa đặt lên bàn, thuận tiện lộ ra tay trên cổ tay rổ lẹt gờ di nọa tờ gờ. Vô luận theo bề ngoài, ăn nói vẫn là tài lực, đều là tuyệt đối nhất lưu. Dựa theo hắn kinh nghiệm của di vãng, muội tử lúc này đã trái tim lộn nhạo. Nhưng lúc này con mồi tựa hồ có chút khác biệt. Cố Mang chống cái cằm nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có cùng hắn nói chuyện trời đất hứng thú. Nàng dáng người cao cấp giám sát, nhìn người ánh mắt vô cùng độc ác. Trương Lượng trên mặt rõ ràng viết hai chữ, tham lam. Hắn đang khoe khoang cái gì, mục đích lại là cái gì, Cố Mang tâm lý rõ rõ ràng ràng. Đổi lại thường ngày, nàng đã sớm đứng dậy rời đi. Chỉ là xem ở lão mụ cùng Lưu Di phân thượng, mới tại cái này yên lặng nhẫn lại lấy. Trong nội tâm nàng đột nhiên lóe qua một bóng người, không khỏi thầm nghĩ, vì cái gì đồng dạng là kẻ có tiền, Giang Thần liền không có chán ghét như vậy đây. Phi phi phi, ta muốn cái kia lưu manh làm gì? Bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống. Trương Lương lơ đến nói, các ngươi sở cảnh sát bình thường đều rất vất vả a, nhất là ngươi như thế yếu kém nữ hài tử, thật là khiến người ta đau lòng. Yếu kém? Cố Mang lông mày nhíu lại, muốn không hai ta ra đi luyện một chút. Não tử đều cho ngươi đánh nổ. A. Vỗ mông ngựa đến chân ngựa phía trên, Trương Lượng nhất thời trợn tròn mắt. Phúc. Bàn bên chuyển đến đè nén tiếng cười. Trương Lương nhướng mày, nghiêng đầu sang chỗ khác không vui nói, vị tiên sinh này, nghe lén người khác nói chuyện, không tốt lắm đâu. Cố Mang cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang, cả người sửng sốt một cái. Giang Thần, ngươi làm sao tại cái này? Giang Thần thấy mình bị phát hiện, đứng người lên hậm hực nói, "Hẹo lô, đã lâu không gặp." Trương Lượng chân mày nhíu sâu hơn, nghi hoặc nhìn lấy hai người, "Các ngươi nhận biết?"
tính toán là bằng hữu a.
Cố Cảnh Quan.
Giang Thần nháy mắt mấy cái. Cố Mang khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, không tính.
Vậy được rồi, quấy rầy.
Giang Thần khoát tay, chuẩn bị quay người rời đi.
Chờ một chút.
Cố Mang nhìn lấy hắn lạnh nhạt bộ dáng, không khỏi một trận hoảng hốt, quỷ thần xui khiến giữ chặt ống tay áo của hắn.
Giang Thần quay đầu lại nói, thế nào?
Cố Mang đỏ mặt, lắp bắp nói, ta chính là cùng hắn ăn một bữa cơm, không phải xem mắt.
Giang Thần lại càng kỳ quái.
Ai nói ngươi xem mắt rồi?
Lại nói chuyện này cùng ta cũng giải thích không đến a.
Hả? Vậy các ngươi tiếp tục, ta chính là đi ngang qua, đi trước một bước.
Đợi lát nữa.
Cố Mang lần nữa gọi lại hắn, đến đều tới, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi.
Ta vừa ăn xong.
Ngồi xuống, chuyện lúc trước xóa bỏ.
Được thôi.
Giang Thần miễn cưỡng đáp ứng, ngồi ở bên cạnh nàng.
Cố Mang hài lòng gật đầu, nhìn về phía Trương Lượng, thêm cá nhân, ngươi sẽ không để tâm chứ?
Trương Lượng gượng cười nói, đương nhiên không ngại.
Nhưng trong lòng thì khó chịu tới cực điểm.
Cố Mang thái độ đối với hắn vô cùng lạnh lùng, mà đối cái này Giang Thần lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn cái kia khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, không có điểm mờ ám, có quỷ mới tin a.
Trương Lượng ánh mắt lấp lóe.
Cơm đều ăn, hắn không muốn dễ dàng buông tha.
Ngươi tốt, ta gọi Trương Lượng, Hạnh Ngộ.
Hắn chủ động đưa tay ra.
Giang Thần cũng nhẹ nắm một chút.
Giang Thần,
không biết Giang tiên sinh ở đâu thăng chức?
Trương Lượng nhìn như tùy ý nói,
ta à, thu tiền thuê nhà, lăn lộn cuộc sống thôi.
Thu tiền thuê nhà?
Trương Lượng giật mình trong lòng, chẳng lẽ là Phú Nhị Đại?
Ngươi là Thiên Hải người địa phương?
Hắn thăm dò mà hỏi.
Đồng dạng dựa vào thu thuế làm chủ nhà, cơ bản đều là Thiên Hải bản địa phá dỡ hộ, trong tay có 5-6 phòng sinh rất bình thường.
Loại này người xác thực có tiền.
Giang Thần lắc đầu, đó cũng không phải, ta nhà tại Tô Hàng bên kia.
Hả, nguyên lai là dạng này.
Trương Lượng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt.
Đã không phải Thiên Hải người địa phương, cái này thu tiền thuê nhà khẳng định cũng không phải là bao tô công.
Nhìn Giang Thần tuổi không lớn lắm, hẳn là bất động sản môi giới, hoặc là có nhà.
Hắn cố ý lắc đầu thở dài. Ta cảm thấy người trẻ tuổi vẫn là muốn có chút sức liệu, đã đi ra liền phải xông một phen sự nghiệp, cho nhà phụ mẫu mở to mặt, ngươi cứ nói đi Giang tiên sinh.
Có đạo lý.
Giang Thần bưng chén nước lên, nghe lời này, Trương tiên sinh là sự nghiệp có thành tựu a?
Không dám không dám.
Trương Lượng khiêm tốn nói, cũng là tại Triệu thị tập đoàn làm một người tiểu chủ của tôi, tính toán sổ ghi chép phía trên cái gì.
Lời tuy như thế, thần sắc lại tràn đầy kiêu ngạo.
Triệu thị tập đoàn tại Thiên Hải xem như rất mạnh mẽ, lấy tuổi của hắn có thể lăn lộn đến chủ quản vị trí, quả thật có tư cách kiêu ngạo.
Khụ khụ.
Giang Thần kém chút đem nước phun ra ngoài.
Triệu thị tập đoàn.
Trùng hợp như vậy,
Thiên Hải cũng quá nhỏ đi.
Trương Lượng thấy thế càng là đắc ý, xem ra là hù đến hắn.
Vừa định muốn thừa thắng xông lên, Cố Mang đột nhiên mở miệng.
Đúng rồi, ngươi nhà hàng tổn thất thống kê ra tới rồi sao?
Gần nhất muốn đối Tào thị huynh đệ để khởi công tố, đến lúc đó khẳng định phải đối ngươi tiến hành bồi thường.
Một số bàn ghế thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền, ta càng hy vọng bọn họ có thể được đến nghiêm trị.
Giang Thần nói ra.
Cố Mang gật đầu, cái này ngươi yên tâm, dựa theo trước mắt chứng cứ đến xem. Tử hình không thành vấn đề.
Giang Thần cười cười, ta tin tưởng ngươi.
Nhìn lấy nụ cười của hắn, Cố Mang hơi đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, ngươi cần phải tin tưởng chính là hình pháp.
Trương Lượng gặp hai người mắt đi mày lại, càng là tức giận trong lòng.
Giang tiên sinh còn có cái nhà hàng,
không biết mở ở đâu.
Có thời gian ta đi qua cổ động một chút ta.
Ngữ khí lại vô cùng kinh thường.
20 giây xích tuổi, có thể mở cái gì nhà hàng?
Đoán chừng cũng chính là cái vàng muộn gà cơm cửa hàng a.
Vẫn là Lan Châu mì sợi.
Các huyện nhỏ ăn.
Giật long cát rồi.
Giang Thần mây trôi nước chảy nói.
Cái gì?
Trương Lượng sợ hãi cả kinh, không thể tin nói, ngươi nói là Trung Đông một đường cái kia giật long cát.
Chương 138, nguyên lai nàng là của ngài nữ nhân.
Giật long cát là Thiên Hải lâu năm nhà hàng.
Vô luận là địa lý vị trí, quy mô sửa sang, vẫn là đầu bếp tay nghề, đều có thể xưng nhất tuyệt.
Đã từng được xếp vào Thiên Hải du lịch chỉ nam, vô cùng có đại biểu tính.
Thuộc về đến Thiên Hải tất ăn nhà hàng một trong.
Hậu kỳ từ cũ lao bảng kinh doanh không tốt, tăng thêm còn lại đủ loại nguyên nhân, sinh ý dần dần lãnh đạm.
Bất quá hai ngày trước, đang hót hoa đán riêu viên một đầu microblog, lần nữa để nhà này nhà hàng bạo lửa.
Mà đi ăn rồi người cũng là tốt bình như nước thủy triều.
Nghe nói là đổi cái tân lão bản, chẳng lẽ cũng là cái này Giang Thần.
Trương Lượng có chút xấu hổ.
Hắn bất quá là cái người làm công, thế mà cùng giật long các lão bản, nói sự nghiệp của mình có thành tựu.
Ngươi thật là giật long các lão bản.
Trương Lượng vẫn còn có chút không thể tin được.
Giang Thần thực sự quá trẻ tuổi.
Có vấn đề gì không?
Không có.
Không có vấn đề gì.
Trương Lượng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cho nên ngươi nói thu tiền thuê nhà.
Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên.
Cố Mang móc ra một cái chìa khóa đưa cho Giang Thần, cái này chìa khóa cho ngươi.
Vì cái gì?
Ta là cho ngươi thuê, cũng không phải cho không ngươi ở.
Giang Thần kỳ quái nói.
Cố Mang tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cứng rắn nhét vào trong tay hắn, không có vì cái gì.
Giang Thần nhìn lấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, tâm lý đâu còn có thể không hiểu.
Không khỏi cũng có chút xấu hổ, cái kia còn lại nhà ngươi tùy ý chọn một cái đi, dù sao nghiêm chỉnh tòa nhà đều trống không.
Ta không thích Thụy Phúc Huyền.
Nàng mạnh miệng nói.
Thụy Phúc Huyền nghiêm chỉnh tòa nhà.
Nghe lấy bọn hắn nói nội dung, Trương Lượng cũng họng phát khô, có chút trầm thân thở.
Đây chính là Thiên Hải tốt nhất tiểu khu một trong, đơn giá một lần tung bay thăng đến 10 vạn.
Đợi lát nữa.
Hai ngày trước có cái tin tức,
nói có phú hào chi hơn 2 cái ức, mua Thụy Phúc Uyển nghiêm chỉnh chàng dương phòng. Chẳng lẽ cũng là hắn? Trương Lượng cảm giác thế giới quan của bản thân chính đang chậm rãi sụp đổ. Giang tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài đã đi đâu. Mặt mày hớn hở Triệu Minh Hoành đi qua đại sảnh, vừa hay nhìn thấy Giang Thần, vội vàng tới chào hỏi. Vừa vặn gặp phải bằng hữu, thì cùng một chỗ ngồi một chút. Giang Thần nói ra. Triệu Minh Hoành đi vào bên cạnh hắn, xoa xoa tay nói, hôm nay thật sự là may mắn mà có Giang tiên sinh, về sau có việc, ngài cứ việc phân phó. Giang Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu. Triệu Minh Hoành vui mừng nhướng mày, liên tục gật đầu nói, có thể cùng Giang tiên sinh làm bằng hữu, thật là vinh hạnh của ta a. Trong lời nói đều lộ ra lấy định nọt, định nọt. Trương Lượng này lại đã triệt để hóa đá. Cái này đứng tại Giang Thần bên người, cẩn thận chặt chẽ, một mực cung kính nam nhân, là tập đoàn lão bản Triệu Minh Hoành. Hắn dùng lực xoa xoa con mắt, cảm giác vô cùng không chân thực. Triệu tổng. Triệu Minh Hoành ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lượng, mở miệng nói, ngươi là? Trương Lượng vội vàng tiến đến trước mắt, tha thiết nói, Triệu đồng sự vụ bận rộn, không biết ta rất bình thường. Ta gọi Trương Lượng, tại tập đoàn Chiêu Thương Bộ làm một người tiểu chủ quản. Dạng này a? Triệu Minh Hoành gật gật đầu, không nhìn hắn nữa. Một cái tiểu chủ quản mà thôi, không đáng để ở trong lòng. Đến tại Giang Thần nói bằng hữu, hẳn là bên người vị mỹ nữ kia, Trương Lượng còn chưa đủ tư cách. Giang tiên sinh, cái kia công ty của ta còn có chút việc, thì đi trước. Được rồi. Giang Thần khẽ gật đầu. Triệu Minh Hoành cũng đồng dạng về lấy gật đầu kính ý, tốc độ nhẹ nhàng rời tiểu điếm, trước khi đi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Lượng liếc một chút. Trương Lượng ngây ngốc đứng tại chỗ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn còn muốn theo Giang Thần khoe của, không nghĩ tới chính mình liền tóc của đối phương kia cũng không bằng. Nhớ tới lời mới vừa nói, nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Đừng nói nhớ thương cố mang, thật chọc tới Giang Thần chỉ sợ liền công tác đều không gánh nổi. Cái kia, Giang tiên sinh, vừa mới ta nói chuyện không có coi chừng mực, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng a. Trương Lượng một mặt cười định nói, định nọ thái độ cùng vừa mới tự tin ngạo khí hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cố Mang trong mắt lướt qua một tia chán ghét. Có tiền hay không, đều có các sinh hoạt, nhưng là đồ hèn nhát ma bệnh thế nhưng là không chữa khỏi. Giang Thần lắc đầu, nâng cao dâm thấp, đây chính là nhân tính. Trương Lượng thấy thế còn tưởng rằng Giang Thần tức giận, nhất thời luống cuống, nói năng lộn xộn nói, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cùng Cố tiểu thư không có quan hệ gì, cũng là cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Ta không biết nàng là của ngài nữ nhân. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Cố Mang thanh âm sâu kín vang lên, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Trương Lượng không khỏi lưng mắt lạnh, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Giang Thần ánh mắt đồng tình, ngươi bây giờ chạy còn kịp. Cái gì? Chỉ thấy Cố Mang mặt không biểu tình, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn phát ra đôm đốp giòn vang. Lại, gặp lại. Trương Lượng tê cả da đầu, xoay người chạy. Giang Thần nhìn lấy hắn hoảng hốt bóng lưng, nhịn không được cười ra tiếng. Không cho cười. Cố Mang vung nắm tay nhỏ uy hiếp nói, làm gì? Ngươi đánh thắng được ta? Giang Thần đầy vẻ khinh bỉ. Cố Mang nhất thời tỉnh ngồi, nhớ tới ngày đó ném qua vai, trên mặt còn từng đợt nóng lên. Lưu manh, nàng nhỏ giọng mắng, vừa mới ta nhưng nói là tốt, chuyện lúc trước xóa bỏ. Giang Thần nói ra. Cố Mang lẽ thẳng khí hùng, có thể ta không có nói là chuyện nào nha. Quả nhiên, nữ nhân không nói đạo lý là không phân nghề nghiệp. Hai người đi ra khách sạn, cách đó không xa cụ lì nạn chậm rãi chạy nhanh đi ra. Lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Cố Mang cũng không có chối từ, cùng Giang Thần cùng một chỗ ngồi vào hàng sau, đem đất đồ định vị phát cho số 1, xe cộ bình ổn hành xử. Dùng cơ sở tính năng, tăng thêm số 1 mát cấp kỹ xảo lái, thân xe cơ hồ cảm giác không thấy chấn động. Ngồi tại mềm mại thật ra trên ghế ngồi, Giang Thần theo xe hơi tủ lạnh xuất ra một bình nước đưa cho Cố Mang. Cố cảnh quan. Cố Mang giận trách, đừng tổng gọi ta Cố cảnh quan, ta cảnh sát thân phận đều bị lộ ra, vạn nhất ta lần này thường phục hành động làm sao bây giờ? Được thôi, cái kia ta gọi ngươi là gì? Giang Thần nghĩ nghĩ, bảo ngươi Mang Nhi. A. Mang. Mang Nhi. Cố Mang sắc mặt đỏ bừng, kém chút cắn đến đầu lưỡi. Xưng hô thế này, chỉ nàng khi còn bé bị phụ mẫu kêu lên. Không được sao? Gọi là ngươi Mang Mang. Mang. Mang Mang. Cố Mang đỏ mặt nhanh bốc khói, quá buồn nôn. Tốt, mở cái trò đùa. Tên cũng là cái xưng hô mà thôi. Giang Thần cười cười, nói trở lại, ngươi thật không có ý định thuê nhà của ta. Cố Mang bình phục một chút, gật gật đầu, tiền thuê nhà của ngươi quá tiện nghi, ta không muốn thiếu ngươi. Giang Thần giật mình, nguyên lai là ý tứ này. Cái kia muốn không ta tăng điểm. Quá mắc ta không muốn nổi. Tùy ngươi vậy. Giang Thần nhún nhún vai. Bản thân hắn là muốn báo đáp một chút Cố Mang, nhưng đổi tới không phải mua bán, hắn cũng không lại kiên trì. Cố Mang tựa ở cửa sổ xe, ý đồ cho phát nhiệt gương mặt hạ nhiệt một chút. Cả ngày hôm nay, nàng xấu hổ số lần so trước đó hơn 20 năm còn nhiều. Cú Lý Nạn rất mau tới đến Cố Mang chỗ nhà trọ. Cái này tiểu khu nhìn lấy nhiều năm rồi, hoàn cảnh cùng vị trí cũng chỉ có thể coi là bình thường. Trong tiểu khu nhân môn ảo ảo quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ở chỗ này, xe tốt như vậy cũng không thấy nhiều. Cảm ơn Giang lão bản, ta đến rồi. Cố Mang tiểu tiếu cười cười. Không mời ta đi lên uống ly cà phê. Giang Thần cười nói. Nghĩ hay lắm. Cố Mang khẽ gắt một tiếng, trên mặt ý cười đẩy cửa xe ra xuống xe. Cái kia hồn nhiên dáng vẻ khả ái, căn bản không giống nhanh chóng quyết đoán Cố cảnh quan. Chính nàng cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần tại Giang Thần trước mặt, liền sẽ dâng lên chưa bao giờ có tâm tình, cũng sẽ không tự chủ suy nghĩ lung tung.
Giang Thần theo trong cửa sổ xe dò ra đến, nhìn lấy bóng lưng của nàng, đi thong thả a, Mang Mang. Cố Mang kém chút ngã cái lảo đảo, quay đầu tức giận giơ quả đấm. Giang Thần cười ngồi xuống lại. Đi thôi, số 1. Được rồi, Giang tiên sinh. Số 1 vừa mới phát động xe hơi, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Thế nào? Giang Thần nghi ngờ nói. Số 1 chỉ về đằng trước, Cố tiểu thư giống như có hơi phiền toái. Phiền phức? Giang Thần nhíu mày nhìn qua. Chương 139, Cố Mang gặp phải phiền toái. Cố Mang giống như có phiền phức. Giang Thần nhíu mày, nhìn sang. Chỉ thấy Cố Mang đứng ở dưới lầu, đang cùng một người trung niên nam nhân nói cái gì đó, tâm tình quả thật có chút kích động. Tiên sinh, chúng ta muốn đi qua hồ chợ sao? Số 1 hỏi. Đợi chút nữa. Giang Thần khoát tay, hắn hiểu rõ Cố Mang tính cách, cô nàng này lòng tự trọng thực sự quá mạnh. Tùy tiện đi qua, ngược lại có thể sẽ để sự tình biến hỏng bét. Ông. Một tiếng vì không thể xem xét nhẹ vang lên, nạ nổ phi hành khí theo trong túi áo bay ra. Phi hành khí cùng hệ thống khung tiến hành đồng bộ. Giang Thần có thể tùy thời tùy chỗ quan sát phi hành khí quay chụp đến động tĩnh. Một cái côn trùng lớn nhỏ phi hành khí tại hai người chung quanh xoay quanh, hình ảnh truyền vào cho trong xe Giang Thần. Ngày mai, Cố Mang giật mình nói, chúng ta không phải đã nói 2 tuần lễ sau sao? Chủ nhà nhún nhún vai, ta cũng không có cách, ta lập tức liền muốn ra ngoại quốc, chuyện phòng ốc không thể kéo dài được nữa. Cố Mang một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn, ta biết ngươi hộ chiếu tháng sau mới có thể xuống tới, mà lại bán nhà cửa cũng muốn đi theo quy trình, vì cái gì ngày mai liền để ta chuyển? Cái này, chủ nhà gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói thật với ngươi đi, có cái người mua muốn đặt phòng, không chỉ có nguyện ý ra tiền đặt cọc, giá cả còn nhiều cho 10%, nhưng yêu cầu là ngày mai bên trong nhất định phải đem nhà đưa ra tới. Ngươi nói phòng này ta sớm muộn muốn bán, khẳng định là làm sao lời nói tính toán làm sao tới a? Cái này chủ nhà cũng là thực sự, nói đều là lời nói thật. Hắn cũng hy vọng tất cả mọi người có thể tha thứ một chút. Cố Mang có chút ủy khuất nói, thế nhưng là ngươi dạng này đột nhiên thông báo, ta nhà còn không có tìm xong, ngươi để cho ta ở làm sao? Ngươi yên tâm, tiền bồi thường hợp đồng ta sẽ gấp đôi trả cho ngươi. Ngươi cũng giúp đỡ chút, tối nay thì dọn đi đi. Không được liền đi ngươi đồng sự nhà bạn đối phó mấy ngày, nhà khách cũng được a. Đúng rồi, chìa khóa thả ở trước cửa dưới đệm là được rồi, cảm ơn a. Chủ nhà nói xong trực tiếp quay người chuồn đi. Cố Mang thở dài, cũng không thể nói gì hơn. Có loại bất lực tâm tình ở trong lòng chậm rãi lan tràn ra. Bằng hữu, nàng đến Thiên Hải lâu như vậy, ở cục cảnh sát nhân duyên cũng không tệ, nhưng tất cả mọi người so sánh kính sợ nàng, sẽ rất ít cùng nàng thổ lộ tâm tình. Thật muốn nói bằng hữu, trong thời gian ngắn còn nghĩ không ra. Thiên Hải lớn như vậy, chỗ nào mới có dung thân chỗ đâu? Trong óc nàng đột nhiên xẹt qua một bóng người, nhưng sau đó dùng lực lắc đầu. Không được, Cố Mang, ngươi tuyệt đối không thể làm ác thế lực túi đầu. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhịn không được nói ra âm thanh. Ai là ác thế lực a? Một giọng nói nam tại sau lưng vang lên. Cố Mang giật mình, chậm rãi xoay người, chỉ thấy Giang Thần cắm túi quần cười nhẹ nhìn lấy nàng. Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Nàng thấp giọng hỏi. Giang Thần vén tay áo lên, trở về giúp ngươi dọn nhà. Dọn nhà? Cố Mang lắc đầu nói, ta nói, ngươi đều phải không có nhà để về, còn tại cái kia bướng bình đâu? Giang Thần ngữ khí không cho phản bác, trực tiếp quay người đi vào hành lang. Ngươi? Cố Mang nhìn lấy bóng lưng của hắn, thần sắc có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng nghĩ rõ ràng về sau, liền nhịn không được im ắng cười một tiếng. Ngươi biết nhà ta lầu mấy sao? Liền giúp ta dọn nhà. Giờ phút này, trong nội tâm nàng cảm giác cô độc cũng bị đuổi tàn ra, tràn đầy đưa tình ôn nhu. Cái này thành thị, nguyên lai còn là có người để ý chính mình. Giang Thần đứng tại đầu hành lang, tức giận nói, nhanh điểm a ngươi. Tới rồi tới rồi. Cố Mang một đường chạy chậm, đuổi theo. Nhìn lấy có chút sốc xếp phòng khách, Giang Thần rơi vào trầm mặc. Ta công tác quá bận rộn, cho nên. Cố Mang lực lượng chưa đủ giải thích nói. Lúc này nàng nhìn thấy khoác lên trên ghế rửa quần áo, vội vàng chạy tới giấu ở phía sau. Giang Thần kỳ quái nói, ngươi giấu thứ gì? Cố Mang trắng như tuyết cái cổ đều nhiễm lên đường đỏ. Cái gì cũng không phải. Sau đó, Giang Thần để số 1 cũng tới đến giúp đỡ. Trọn vẹn hơn 1 giờ, Cố Mang đồ vật mới đóng gói hoàn tất. Giang Thần nhìn lấy đầy đất cái dương cùng cái túi, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi cũng có nhiều đồ như vậy. Cố Mang chống nạnh nói, tốt xấu lao nương cũng là nữ nhân được không? Cái này thật không nhìn ra. Đi chết. Cố Mang lấy điện thoại di động ra, ta tìm đến cái công ty dọn nhà. Không cần, nhà ta số 1 rất lợi hại. Giang Thần vẫy vẫy tay, số 1 bước nhanh tới. Không tốn sức chút nào liền cầm lên một đống lớn đồ vật, hướng trong xe đi, trên mặt không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Mấy chuyến sau đó, đồ vật toàn bộ đều bị đem đến trên xe. Cố Mang đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy hư không gian phòng trống rỗng, nhất thời có chút buồn vô cớ. Đây là nàng tại Thiên Hải mướn cái thứ nhất nhà, theo nàng vượt qua rất nhiều năm tháng. Giang Thần đứng ở phía sau, nói, người tổng yếu hướng về phía trước nhìn. Ừm. Nàng dung lực gật đầu, ánh mắt sáng ngời, không biết suy nghĩ cái gì. Xe chạy tới Thụy Phúc huyện, số 1 lại là một thanh quân vác, đem đồ vật toàn bộ chuyển vào dương phòng. Giang Thần cùng Cố Mang ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn ánh chiều tà. Tiền thuê nhà ta sẽ ân giá thị trường đưa cho ngươi. Cố Mang nói ra. Tùy tiện ngươi. Giang Thần đứng người lên đi vào nhà vệ sinh, ta đi tẩy cái tay. Lúc này Cố Mang điện thoại văng lên, điện báo người biểu hiện là lão mụ. Nàng hít thở sâu một hơi, nhận nghe điện thoại. Kết nối trong ngay mắt, đầu kia truyền đến một trận kêu la âm thanh, Cố Mang. ngươi đến cùng đối với người ta Tiểu Lượng làm cái gì? Đem người bị dọa như thế. Hắn nói cái gì rồi? Cố Mang nói. Trương Lượng cùng ngươi gặp mặt về sau, từ đầu tới đuôi đã nói ba chữ, ta, không, xứng. Phúc, ha ha ha. Cố Mang nhất thời không nín được, cười ra tiếng. Đầu kia nghe xong càng tức giận, cười, ngươi còn có mặt mũi cười. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thể thoát đơn. Ngươi thì cùng ngươi cảnh côn sống hết đời đi. Mẹ, ngươi đang nói linh tinh gì thế a? Cố Mang mặt bá một chút thì đỏ lên. Lúc này, Giang Thần thò đầu ra, hô, Mang Mang ngươi có hay không khăn mặt cho ta dùng một chút. Cố Mang ngu ngơ giơ lên điện thoại di động, đầu bên kia điện thoại cũng rơi vào trầm mặc. Ngươi thất thần làm gì? Ta hỏi ngươi có hay không khăn mặt a? Giang Thần không có chú ý tới nàng tại gọi điện thoại, còn đi tới hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cô mẫu thanh âm sâu kín, lão nương còn đang giúp ngươi tìm khắp nơi đối tượng, khá lắm. Ngươi đã cùng người khác ở chung a? Cố Mang sắc mặt đỏ bừng, không có a mẹ, ngươi chớ nói lung tung, cái kia là bằng hữu ta. Bằng hữu? Cố mẫu hừ lạnh một tiếng, ta còn không hiểu rõ ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ta và cha ngươi, ai còn dám gọi ngươi Mang Mang? Còn gọi thân thiết như vậy? Lại nói cái này đều mấy giờ rồi, còn muốn khăn mặt? Ngươi thật coi mẹ ngươi ta cái gì cũng đều không hiểu đúng không? Cố Mang khóc không ra nước mắt, không biết nên giải thích thế nào. Mẹ, ngươi đừng nóng giận. Không phải, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Ôi! Cố Mang đều cảm giác có chút đau đầu, loại trang diện này nàng thật sự là ứng phó không được. Ta mặc kệ. Nhanh, ta muốn cùng tương lai con rể video. Không phải vậy ta thì nổi nóng với ngươi. Cố mẫu vội vã không nhịn nổi, hiển nhiên là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Sau 5 phút, Giang Thần cùng Cố Mang nhu thuận ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy trong video Cố mẫu, nụ cười cứng ngắc. Vốn là Giang Thần sau khi biết, phản ứng đầu tiên là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Cố mẫu uy hiếp nói muốn tự thân đuổi tới Thiên Hải, lúc này mới bị Cố Mang chết giữ chặt, để hắn giúp đỡ ứng phó một chút. Nhìn lấy trong video hòa ái Cố mẫu, Giang Thần không khỏi có chút khẩn trương. Cố mẫu ánh mắt hài lòng. Cái này tiểu tử thật thanh tú đấy. Tiểu Giang A, ngươi cùng Mang Mang nhận thức bao lâu à nha? Giang Thần chi tiết nói, một tuần lễ đi. Một tuần lễ? Vậy ngươi hai nhanh như vậy thì ở đến cùng nhau? Cố mẫu kinh ngạc. Người tuổi trẻ bây giờ cũng quá phong túng đi. Ách, chúng ta là loại kia nhất kiến trung tình. Giang Thần cứng rắn đầu lĩnh ra nói ra. Hắn biết, dù là nói không có ở cùng một chỗ, Cố mẫu cũng sẽ không tin tưởng. Thật sự là lần đầu tiên đầu một lần, lại có thể có người đối với con gái ta nhất kiến trung tình. Cố mẫu ngược lại không có sinh khí, mà là có chút khó tin. Giang Thần kỳ quái nói, Mang Mang dài đến đẹp mắt như vậy, người theo đuổi nàng cũng không thiếu a. Đừng nói nữa, nhắc lên việc này ta liền đến khí. Cố mẫu khoát tay nói, trước đó cao trung thời điểm, thì có không ít người truy nàng, có thể nàng nói nhất định phải có thể đánh thắng nàng mới được, kết quả nàng nha đem người cho toàn đánh ngã. Phúc! Giang Thần cố nén ý cười, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nàng thì theo Hoa Khôi biến thành người nắm giữ, về sau nàng nói muốn đọc trường cảnh sát, sau đó. Mẹ! Ngươi đừng nói nữa. Cố Mang khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Được, không nói, ta nói con rể a, ngươi là làm cái gì nha? Cố mẫu trực tiếp làm mà hỏi. Khá lắm, Tiểu Giang trực tiếp thăng làm con rể. Cố Mang khuôn mặt nóng đều nhanh bốc khói. Ta à, ta làm ở nhà hàng. Giang Thần nghĩ nghĩ, vẫn là chọn lấy cái đơn giản nhất thân phận. Nhà hàng tốt. Cơm chung vẫn là cơm tây. Trong lúc nhất thời hai người nói chuyện quên cả trời đất. Giang Thần không có một chút không kiên nhẫn, ngược lại, hắn còn thật thích Cố Mâu tính cách. Yêu ghét rõ ràng, người cũng vô cùng ngay thẳng. Cố Mâu đối Giang Thần càng phi thường hài lòng. Dài đến đẹp mắt, sự nghiệp có thành tựu, tính cách lại tốt như vậy. Nhìn như vậy đến, Trương Lượng tiểu tử kia còn thật nói đúng. Hắn không xứng a. Cố Mang ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng trong ấn tượng cực kỳ khó chơi lắm mụ, thế mà bị Giang Thần nói chuyện ngoan ngoãn. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết người bạn đường của phụ nữ? Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, hai người mới dập máy video. Thậm chí Cố Mẫu còn nói, lần sau muốn mời Giang Thần đi nhà nàng ăn cơm. Mà Cố Mẫu một câu đều không cùng Cố Mang nói. Xác định là mẹ không thể nghi ngờ. Không có ý tứ a, hôm nay phiền toái ngươi nhiều như vậy, còn muốn ngươi ứng phó mẹ ta. Cố Mang có chút thẹn thùng. Giang Thần lắc đầu nói, không có việc gì, ta cảm thấy A Di vẫn rất hay nói chuyện rất vui sướng. Cố Mang nghĩ đến hai người đồng loạt sóng vai cùng mụ mụ video dáng vẻ, đột nhiên nhịp tim đập có chút gia tốc. Làm sao cảm giác vẫn rất chân thực. Bất kể nói thế nào, lão mụ cái kia cửa ải là ứng phó được, cuối cùng cũng đã không cần xem mắt. Cố Mang rỗi lưng một cái. Giang Thần hiểu do nói, há, nguyên lai ngươi hôm nay thật là đi xem mắt. A, không phải không phải. Cố Mang một trận hoảng hốt, vội vàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn là mẹ ta bằng hữu nhi tử, là mẹ ta buộc ta đi gặp, không tính xem mắt. Nhìn lấy Giang Thần biểu tình cổ quái, nàng thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Ta thì thuận miệng hỏi một chút, ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì? Giang Thần buồn cười nói. Người nào cùng ngươi giải thích? Cố Mang nhỏ giọng lầu bầu lấy. Chẳng biết tại sao, nàng ở sâu trong nội tâm không muốn để cho Giang Thần hiểu lầm chính mình. Lúc này điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên, là lão mụ gửi tới hỏi chat. Chú ý an toàn. Cố Mang kỳ quái nói, ta hảo hảo ở tại nhà đợi, tại sao muốn chú ý? A. Nàng đỗng nhiên ném đi điện thoại di động che mặt, theo cái cổ đến vành thai một mảnh đỏ bừng. Chương 140, chẳng lẽ đây chỉ là mới bắt đầu? Trở lại Hoa Châu quân đỉnh. Số 1 mặc dù là sinh hóa nhân, nhưng mỗi ngày cũng cần nhất định nghỉ ngơi. Tựa như là máy tính, cũng phải thỉnh thoảng tắt máy ngủ đông một chút. Cho nên tại biệt thự bên trong, vẫn là có cho nàng an bài một gian phòng. Mà lại số một cũng có ý thức của mình, đối tại Giang Thần tới nói, càng nhiều không phải đem nàng làm công cụ, mà chính là coi nàng là làm bằng hữu đối đãi. Đi vào lầu một, Ninh Thi Nam đang bưng bữa tối đi hướng nhà hàng. Nàng mặc lấy Giang Thần rộng thùng thình áo sơ mi, hai đầu đùi ngọc mượt mà thon dài, giữa lông mày nhiều cố khắc vẻ quyến rũ, cùng Giang Thần phát sinh tiếp xúc thân mật về sau, hiện tại cũng biến thành càng thêm có nữ nhân vị. "Tiên sinh, ngươi trở về, cơm tối còn không ăn đi?" Ninh Thi Nam vẻ mặt tươi cười, đều là mang theo tình ý giạt giảo. Giang Thần cười nói, "Như thế hiền lành, xem ra ngươi có hiền thê lương mẫu tiềm chất a." Ninh Thi Nam ngược lại là vẻ mặt thành thật, cạnh tranh quá mức kịch liệt, ta muốn biểu hiện tốt một chút mới được. Khụ khụ. Giang Thần háng giọng một cái, thần sắc có chút xấu hổ. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại cùng cố mang mụ mụ video, giống như xác thực. Chính mình quá mức quý hiếm a. Đã từng say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Ai, Giang Thần bây giờ cũng có loại này khổ não. Ninh Thi Nam buồn cười nhìn lấy hắn, "Tốt, đùa với ngươi. Ta chỉ hy vọng vĩnh viễn đợi trước đây ruột một bên liền tốt." Giang Thần cúi đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Ta không lại bởi vì bất luận kẻ nào rời đi ngươi. Ngươi, một ngày là của ta, thì mãi mãi cũng là của ta." Ninh Thi Nam nghe được hắn bá đạo giọng điệu, đi đứng không lý do mềm nhũn, trái tim nhảy nhanh chóng. "A." Nàng kinh hô một tiếng, Giang Thần trực tiếp đem nàng ngang ôm. "Bữa tối còn không có ăn đây." Ninh Thi Nam khuôn mặt đỏ bừng. "Có thể ta cảm thấy, vẫn là ngươi càng ăn ngon hơn." "Có thể." Diêu Huyên còn dưới lầu. Nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nhỏ giọng nói ra, "Vậy chúng ta đi nhà bếp." Giang Thần một mặt cười xấu xa, đem nàng ôm vào nhà bếp, sau đó đóng cửa lại. Đem mọi mệt không chịu nổi Ninh Thi Nam đưa về phòng ngủ, Giang Thần một thân một mình nằm tại lầu cao nhất hoa viên. Dạ phong nhẹ nhàng phất qua, trên trời sao lốm đốm đầy trời. "Hệ thống." Giang Thần trong lòng mặc niệm, hệ thống bộ cục lập tức hiện lên ở trước mắt. "Hôm nay rút thưởng số lần vì 2, phải chăng lập tức rút thưởng?" "Ngoa tạo, rốt cục có 2 lần cơ hội." Giang Thần hơi kinh ngạc. "Cái này hôm nay đều là một lần rút thưởng, có thể bị khuất. Trước rút một lần đi." Giang Thần trực tiếp lựa chọn, một lần đơn rút. "Đinh. Rút thưởng thành công. Khen thưởng chính là sẹp tờ tập đoàn 18% cổ phần, trở thành thứ 3 cổ đông." Nhìn lấy khen thưởng, Giang Thần có chút ngây người. Lại là chính là sẹp tờ. Dù là Giang Thần cũng không chú ý thương nghiệp tin tức, nhưng đối nhà này bá chủ vẫn là hơi có nghe nói. Chính là sẹp tờ tập đoàn thành lập tại 1904 độc, tổng bộ tại Dê quốc thủ đô, toàn cầu 130 quốc gia đều có công ty con hoặc làm việc cơ cấu, nhân viên tiếp cận 10 vạn tên. Nghiệp vụ liên quan đến thùng đựng hàng vận chuyển, vật lưu, cầu tàu vận doanh, dầu mỏ cùng khí đốt khai thác cùng sinh sản, cùng vận tải đường biển cùng bán lẻ ngành nghề. Vẹn vẹn là tập đoàn dưới cờ chính là sẹp tờ công ty vận tải, cũng là toàn cầu lớn nhất thùng đựng hàng chấp nhận số trời công ty, cũng là thế giới tên thuyền công ty đứng đầu. Trừ cái đó ra, còn có thùng đựng hàng công nghiệp công ty, hậu cần công ty, du thuyền công ty, hải dương phục vụ công ty, thậm chí dầu mỏ khảo sát công ty. Thế giới top 500 xí nghiệp bên trong, đã từng một lần tiến vào trước 200. Phải biết tư sản hùng hậu ước đạt tập đoàn, cũng chỉ là tại 300-400 tên chi quanh quẩn ở giữa. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Giang Thần điều ra chính là sẹp tờ tập đoàn năm ngoái niên kỳ báo. Năm ngoái cả năm buôn bán thu nhập là hơn 400 ức đô la Mỹ. Tổng giá trị thị trường càng là đạt đến kinh khủng hơn 6.000 ức đô la Mỹ. Mà Giang Thần cái này 18% là khái niệm gì? Giang Thần trong đầu thô sơ giản lược tính toán một chút, khỏe miệng lướt lên một vệt ý cười. Phần này đại lễ, ta thì thu nhận. Dê quốc thủ đô, Bộ Lìn. Chính là sẽ tờ tập đoàn tổng bộ cao ốc. Tầng cao nhất trong văn phòng, chủ tịch dần nhìn trên màn ảnh biểu kiện, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Cáo chi hội đồng quản trị, giám sự hội cùng tất cả cổ đông thành viên, thứ ba đại cổ đông Simon tiên sinh cổ phần đã toàn bộ chuyển nhượng, không lại vì công ty cổ đông. Người mua tên Giang Thần, cầm cổ 18%, vì công ty thứ ba đại cổ đông. Ngay tại lúc đó, giai ẩn chung điện thoại di động không ngừng vang lên. Toàn bộ là đại tiểu cổ đông, cũng nghe được tiếng gió cấp lãnh đạo đánh tới. Đột nhiên thứ ba đại cổ đông cổ phần bị người thu mua, vẫn là cái hoa hạ người, mọi người khó tránh khỏi sẽ đứng ngồi không yên. Có thể dần cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Tại nhận được tin tức trước tiên, hắn thì liên hệ trước cổ đông Simon, nhưng Simon thẳng nói một câu nói. Đối phương ra giá, ta vô pháp tự tuyệt. Sau đó thì cúp điện thoại, trực tiếp tắt máy biến mất. Giai ẩn không phản bắt được. Một lát sau, điện thoại di động của hắn màn hình văng lên, là một phần cơ mật văn kiện. Nghiệm chứng vân tay cùng 16 vị động thái mật mã về sau, thứ nhất tư liệu xuất hiện tại trước mắt. Tân cổ đông tư liệu, Giang Thần, hoa hạ người, ước đạt tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, chiếm cổ 58%, lấy tràn giá 40% giá cả, thu mua Simon 18% cổ phần, tư sản hùng hậu, thâm bất khả trắc. Tràn giá 40. Giai ẩn bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. A, nhà hắn là mở nhà in. Chắc không được Simon nhanh như vậy thì làm ra quyết định, chắc không được hắn nói mình vô pháp tự tuyệt. Như thế khoa trương ra giá, đổi lại là dởn chính mình, chỉ sợ đều phải bán ra một chút. Chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, Giai ẩn lần nữa lâm vào trầm tư. Vị này Giang tiên sinh thủ bút lớn như vậy, mục đích đến cùng là cái gì? Trong tư liệu biểu hiện, hắn lúc trước cũng là dùng lôi đình thủ đoạn, như thiểm điện thu mua ước đạt 58% cổ phần, nhảy lên thành vị đệ nhất đại cổ đông. Căn bản không cho Vương Kiến Sâm cơ hội thở dốc. Bây giờ cái này Giang tiên sinh lần nữa đối chính là sẹt tờ tập đoàn xuất thủ. Chẳng lẽ cái này 18% chỉ là mới bắt đầu? Zion trong lúc nhất thời trào lưu tư tưởng chập trùng. Bất quá để hắn trò chuyện có an ủi là, Giang thần tại thu mua ước đạt về sau, cũng không có nhúng tay quản lý kinh doanh, mà chính là lựa chọn ngồi mát ăn bát vàng. Có lẽ hắn chỉ là có tiền không có chỗ xài đi. Zion tự an ủi mình. Hắn tiếp tục đọc qua tư liệu, Giang thần cơ bản tin tức cùng ảnh chụp bày ra. Còn trẻ như vậy, Zion không khỏi có chút giật mình. Trên tấm ảnh nam nhân khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, tuổi tác xem ra chỉ có hơn 20 tuổi. Nhìn kỹ một chút tư liệu. Hoa hạ tô hàng người, hiện cư thiên hải, tuổi tác. Có thể tràn giá 40% thu mua chính là sẹt tờ cổ phần, hắn điều động tiền mặt chạy có thể xương khủng bố. Xem ra là hoa hạ gia tộc nào hoặc tài phiệt công tử, không phải vậy chỉ bằng vào cái tuổi này, quả quyết không có như thế tư sản. Zion chắc chắn nói. Tư sản là cần lắng đọng. Dù là ngươi là thương nghiệp kỳ tài, theo trong bụng mẹ liền bắt đầu làm ăn, cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến loại tình trạng này. Sau lưng tất nhiên có to lớn tư bản chèo chống. Không được, ta muốn tới hoa hạ, không phải vậy trong lòng bất an. Zion đứng người lên. Chủ tịch, ta đề nghị ngài tạm thời đừng đi. Một bên trợ lý nói ra, phát sinh lớn như vậy biến động, tập đoàn cổ đông cùng cấp lãnh đạo chính là lòng người rung động thời điểm. Mà lại sau khi tin tức truyền ra, ngoại giới cũng sẽ đem ánh mắt khóa chặt ngài. Tùy tiện có hành động, rất có thể sẽ ảnh hưởng tập đoàn giá cổ phiếu. Có đạo lý, là ta rối tung lên. Zion ngồi về trên ghế, nhưng Giang tiên sinh quyết định cùng thái độ, đối chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Trợ lý nghĩ nghĩ, gần nhất tập đoàn ngay tại phát triển hoa hạ nghiệp vụ, có lẽ ngài có thể liên lạc một chút với phó tổng giám đốc. Có đạo lý. Zion ánh mắt sáng lên, cầm điện thoại lên. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 141, ta đến cùng là ai nhà con rể a? Sáng sớm, Giang thần ngay tại An Điểm Tâm, đột nhiên nhận được một trận điện báo. Là số xa lạ. Kết nối về sau, đối diện truyền tới một giọng nam, cầm lấy sức sẹo khẩu âm, nghe hảo, mị tờ sông, hoa hệ chính là sẹt tờ gốc bộ trừng rau. Đần độn a. Giang thần trực tiếp cúp điện thoại. Tiên sinh, sao rồi? Ninh Thi Nam tò mò hỏi. Giang thần nhún nhún vai, đoán chừng là chơi ác đi, tại vậy cùng ta trang nước ngoài bạn bè đâu, còn cái gì màu nâu đặc biệt. Nói đến đây hắn đột nhiên sững sờ. Đợi lát nữa. Nước ngoài bạn bè. Chính là sẹt tờ. Tối hôm qua chính mình giống như vừa mua chính là sẹt tờ tập đoàn cổ phần. Sẽ không như thế sao a? Đinh. Màn hình điện thoại di động sáng lên, truyền đến một đầu tin nhắn. Tôn kính Giang tiên sinh, ta là chính là sẹt tờ tập đoàn phó tổng giám đốc Phật Dịch, tiếng Trung tên Lôi Đức. Tập đoàn dưới cờ ấm sẹt tờ vận tải đường biển đem tại Hoa Hạ thành lập công ty con, chờ mong ngài đến. Giang thần, em. Thật đúng là chính là sẹt tờ tập đoàn, hy vọng hắn không hiểu đần độn là có ý gì. Còn lấy cái tên tiếng Trung. Không tệ không tệ. Giang thần mỉm cười. Lúc này hòm thư lần nữa lấp lóe, thu đến một phong điều kiện. Là cái thiệp mời, bên trong có công ty con tưởng tỉnh cùng địa chỉ. Hàng Châu. Giang thần một chút vừa nghĩ liền hiểu. Hàng Châu là cả nước chiến lược trọng thành, cũng là Giang Nam kinh tế trung tâm thành phố một trong. Hắn đặc biệt địa lý vị trí, để Hàng Châu so những thành thị khác có được trời ưu ái ưu thế. Có được phượng cửa sông bờ, liên tiếp hai eo biển rộng. Tức là cả nước giao thông đầu mối then chốt, cũng là vật lưu đầu mối then chốt một trong. Cho nên Hàng Châu mậu dịch ngoại thương ngành nghề vô cùng phát đạt. Chính là sẽ tờ lấy Hàng Châu làm căn cứ địa một trong, là phi thường hợp lý. Mà đó cũng không phải tập đoàn tại Hoa Hạ nhà thứ nhất công ty con, trước đó tại Thiên Hải cùng Bằng Thành đều thiết lập tại phân bộ. Nhưng là từ chiến lược trên ý nghĩa đến xem, Hàng Châu cũng cực kỳ trọng yếu. Điều này đại biểu lấy chính là sẹt tờ tập đoàn đem cường thế khai phát Hoa Hạ thị trường. Những vật này không cần cùng phân dịch câu thông, Giang thần chính mình cũng có thể nghĩ rõ ràng. Số 6, cái này không phải liền là ngày mai a? Giang thần nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn là muốn đi qua một chuyến, dù sao mình là cổ đông một trong, cũng là cổ đông hội duy nhất Hoa Hạ người. Lúc này cửa tiếng chuông vang lên. Ninh Thi Nam chạy tới mở cửa, không lâu lắm, Tô Tịnh Nghi cùng nàng cùng đi tiến đến. Ăn điểm tâm sao? Cùng một chỗ ăn chút. Giang thần hỏi. Ăn rồi. Tô Tịnh Nghi ngồi đối diện hắn, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Tô Du Hạo đâu? Trở về. Sớm liền trở về. Tô Tịnh Nghi vừa nghe đến đệ đệ của hắn tên, thì giận không chỗ phát tiết, đừng tìm ta xét hắn, hắn đã chối bỏ tổ chức, hiện tại là tên đọa lạc phàm nhẫn. Giang thần không biết cái này đôi tỷ đệ lại náo cái gì yêu tiêu thân, hết sức chuyên chú thưởng thức đại hồng bảo. Tô Tịnh Nghi nhìn hắn muốn nói lại thôi. Liền biết ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Giang thần cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hắc hắc, không có gì. Tô Tịnh Nghi cười khúc khích. Ninh Thi Nam nhìn ở trong mắt, cười cười, các ngươi trước trò chuyện, ta đi nhà bếp tẩy chút hoa quả. Nói xong trực tiếp quay người rời đi. Giang thần buồn cười nói, bây giờ có thể nói a? Tô Tịnh Nghi do dự một chút, có chút xấu hổ nói, cái này nói đến thì lời nói lớn, mấy năm trước cha mẹ ta để cho ta về Hàng Châu, ta một mực không chịu, bọn họ cũng biết ta đang chờ ngươi. Lần trước Tô Du Hạo nhưng thật ra là bọn họ phái tới, chuyên môn vì gặp ngươi, hắn sau khi trở về lại cùng cha mẹ nói một trận, cho nên. Giang thần không còn gì để nói, đại tỷ, chúng ta có thể hay không nói điểm chính. Cha mẹ ta muốn gặp ngươi. Tô Tịnh Nghi nói thẳng. Giang thần kém chút tự bế. Lại là gặp gia trưởng. Hắn xòe ra ngón tay đếm đếm, trước đó đi ra thành gặp qua Đường Lạc Hoan người nhà, hôm qua còn củng cố mang lão mụ đánh cái video, hiện tại lại muốn đi gặp Tô Tịnh Nghi phụ mẫu. ta mẹ nó đến cùng là ai nhà con rể a?
Giang Thần mê mang.
Tô Tịnh Nghi gặp hắn trầm mặc, vội vàng nói, ngươi đừng lo lắng, không muốn đi cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta liền nói ngươi quá bận rộn.
Đó cũng không phải, ta chỉ là hiếu kỳ cha mẹ ngươi vì cái gì đột nhiên muốn gặp ta.
Giang Thần kỳ quái nói,
bởi vì bọn hắn biết ta đợi ngươi 6 năm, đệ ta sau khi trở về lại đem ngươi khoa trường tiên hoa loạn truy, cho nên bọn họ muốn gặp ngươi một lần.
Tô Tịnh Nghi thẹn thùng túi đầu xuống.
Giang Thần nghe vậy trong lòng có chút áy náy.
Nếu như mình đối Tô Tịnh Nghi một chút ý tứ đều không có, từ đầu đến cuối hờ hững, cái kia xác thực không cần cảm thấy xin lỗi. Có thể vừa cùng nàng mập mờ, nhưng lại không chịu cho cái khẳng định trả lời chắc chắn, đó không phải là kẻ đổi bại rồi hả?
Cho nên, cha mẹ của nàng muốn thấy mình cũng là có thể lý giải.
Được, vậy liền xế chiều hôm nay đi, thu thập một chút xuất phát.
Giang Thần nói ra.
Vừa vặn công ty con khai trường, hắn muốn đi gặp
Phật. Thật.
Tô Tịnh Nghi hưng phấn bắn lên, ngươi thật đồng ý đi Hàng Châu.
Giang Thần vuốt vuốt đầu của nàng, đương nhiên, cái này còn có giả.
Cảm ơn.
Tô Tịnh Nghi vui vẻ ra mặt, trực tiếp chào đón hôn Giang Thần mặt một miệng.
Mu a.
Trong nội tâm nàng ngọt lịm, trước đó lo âu và vô ảnh vô tung.
Nguyên lai mình trong lòng hắn phân lượng, cũng không so Đường Lạc Hoan tới nhẹ.
Dù sao hai người trước đó tại Đường Lạc Hoan trong nhà, liền đã tiếp vấn liễu.
Hiện tại Giang Thần bị đánh lén, thật cũng không cảm thấy đường đột.
Buổi chiều,
bọn bà đi ở máy bay tại 3 vạn feet tầng mây xuyên thẳng qua.
Lần này đồng hành, ngoại trừ nhân viên phi hành đoàn, chỉ có Giang Thần, Tô Tịnh Nghi cùng số 1.
Giang Thần nằm đang ghế dựa bên trong, bưng một ly đá vui vẻ, chính soát lấy hệ thống.
Giang Thần còn nhớ rõ hôm nay còn có một lần rút thưởng không có rút đâu.
Rút.
Đinh.
Khen thưởng, toàn lời nói tinh thông đại sư.
Ngài đem thuần thục nắm giữ 9 đại ngữ hệ phía dưới tất cả lời nói, cùng đại bộ phận cổ ngữ cùng mật ngữ.
Ngoa tạo.
Như bức như vậy.
Giang Thần nhất thời kích động không thôi.
Nắm giữ tất cả lời nói là khái niệm gì?
Chỉ sợ trên đời trừ hắn cũng không ai có thể làm được.
Tự đi hình phiên dịch máy.
Như bức.
Giang Thần trực tiếp kích hoạt lên kỹ năng.
Theo hệ thống bên trong, các loại lời nói ký tự thật nhanh dung nhập Giang Thần trong óc.
Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đầu một mảnh thư thái, nhìn về phía xuyên bên ngoài phi trường, rất nhiều chuyến bay phía trên khẩu hiệu, trong mắt hắn đều đọc không chứng ngại.
Như là tiếng mẹ đẻ một dạng tự nhiên.
Quá đúng, ta ca.
Giang Thần dùng tiếng Đức cảm thán nói.
Hơn 2 giờ sau,
mấy người đi ra phi trường, Tô Du Hạo ngay tại miệng cống chờ lấy.
Thị phu, ngươi đã đến.
Hắn đi vào Giang Thần trước mặt, nhiệt tình chào hỏi.
Giang Thần giật cả mình, hắn hiện tại đối tỷ phu cái từ này có chút quá mẫn.
Ai, đau.
Thì tha mạng a.
Tô Du Hạo kêu đau lấy.
Tô Tịnh Nghi cầm lên lỗ tai của hắn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngươi cái không có lương tâm, thế mà cùng ta chơi vô gian đạo.
Nói, ngươi đến cùng cha mẹ nói cái gì?
Tô Du Hạo nhe răng quét miệng nói, không nói gì à, ta liền nói tỷ phu đặc thù tiền, đặc biệt ưu tú, cùng ngươi cảm tình đặc biệt tốt.
Không có.
Còn có tỷ phu trong nhà có cái ngôi sao lớn.
Giang Thần cười ngăn lại Tô Tịnh Nghi, buồn cười nói, Du Hạo nói cũng không sai, có một số việc là không đạt được.
Hắn trước khi tới trang một chút Tô gia.
Cùng Đường gia loại này có truyền thừa gia tộc khác biệt, Tô gia thuộc về nhân tài mới nổi.
Tô Tịnh Nghi ra ra 16 tuổi nhập ngũ, tại bộ đội làm tiếng Nga phiên dịch, mà mãi mãi là đại học lão sư, cũng coi là gốc cây màu đỏ, thư hương môn đệ.
Ra ra hắn chuyển chính thức về sau, thành lập Thuận Xương Mậu Dịch công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng đảm nhiệm Hàng Châu hội liên hiệp công thương nghiệp bộ thủ lĩnh. Tại lúc đó, Thuận Xương tuy nhiên có danh tiếng, nhưng không tính là chân chính bá chủ. Thẳng đến Tô Tịnh Nghi phụ thân Tô Kiến Trung tiếp nhận công ty, quyết đoán tiến hành hoán huyết, vứt bỏ vốn có kinh doanh hình thức, chuyên chú vào mậu dịch ngoại thương nghiệp vụ. Tránh khỏi bên trong hao tổn đồng thời, công ty cũng càng làm càng lớn. Trước mắt bên ngoài mậu ngành nghề, Hàng Châu có thể xưng số 1, Giang Nam 2 quận một đạo, không người có thể nhìn theo bóng lưng.
Giống Tô Kiến Trung loại này người, tất nhiên cực có chủ kiến, cho nên Tô Du Hạo nói cái gì cũng không đáng kể, hắn sẽ có phán đoán của mình.
Mấy người ngồi lên Tô ra xe chuyên dụng, bình ổn nhanh chóng cách rời phi trường.
Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu.
Chương 142, sẽ không như thế xảo a.
Mấy người ngồi lên Tô ra xe chuyên dụng, bình ổn lái rời phi trường.
Tô Tịnh Nghi nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, kỳ quái nói, đây không phải đường về nhà a?
Tô Du Hạo nói ra, chúng ta đi trước Vạn Hào khách sạn, lão ba nói muốn cho tỷ phu đón tiếp.
Hả? Tốt a.
Tô Tịnh Nghi gật gật đầu.
Giang Thần cười cười, tâm lý nắm chắc.
Lần này Tô Tịnh Nghi phụ mẫu muốn gặp hắn, cũng không phải là ôm lấy mẹ vợ gặp con rể tâm thái,
thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại.
Không nói những cái khác, hắn đi ra thành đường ra cho lão thái gia mừng thọ tin tức, bản thân cũng không phải là số lượng bí mật, cha mẹ của nàng không có lý do không biết.
Nhưng Giang Thần cũng không hoảng hốt.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi.
Xe cộ rất nhanh dừng sát ở Vạn Hào khách sạn. Mấy người mặc lấy sửa sang đường hoàng đại sảnh, một đường đi vào tầng cao nhất gian phòng.
Một người trung niên nam tử chính chắp tay sau lưng đứng tại hành lang.
"Lão ba."
Tô Tịnh Nghi cười chào hỏi.
"Ta tiểu công chúa trở về á?"
Tô Kiến Trung một mặt cưng chiều nhìn lấy nàng.
"Có không nghĩ ta?"
Tô Tịnh Nghi dí dòm hỏi.
"Khẳng định muốn a, ngươi cái tiểu không có lương tâm, một năm liền trở lại 1-2 lần."
"Hắc hắc."
Giang Thần yên lặng đánh giá Tô Kiến Trung.
Một M75 hai bên vóc dáng, lưng thẳng, mày rậm mắt to, có loại không giận tự uy khí thế.
Tô Tịnh Nghi lôi kéo Tô Kiến Trung đi vào Giang Thần trước mặt, đỏ mặt nói, lão ba, hắn cũng là Giang Thần.
Tô Kiến Trung trong mắt lóe lên một tia dị mang.
Chính mình nữ nhi nhìn chúng đối tượng, quả nhiên tướng mạo vô cùng đẹp trai. Người tốt Giang tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh, bây giờ xem ra thật sự là nhất biểu nhân tài a. Tô Kiến Trung vươn tay hàn huyên nói. Nữ khí cũng không có đem Giang Thần coi như văn bối, mà chính là ngang nhau thân phận ngang hàng luận giao. Giang Thần trong lòng rõ ràng, đây là muốn đem quan hệ của hai người định ra nhạt dạo. Hắn cười nắm chặt Tô Kiến Trung tay, Tô thúc thúc quá khen rồi, gọi ta tiểu Giang là được, ta còn kém xa. Ha ha, Giang tiên sinh mới là khiêm tốn, tuổi còn trẻ cũng là ước đạt đệ nhất đại cổ đông, thật sự là trưởng Giang sóng sau đệ sóng trước a. Tô thúc thúc chớ khen ta, ta cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ. Giang Thần mở miệng một tiếng Tô thúc thúc, kêu mười phần thân thiết, huyên áo Tô Kiến Trung đều có chút đỏ mặt. Không khỏi nghĩ thầm, dù sao chỉ là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, chính mình có phải hay không quá cẩn thận. Nha, đây không phải Tô tổng sao? Sau lưng thanh âm âm dương quái khí vang lên. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xấu xí trung niên nam nhân quanh tay, ánh mắt trêu tức nhìn lấy bọn hắn. Nguyên lai là Hồ tổng, Hàng Châu còn thật nhỏ a. Tô Kiến Trung ngữ khí lạnh nhạt. Nha, nguyên lai là Tô gia tiểu công chúa trở về, Tô tổng cố ý bày ra yến a. Chậc chậc chậc, thật là khiến người ta hâm mộ. Hắn nhìn về phía Tô Tĩnh Nghi, thanh âm bén nhọn chói tai. Tô Kiến Trung nhíu mày, Hồ Lực Cường, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có gì, cũng là hâm mộ Tô tổng, còn có thời gian bồi người trong nhà, mà ta đây lại bận rộn lấy tiếp khách hàng. Nói Hồ Lực Cường quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi, chúng ta cùng David tiên sinh ước mấy giờ? Sau lưng Bảo Tiêu hồi đáp, 5 điểm, còn có nửa giờ. Giang Thần rõ ràng cảm giác được, nghe được David cái tên này về sau, Tô Kiến Trung hô hấp có chút gấp rút. Vậy chúng ta mau chóng tới đi, cũng không thể để David tiên sinh chờ chúng ta a. Hồ Lực Cường đi đến Tô Kiến Trung bên người, dương dương đắc ý nói ra, hy vọng ngày mai khai trương buổi lễ, Tô tổng có thể đến đúng giờ chẳng. Hồ tổng yên tâm, Tô Mô nhất định đến. Tô Kiến Trung trầm giọng nói. Ha ha ha, thì thích ngươi có cốt khí bộ dáng. Hồ Lực Cường nụ cười không kiêng nể gì cả. Tiểu nhân đắc chí. Tô Tịnh Nghi giận lên tiếng nói. Hồ Lực Cường sắc mặt lạnh lẽo, gan giọng nói, giữa người lớn với nhau sự tình, ngươi cái hoàng bao nha đầu tốt nhất chớ xen mồm, không phải vậy ta không ngại thay Tô tổng quản giáo quản dạy ngươi. Hồ Lực Cường. Tô Kiến Trung nghe vậy ánh mắt tức giận, hiển nhiên động hỏa khí. Nhưng một màn kế tiếp để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vẫn đứng tại Giang Thần sau lưng số 1, như thiểm điện lao đến, bóp chặt Hồ Lực Cường cái cổ, hung hăng quăn ở trên vách tường. Ầm. Lần này đem hắn đụng sắc mặt trắng bệch, mắt nổi đom đóm. Hồ Lực Cường Bảo Tiêu kịp phản ứng, vung lên nắm đấm hò hét vọt lên, nhưng lại bị số 1 một quyền quật ngã, trực tiếp giẫm tại dưới lòng bàn chân. "Đưa mở ta." "Tô Kiến Trung, ngươi muốn làm gì?" Hồ Lực Cường sắc mặt tím lại, ánh mắt bối rối. Tô Kiến Trung không nói chuyện, kinh ngạc nhìn về phía số 1. "Tiểu cô nương này cũng quá khỏe khoắn đi." Giang Thần lạnh lùng nói, "Hôm nay nhìn là Tô thúc phân thượng, tạm thời buông tha ngươi, lần sau nói chuyện lại không nhẹ không nặng, đừng trách ta không khách khí." Hồ Lực Cường sắc rụt lại không có nói chuyện. "Vung hắn ra đi." Số 1 nghe vậy buông tay ra, yên lặng đứng về Giang Thần sau lưng, dường như cái gì đều không phát sinh. Hồ Lực Cường xoa đỏ bừng cái cổ, phẫn nộ nói, dã man, quá dã man. Tại sao có thể có dã man như vậy nữ nhân? Ừm. Số 1 đưa tay gãi gãi đầu, một mặt ngốc manh dáng vẻ. Lại trực tiếp dọa đến hắn sợ chết khiếp, quay người hướng hành lang đầu kia chạy tới. Trong miệng còn kêu gạo, Tô Kiến Trung, ngươi chờ đó cho ta. Ngày mai ta định để ngươi để mặt. Bảo Tiêu cũng mơ mơ màng màng đứng lên, e ngại nhìn thoáng qua số 1, lảo đảo đuổi kịp Hồ Lực Cường. Tô Kiến Trung thở dài, Giang tiên sinh, để ngươi chê cười. Giang Thần lắc đầu, vừa mới có hơi xúc động, có thể hay không cho Tô thúc thúc thêm phiền phức. Tô Kiến Trung không có vấn đề nói, như ngươi thấy, chúng ta đã như nước với lửa, điểm ấy ma sát không tính là gì. Ánh mắt của hắn ngược lại tràn đầy thưởng thức. Tuy nhiên Giang Thần có chút đập vào, nhưng người trẻ tuổi sao có thể không có điểm cùng kình. Mà lại biết hộ Tô Tịnh Nghi, điểm ấy để hắn phi thường hài lòng. Chúng ta trước tiến đến đi. Được. Mấy người đi vào gian phòng. Tô gia cũng không có bày ra bao lớn phô trương, tại chỗ cũng chỉ có Tô phụ Tô mẫu, Tô Tịnh Nghi tỷ đệ cùng Giang Thần. Xem ra càng giống là ấm áp gia yến. Mà trong bữa tiệc, Tô Kiến Trung tuy nhiên chuyện trò vui vẻ, nhưng Giang Thần vẫn là chú ý tới hắn cau lại mi đầu. Từ khi Hồ Lực Cường xuất hiện về sau, Tô Kiến Trung cũng có chút tâm sự nặng nề. Giang Thần đặt chén rượu xuống, nhìn như không có ý mà hỏi, "Tô thúc, cái kia Hồ Lực Cường thẳng cản rỡ đó à, hắn là làm cái gì?" Tô Kiến Trung nói ra, "Chính mở mậu dịch lão bản, cũng là làm mậu dịch ngoại thương, cùng ta là đồng hành." Giang Thần đoán được đáp án này, kỳ quái nói, "Tuy nói đồng hành là hoàng gia, nhưng cái này Hồ lão bản không khỏi có chút quá đi. Chân chính thương nhân, dù là sau lưng đánh đầu rơi máu chảy, gặp mặt cũng sẽ vẻ mặt vui cười đón chào. Đây là lòng dạ, cũng là bố cục." Mà Hồ Lực Cường tựa như Tô Tịnh Nghi nói như vậy, quả thật có chút tiểu nhân đắc chí cảm giác. Tô Kiến Trung lắc đầu nói, giữa người và người là không giống nhau, Hồ Lực Cường cũng là điển hình thật tiểu nhân. Ở vào yếu thế lúc liền a dua linh hót, nhất chiều đắc thế quay đầu liền có thể cắn chết ngươi. Có phải là thật hay không tiểu nhân Giang Thần không biết, nhưng quan hệ của hai người xem ra hoàn toàn chính xác như nước với lửa. Vậy hắn nói ngày mai khai trương lễ mừng, chỉ là Tô Kiến Trung thẳng thắn nói, ngày mai là chính là Sệt Tờ vận tải đường biển, Hàng Châu công ty con khai trương lễ mừng. Cái gì? Chính là Sệt Tờ. Giang Thần nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đúng. Ngày mai vừa vặn là số 6, Phật Biêu kiện bên trong nâng lên công ty con lễ mừng. Sẽ không như thế sao a? Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 143, ta muốn thử xem. Sẽ không như thế xảo a. Ngày mai sẽ là chính là sệt tờ công ty con lễ mừng. Giang Thần nhất thời hơi kinh ngạc. Tô Kiến Trung nhìn đến phản ứng của hắn, nghi ngờ nói, ngươi đối chính là sệt tờ cũng có chút hiểu biết. Giang Thần ổn vững vàng tâm thần, hơi có nghe nói, Tô thúc ngươi nói tiếp. Tô Kiến Trung cũng không nghĩ nhiều, đem sự tình đơn giản nói một lần. Chính mở cũng là Hàng Châu có tên công ty mậu dịch, nhưng cùng Thuận Xương là không thể so sánh, Tô Kiến Trung cũng không có để hắn vào trong mắt. Thằng đến chính là sệt tờ công ty vận tải cường thế và ở. Ra thế đó giới đỉnh cấp công ty vận tải, nắm giữ lấy to lớn con đường cùng tư nguyên, là tất cả mậu dịch ngoại thương công ty tha thiết ước mơ đối tượng hợp tác. Mà chính là sệt tờ cũng trực tiếp ban bố thanh minh, muốn tại Hàng Châu tìm kiếm chiến lược hợp tác đồng bọn. Cũng tại công ty con thành lập lễ mừng cùng ngày, chính thức đối ngoại tuyên bố. Lấy thạch kích thích ngàn cơn sóng, Hàng Châu tất cả công ty mậu dịch đều động tâm tư. Mà Thuận Xương một mực là hy vọng lớn nhất cái kia. Tô Kiến Trung chính mình cũng cho là như vậy, bao quát hắn đưa ra cho chính là sệt tờ phương án, cũng bị thu được lớn nhất tỷ lệ ủng hộ. Thẳng đến 2 tuần trước, hết thảy đột nhiên thay đổi. Chính là sệt tờ thái độ đột nhiên lãnh đạm, đối Thuận Xương phương án cũng đã không còn bất luận cái gì phản hồi, ngược lại cùng Hồ Lực Cường đi càng ngày càng gần. Ngày mai sẽ phải công bố kết quả, chính là sệt tờ y nguyên đối Thuận Xương hờ hững, cái này thì đã nói rõ hết thảy. Không có cơ hội. Nếu như chính mở cùng chính là sệt tờ đạt thành hợp tác, lấy Hồ Lực Cường tính cách, đối Thuận Xương sẽ là to lớn đả kích. Tô Kiến Trung gọn gàng dứt khoát nói. Giang Thần nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia Hồ Lực Cường nói David là, cũng là chính là sệt tờ vận tải đường biển Hàng Châu công ty con tổng giám đốc. Thì ra là thế. Hôm nay hai người bọn họ gặp mặt, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc, không có dây đâm đi xuống cần thiết. Tô Kiến Trung có chút thất bại. Hắn không cam tâm. Vậy nhưng chưa hẳn. Giang Thần im ắng cười một tiếng. Nhưng lời này hắn không nói ra. David. Giang Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Mô phỏng sinh vật nạ nổ người máy im ắng bay ra ngoài, trong hành lang bay múa xoay quanh, tìm được Hồ Lực Cường gián phòng. Vô thanh vô tức theo trong khe cửa chui vào, giữ ở ngoài cửa bảo tiêu không có chút nào phát hiện. Gian phòng bên trong còn có cái phòng nhỏ, Hồ Lực Cường đang cùng một cái lệch ra quả nhân nhỏ giọng trò chuyện với nhau, xem ra hẳn là David. Đã có thể trở thành Hàng Châu công ty con tổng giám đốc, tiếng Trung khẳng định là không có vấn đề. Giang Thần nghe lấy bọn hắn trao đổi nội dung, sắc mặt dần dần mù mịt, cười lạnh hiện hiện. Nguyên lai là dạng này, lá gan cũng không nhỏ. Rất tốt. Cùng người Tô ra ăn cơm xong về sau, Giang Thần vốn định ở khách sạn, dù sao hắn cùng Tô Tịnh Nghi hiện tại ngoại trừ một nụ hôn, quan hệ vẫn chưa hoàn toàn xác định được. Nhưng Tô Kiến Trung quả thực là lôi kéo hắn cùng một chỗ về tới Tô gia, thái độ cũng phát sinh một chút biến hóa, theo xa lánh khách sáo biến đến có chút thân thiết. Tô Tịnh Nghi nhìn lấy tình cảnh này, tự nhiên trong lòng cao hứng gấp. Nhưng Giang Thần biết, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Quả thật đúng là không sai, vừa đến Tô gia, Tô Kiến Trung thì lôi kéo hắn đi vào thư phòng. Lấy tên đẹp, đánh cờ. Tô Tịnh Nghi cũng muốn theo vào đến, bị Tô Mẫu ngăn cản. Trong thư phòng, Giang Thần cùng Tô Kiến Trung đối mặt mà ngồi, ở giữa đặt một bộ bàn cờ. Ngươi xác định như thế đi. Tô Kiến Trung hơi có nghi hoặc. Giang Thần Kỳ Phong cùng hắn tính cách không giống nhau lắm, quá mức cẩn thận thậm chí có chút bó tay bó chân. Giang Thần nắm bắt quân cờ suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Giang tiên sinh, ngươi đi ra thành cho Đường lão thái gia mừng thọ, muốn tới cùng Đường gia đã đính hôn đi. Tô Kiến Trung giàu có lúc đột nhiên hỏi. Giang Thần thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, không có, lần tiếp nhưng thật ra là Vương gia muốn gặp ta. Nguyên lai là dạng này. Tô Kiến Trung trong lòng minh ngộ, vậy ta lấy một cái phụ thân thân phận hỏi ngươi, ngươi cùng Tịnh Nghi đi đến một bước nào rồi? Hắn nói chuyện lúc bạch tử rơi xuống, không ngừng công thành đoạt đất. Cảm giác gáp bách mười phần. Giang Thần gặp chiêu phá chiêu, chúng ta vừa mới bắt đầu đi. Vậy là tốt rồi. Tô Kiến Trung nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Giang Thần rất ưu tú rất có tiền, nhưng hắn càng hy vọng nữ nhi tìm một lòng nam nhân. Nhưng là, ta chuẩn bị đi thẳng đi xuống. Giang Thần thản nhiên nói. Tô Kiến Trung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Giang Thần không chút do dự cùng hắn đối mặt, con ngươi bình tĩnh như là mặt hồ. Tô thúc, ngươi thua. Cái gì? Tô Kiến Trung sững sờ, cúi đầu nhìn về phía bàn cờ. Chỉ thấy Giang Thần không chút nào suy tư đè xuống hắc tử, như linh dương móc sừng, trực tiếp đem cục thế bàn sống. T. Tô Kiến Trung hít sâu một hơi, chiêu này hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đến đón lấy hắc tử chuyển một cái thủ thế, nguyên bản đại phi thủ góc bắt đầu tạo thành nội ứng ngoại hợp, bắt đầu điên cuồng tiến công. Thứ 10 tay, thứ 11 tay, thứ 12 tay. Tô Kiến Trung căn bản không có nhàn hạ nói chuyện, luôn cuống tay chân ứng phó. Nhưng Giang Thần hắc tử thế bất khả kháng, đem bạch tử sinh tồn không gian từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ta thua. Tô Kiến Trung ném đi quân cờ, khó có thể tin nhìn về phía Giang Thần. Hắn không phải chuyên nghiệp kỳ thủ, tài đánh cờ cũng không có bao nhiêu cao mình, có thể thắng hắn cũng không phải là nhiều chuyện không tầm thường. Nhưng để hắn kinh dị, là Giang Thần thắng được phương thức. Tiên kỳ bày ra địch lấy yếu, đi tu mở rộng, thậm chí ngay cả đánh cờ động tác cùng thần thái đều tại yếu thế. Vụng trộm lại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Loại lòng dạ này cùng tâm trí, thật sẽ xuất hiện tại một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên thân. Tô thúc tài đánh cờ quá tốt rồi, không soát điểm tiểu thông minh, ta khẳng định sẽ thua rất thảm. Giang Thần vừa cười vừa nói. Nhìn lấy hắn ánh sáng mặt trời nụ cười sáng lạ, Tô Kiến Trung có chút do dự, càng ngày nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Không, thắng thì thắng, thua thì thua, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Tô Kiến Trung vốn là chuẩn bị tốt lời muốn nói, này lại không nói ra miệng. hắn đứng người lên giống bên ngoài thư phòng đi đến, sau lưng Giang Thần âm thanh vang lên.
Tô Thúc, ngươi muốn cùng chính là sẽ tờ hợp tác sao?
Tô Kiến Trung đột nhiên quay đầu.
Ngươi mới vừa nói cái gì?
Hắn hoài nghi mình nghe lầm.
Giang Thần lặp lại một lần, ta có thể cho chính là sẽ tờ lựa chọn thuận xương.
Tô Kiến Trung chau mày, cái này giọng điệu có phải hay không quá lớn?
Tuy nhiên Giang Thần tư sản hùng hậu, địa vị cao cả, càng là ước đạt tập đoàn đại cổ đông.
Thẳng bàn về giá trị con người, đương nhiên còn cao hơn hắn.
Nhưng khác nghề như cách núi.
Ước đạt tập đoàn là làm bất động sản lập nghiệp, sản nghiệp liên quan đến điện ảnh và truyền hình, đầu tư, thể dục rất nhiều lĩnh vực, nhưng ở mậu dịch ngoại thương phía trên vẫn là trống rỗng. Nói là tay nghiệp dư cũng không đủ, mà lại ấm sệt tờ tập đoàn thể lượng viễn siêu ước đạt, căn bản không phải ngươi dựa vào tiền cùng quan hệ liền có thể giải quyết.
Tô Kiến Trung tận tình khuyên bảo nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là người trẻ tuổi không muốn hành động theo cảm tính.
Giấu ba phần trí, nói ba phần lời nói, mới có thể đi lâu dài.
Tại ý nghĩ của hắn bên trong, Giang Thần hiển nhiên là vì cùng Tô Tịnh Nghi cùng một chỗ, mới bức thiết muốn chứng minh chính mình.
Trong lòng cũng âm thầm lắc đầu.
Tô Kiến Trung vốn là rất thưởng thức Giang Thần, nhưng hiện tại xem ra hắn cùng những người trẻ tuổi khác một dạng, quá táo bạo cũng quá ngông cuồng.
Giấu ba phần trí, nói ba phần lời nói.
Giang Thần nhai nhai nhấm nuốt một chút, gật đầu nói, Tô Thúc nói có đạo lý.
Ngươi hiểu liền tốt.
Tô Kiến Trung quay người chuẩn bị rời đi.
Giang Thần lần nữa gọi lại hắn, Tô Thúc, vậy ngươi đem phát cho chính là sẽ tờ phương án cho ta một phần đi, ta muốn thử xem.
Tô Kiến Trung mi đầu nhảy một cái.
Thật đúng là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định.
Hắn lung lay bật cười nói, được, ta một hồi cho ngươi một phần, hy vọng ngươi cho ta niềm vui bất ngờ.
Lời tuy như thế, nhưng hắn lại không có một chút mong đợi biểu lộ.
Dù sao ngày mai lễ mừng lại bắt đầu, sự tình đã thành kết cục đã định, cho dù là Đại La Kim tiến tới, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên.
Giang Thần cho dù có chút thủ đoạn, có thể đó là chính là sẽ tờ a.
Kinh hỉ có hay không, vậy phải xem phương án của ngươi có thể thực hiện hay không.
Giang Thần cười nhạt nói.
Tô Kiến Trung yên lặng.
Đã hắn muốn thử xem, liền để hắn thử một chút đi.
Dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu.
Chương 144, hắn là Giang Thần.
Ngày kế tiếp, Hàng Châu ngoại thành.
Xa hoa mà vắng vẻ Bạch Tuyền Sơn Trang ở chỗ này, là Giang Nam Phú Hảo Ngộng Nguyễn Tri Điện.
Chính là sẽ tờ vận tải đường biển khai trương buổi lễ ngay tại cái này cử hành.
Không chỉ là công ty mậu dịch, Hàng Châu thương nghiệp cự kình, các lộ truyền thông, thậm chí giới chính trị nhân viên quan trọng đều muốn tới tham gia lần này lễ mừng.
Đây là đại hình quốc tế tập đoàn tại Hàng Châu phóng ra bước đầu tiên, hắn ý nghĩa trọng yếu không cần nói cũng biết.
Mà mọi người chú ý nhất, không ai qua được chính là sẽ tờ lựa chọn chiến lược hợp tác đồng bọn.
Biết nội tình đám thương nhân chính cùng một chỗ nói chuyện hiếm.
Nghe nói chính là sẽ tờ tập đoàn rất xem trọng lần này lễ mừng, liền tập đoàn phó tổng giám đốc đều sẽ đích thân tới.
Hoa Hạ thị trường quá lớn, không người nào dám kinh thị.
Ai, các ngươi nói lần này chiến lược đồng bọn sẽ là ai?
Đó còn cần phải nói,
khẳng định là Thuận Xương thôi.
Luận thực lực, Hàng Châu nhà kia công ty so sánh được.
Không phải vậy,
ta có nội bộ tin tức, Thuận Xương đã không đùa.
Thật hay giả?
Cái kia còn có thể là người nào?
Nghe nói là Hồ Lực Cường chính mở mậu dịch.
Ta đi,
ta còn tưởng rằng là truyền ngôn, nguyên lai thật là hắn.
89/10.
Nghe nói hôm qua hắn còn cùng David tiên sinh tại Vạn Hào chạm mặt.
Việc này ta biết,
xem ra thật sự là 10 phần chắc chín.
Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Hồ Lực Cường đi vào núi trang, cười phất tay chào hỏi.
Nhìn lấy hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, trong lòng mọi người đều hung hăng nhảy một cái.
Xem ra việc này không có chạy.
Mọi người treo lên nụ cười, ào ào hướng Hồ Lực Cường nên đón.
Hồ tổng nghe nói ngươi có đại động tác,
có phải hay không có tin tức tốt, nhanh cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ.
Hồ Lực Cường vẻ mặt tươi cười, các vị không nên nóng lòng, an tâm chớ vội.
Thức ăn ngon khẳng định là áp trục, một hồi các vị thì đều biết.
Ôi, vậy nhưng đến sớm chúc mừng Hồ tổng.
Nghe nói như thế, mọi người càng là lấy lòng âm thanh không ngừng.
Hồ Lực Cường cái kia xấu xí sắc mặt, lúc này cười đến phá lệ giãn ra.
Đây chính là trước kia Thuận Xương mới có đãi ngộ, phong thủy luân chuyển, rốt cục vòng đến lão tử.
Đến rồi đến rồi.
Tô tổng đến rồi.
Cửa sơn trang rối loạn tương mừng, Tô Kiến Trung bọn người đi đến.
Hồ Lực Cường ánh mắt hơi hơi nheo lại, đi đầu nên đón tiếp lấy, trong lời nói có gai nói, Tô tổng, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu.
Đám người bỗng nhiên thì an tĩnh, tất cả ánh mắt nhìn về phía hai người,
coi là không đến.
Hồ Lực Cường ý tứ, chẳng phải là Thuận Xương đã bị loại rồi?
Cái này mùi thuốc súng có chút nồng a.
Tô Kiến Trung bình tĩnh nói, Hồ tổng đều tới, ta lại làm sao có thể vắng mặt đâu.
Hồ Lực Cường đi đến bên cạnh hắn, âm hiểm cười nói, ngươi đến, cũng chỉ là chứng kiến thành công của ta.
Ngươi biết lần này chính là sẽ tờ thủ bút lớn bao nhiêu sao?
Tô Kiến Trung giật mình trong lòng, không nói chuyện yên lặng nhìn lấy hắn.
Lần này hợp tác đạt thành, lấy bọn họ thùng đựng hàng kỹ thuật cùng thành thục tuyến đường đi, chính mở sẽ thành Hàng Châu, thậm chí hạ quốc đệ nhất mậu dịch ngoại thương xí nghiệp.
Đến mức Thuận Xương,
chỉ sợ chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh, ăn chút đồ ăn thừa lạnh canh đi.
Hồ Lực Cường thần sắc vô cùng tàn rỡ.
Đã từng hắn có bao nhiêu hèn mọn, lúc này thì có bao nhiêu ngông cuồng.
Mà lấy Tô Kiến Trung tâm tính, cũng bị khí động nóng tính, lạnh lùng nói, tốt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi.
Hồ Lực Cường cười lạnh một tiếng, ta sẽ để ngươi nhận rõ hiện thực.
Nói xong trực tiếp quay người rời đi.
Tô Kiến Trung nhìn lấy bóng lưng của hắn, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, nhưng trong lòng nổi lên nhàn nhạt cảm giác bất lực.
Đây không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết thì có thể giải quyết vấn đề.
Hiện thực, mãi mãi cũng là tàn khốc. Mọi người lúc này cũng thấy rõ cục thế, rất rõ ràng phân chia khu vực. Phần lớn người đều vây quanh ở Hồ Lực Cường bên người, dường như chúng tinh cùng nguyện. Mà luôn luôn bị người truy phủng Tô Kiến Trung, bên người lại có chút vắng vẻ, chỉ có một ít ngành nghề bên ngoài bằng hữu tới chào hỏi. Nhân tính bản thì như thế, Tô Kiến Trung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn từng bị mọi người thật cao nâng lên, tự nhiên đối rơi rơi thần đàn làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ là đánh bại hắn, lại là Hồ Lực Cường cái này tiểu nhân, cái này khiến hắn rất không cam tâm. Tô Kiến Trung trong đầu đột nhiên lóe qua một bóng người. Hắn nói phải cho ta một kinh hỉ, không biết. Lập tức cười khổ lắc đầu, ta thật sự là phát rồ, thế mà đi trông cậy vào một vòng tròn bên ngoài người trẻ tuổi. Rất nhanh, lễ mừng cũng đi tới phần mấu chốt nhất. Chính là sẽ tờ công ty vận tải, Hàng Châu công ty con tổng giám đốc David Robert, đi đến trước đài phát biểu cảm nghĩ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn cầm lấy lưu loát tiếng Trung nói ra, chúng ta coi trọng Hạ Quốc thị trường, Hàng Châu chính là chúng ta bước ra lớn nhất kiên định tốc độ. Chính là sẽ tờ công ty vận tải quyết định, toàn lực khai thông Hạ Quốc cùng ở Europa Châu tuyến đường đi, khởi động trên biển tơ lụa con đường kế hoạch. Khởi điểm thì tuyển tại Hàng Châu. Thanh âm đàm thoại tại trong trang viên vang vọng thật lâu. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Toàn lực khai thông tuyến đường đi. Thủ bút thật lớn. Mọi người nhìn về phía Hồ Lực Cường ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Xem ra chính mở mậu dịch muốn nhất phi trùng thiên. Hồ Lực Cường hưng phấn toàn thân run rẩy, mà Tô Kiến Trung thì sắc mặt thảm đạm, cắn chặt hàm răng. David tiếp tục nói, đi qua công ty thận trọng lựa chọn, trở thành chính là sẽ tở công ty vận tải Hàng Châu chiến lược đồng bọn chính là. Chính mở mậu dịch. Mọi người một mảnh xôn xao. Thật đúng là chính mở. Không ít người ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía Tô Kiến Trung. Hàng Châu sắp biến thiên. Nịch. Hồ Lực Cường nghe vậy khua tay nằm đấm, trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. Mà Tô Kiến Trung dường như bị rút khô toàn bộ khí lực, sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chờ một chút. Thanh âm của nam nhân không lớn, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiện trường rất nhanh yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn lãng thẳng tắp nam nhân đứng tại đỉnh ngay giữa viện, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức. Là ngươi? Hồ Lực Cường nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm qua thủ hắn còn chưa quên đâu. Giang Thần cười tủm tỉm nói, nhìn Hồ tổng vui sướng dáng vẻ đắc ý, tựa hồ cảm thấy hết thảy đã hết thảy đều kết thúc rồi. Hừ. Hồ Lực Cường dương dương tự đắc, chẳng lẽ không đúng sao? David tiên sinh vừa mới đã công bố kết quả. Đây là tổng công ty quyết định, còn có thể đến phiên ngươi đến nghi vấn. Nếu như ta càng muốn nghi vấn đâu? Giang Thần thanh âm bình tĩnh, không đợi Hồ Lực Cường nói chuyện, có chút định nọt người trước trách móc. Xen vào việc của người khác cũng không nhìn một chút cân lượng của mình. Chính là sẽ tờ công ty quyết định, há lại ngươi có thể can thiệp. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là cuồng không biên giới. Đem hắn đuổi đi ra. Hồ Lực Cường thấy thế càng thêm đắc ý, âm hiểm cười nói, ta biết ngươi cùng Tô Kiến Trung quan hệ không ít, muốn giúp hắn lật bàn đúng không? Nói cho ngươi, một. Từ hôm nay trở đi, Thuận Xương vẫn là cụp đuôi làm người đi. Lời nói bên trong địch ý đã là không che giấu chút nào. Có thể nghĩ, nếu quả thật để chính mở ngồi phía trên, Thuận Xương đem bị vô tận đè ép đấu đá. Chính mở có cường đại chính là sệt tờ chỗ dựa, cho dù Thuận Xương ra đại nghiệp đại, lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Tại chỗ đều là thương nhân, điểm ấy con thẳng thẳng đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng, không khỏi cùng Tô Kiến Trung bảo chỉ càng cự ly xa. Đại thụ dưới đáy, mới tốt hóng mát. Tô Kiến Trung ánh mắt có chút bi thương, tình người ấm lạnh, không gì hơn cái này. Ngày thường xưng huynh gọi đệ đồng hành, lúc này lạnh lùng như vậy, chỉ có vừa mới nhận một biết Giang Thần đang ủng hộ hắn. Hắn cảm động nhìn về phía Giang Thần. Tuy nhiên đã lật bàn vô vọng, nhưng người trẻ tuổi này, như cũng tại nỗ lực đổi hiện lời hứa của mình. Tô Kiến Trung đi qua vô vô Giang Thần bả vai, đủ rồi Giang Thần, thúc thúc trong lòng nhớ kỹ, không cần thiết cùng loại tiểu nhân này tính toán, lại nhìn hắn có thể phách lối đến khi nào. Đều lúc này thời điểm, còn chết vì sĩ diện. Hồ Lực Cường khinh thường chế giễu. Đột nhiên đám người có chút bạo động, có người hoảng sợ nói, hắn là Giang Thần. Người nào? Cái nào Giang Thần? Còn có thể là cái nào? Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông. Cái gì? Ngươi nói hắn là Giang tiên sinh? Ta nhớ ra rồi, cũng là hắn. Ra thành đường ra tiệc mừng thọ, ta xem qua hình của hắn. Mà trước đó la hét đám người, này lại hai mặt nhìn nhau. Người trẻ tuổi này lại là Giang Thần. Bọn họ mới vừa nói cái gì? Muốn đem Ước Đạt đại cổ đông đuổi đi ra. Sợ là bị hóa điên. Hồ Lực Cường thân thể run một cái, không thể tin nói, ngươi lại là Ước Đạt Giang Thần. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 145, đảo ngược. Ngươi lại là Ước Đạt tập đoàn Giang Thần. Hồ Lực Cường thân thể lắc một cái, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giang Thần cười khẽ nói, thế nào, Hồ tổng sợ? Hồ Lực Cường trầm mặc. Hắn thật đúng là có chút sợ hãi. Ước Đạt thế nhưng là thế giới top 500 xí nghiệp, sau lưng Vương gia càng là quái vật khổng lồ. Giang Thần có thể tại miệng hổ bên trong đoạt thức ăn, năng lượng sau lưng cùng tư sản có thể xương khủng bố. Tối thiểu không phải hắn Hồ Lực Cường có thể so sánh. Bất quá trong mắt lập tức lóe qua một tia dứt khoát, việc đã đến nước này, quả quyết không có lùi bước đạo lý. Dù là Ước Đạt lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể vượt ngành nghề chế tài hắn sao? Hồ Lực Cường cười lạnh nói, Tô tổng, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vãn hồi bại cục, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ước Đạt lại có thể thế nào? Bọn họ đối ngoại mậu ngành nghề căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lại nói, chính là sệt tờ sau lưng tập đoàn, xa so với ước đạt còn cường đại hơn. Muốn cưỡng ép đúng tay, cũng phải cân nhắc một chút có hay không thực lực kia. Việc đã đến nước này, cái nào sợ đắc tội Giang Thần, hắn cũng phải chết đập đến cùng. David lúc này đi tới, lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không có tư cách can thiệp chính là sẽ tờ quyết định, mời ngươi rời đi. Ngữ khí thái độ vô cùng cường ngạnh. Sau lưng có tập đoàn chỗ dựa, hắn căn bản không có sợ hãi. Tình thế lần nữa đảo ngược. Trong lòng mọi người ăn no thỏa mãn, hận không thể ôm lấy dưa xem kịch. Bất quá tình thế trước mắt đến xem, David căn bản không cho ước đạt mặt mũi, xem ra dù là có Giang Thần chống đỡ, Tô Kiến Trung cũng không đùa. Tô Kiến Trung vô lực thở dài một cái, mà Tô Tịnh Nghi đứng tại Giang Thần sau lưng, yên lặng chống đỡ nam nhân này. Hồ Lực Cường nụ cười trêu tức, đã nghe chưa? Giang tiên sinh, mời ngươi rời đi. Giang Thần lắc đầu nói, nên rời đi không phải ta, là các ngươi. Hồ Lực Cường nhướng mày, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thật sao? Giang Thần cười cười, hô, số 1, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đài điều khiển phương hướng chuyển đến trả lời. Ngươi muốn làm gì? Hồ Lực Cường đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Giang Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, cao giọng nói, hôm nay ta thì miễn phí mời mọi người nhìn chàng cho vui. Vừa dứt lời, to lớn trên màn ảnh lễ mừng L0G không biến mất, một đoạn video bắt đầu phát ra. Đây là một cái nhỏ hẹp gian phòng, trong tấm hình nhân vật chính là Hồ Lực Cường cùng David. Vờn quanh âm hưởng bên trong truyền đến rõ ràng đối thoại, vang vọng sơn trang mỗi khắp ngõ ngách. David tiên sinh, đây là tiền đặt cọc 5.000 vạn. Chỉ cần sự tình lần này có thể thành, ta lại cho ngài số này. Trong video Hồ Lực Cường duỗi ra ba cái ngón tay. 3 ức. David lắc đầu nói, cái này cùng ta vừa mới bắt đầu nói chuyện không giống nhau. Có tin ta hay không hiện tại đi tìm Thuận Sương, hắn ra giá sẽ cao hơn nhiều ngươi. Hồ Lực Cường cười nói, ngài đừng có gấp, ta còn chưa nói xong. Chỉ cần chính mở có thể trở thành chính là sẽ tờ chiến lược đồng bọn, mỗi lần hợp tác, ta ấn doanh thu 10% cho ngài tiền hoa hồng. Ồ, đề nghị này cũng không tệ. David phi thường hài lòng. Trong hiện thực, David cùng Hồ Lực Cường liếc nhau, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Bọn họ là vì tránh hiểm nghi mới lựa chọn khách sạn gặp mặt. Mà lúc đó nghiêm túc đã kiểm tra gian phòng, còn thả tín hiệu che đậy dụng cụ, video này là làm sao thu. Đây là giả. Đều là giả. Bảo an, mau đưa video cho tái nhốt. Hồ Lực Cường điên cuồng gào rú. Nhưng vô luận là hộ vệ của hắn, vẫn là sơn trang bảo an, căn bản không đến gần được đài điều khiển, toàn bộ bị số 1 nhẹ nhõm đánh ngã. Trên màn hình video vẫn còn tiếp tục. David thấp giọng nói, kỳ thật ta có phương án tốt hơn, chúng ta có thể tại mỗi lần vận tải đường biển bên trong, bí mật mang theo số lượng nhất định hàng lậu. Thoáng vận hành một chút, căn bản sẽ không bị phát hiện. Hồ Lực Cường ánh mắt sáng lên, ý kiến hay a. Dạng này có thể miễn đi chính là sẽ tở quốc thành, kiếm lời đều là lãi ròng. David đắc ý gật đầu. Hồ Lực Cường vừa cười vừa nói, nếu như phương án này có thể thực hiện, lợi nhuận chúng ta chia đôi. David trực tiếp vươn tay, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hồ Lực Cường lúc này còn đang cuồng hống, kéo công tắc nguồn điện. Ngốc tất, trực tiếp kéo công tắc nguồn điện a. Một bên David thanh âm khô khốc, đã chậm, hết thể đã trễ rồi. Đối phương đã có cái video này, vậy nói gì đã trễ rồi. Có không ở trước mặt mọi người phóng xuất, kỳ thật đã không có khác nhau. Hồ Lực Cường chân chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ mà mở mịt. Xong, xong đời. Đám người yên lặng một lát, sau đó nhấc lên xôn xao sóng lớn. Đám người vang lên từng trận ồn ào, trong lúc nhất thời loạn sĩ bắt náo. Trên mặt mỗi người đều viết đầy kinh ngạc cùng rung động, cái này từng cái thiết thực tại quá kịch vui hóa. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho rằng Tô Kiến Trung đã không đùa, toàn bộ chạy tới lệnh bợ Hồ Lực Cường. Sau đó Giang Thần ra sân, tựa hồ cho Tô Kiến Trung mang đến một đường sinh cơ. Nhưng David thái độ trực tiếp bóp tắt một điểm hy vọng cuối cùng. Ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, cục diện lại lần nữa đảo ngược. Giang Thần thế mà tuôn ra mãnh liệt tài liệu, đúng là Hồ Lực Cường cùng David lòng đất giao dịch video. Hoàn thành kinh thiên lịch chuyển. Mọi người kỳ thật tâm lý đều nắm chắc, chính mở có thể dẫm lên Thuận Xương ngồi phía trên, sau lưng tất nhiên có không thể gặp người hoạt động. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị rõ ràng như thế vô xuống, hơn nữa còn là 4K cao thanh. Tô Kiến Trung rung động nhìn về phía Giang Thần, nửa ngày nói không ra lời. Giang Thần rõ ràng hôm qua mới quen Hồ Lực Cường, chỉ dùng ngắn ngủi một đêm thì lấy được như thế bằng chứng. Cái này là hạng gì năng lượng kinh khủng. Lúc này Tô Kiến Trung chú ý tới Tô Tịnh Nghi thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng không kinh hãi. Tịnh Nghi, Giang Thần kế hoạch, ngươi đã sớm biết. Tô Tịnh Nghi lắc đầu, không biết, hắn không có cùng ta nhắc qua. Vậy ngươi vì cái gì không có chút nào giật mình? Tô Kiến Trung hiếu kỳ hỏi. Tô Tịnh Nghi nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt ôn nhu như nước, bởi vì ta tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn nói có thể làm được sự tình, cho dù là hái trên trời chấm nhỏ, ta đều tin tưởng. Giang Thần, từ trước tới giờ sẽ không khiến người ta thất vọng. Tô Kiến Trung theo nàng ái mộ ánh mắt, nhìn về phía cái kia ngang nhiên thẳng tắp nam nhân thần sắc có chút hoảng hốt. Đây chính là nữ nhi đợi 6 năm nam nhân sao? Có lẽ, nàng xa so với chính mình có ánh mắt. Mới vừa rồi còn phách lối vô hạn Hồ Lực Cường, lúc này co quắp ngồi dưới đất, cả người mất hồn mất vía. Mà David so với hắn chẳng tốt đẹp gì, hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, mồ hôi lạnh thuận mặt chảy xuống. Chính là sẽ tập đoàn quản lý vô cùng nghiêm ngặt, cùng chính mở hợp tác khẳng định thất bại, mà David công ty con tổng giám đốc cũng không giữ được. Quan trọng còn là video bên trong nội dung. Không chỉ có dính đến nhận hối lộ cùng ăn hoa hồng, thậm chí có bí mật mang theo hàng lậu loại này hành động trái luật, David tuyệt đối sẽ bị tập đoàn truy trách. Không được, video tuyệt đối không thể truyền đến tổng công ty. David lộn nhào đi vào Giang Thần trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói, Giang tiên sinh, ta chỉ là một ý nghĩ sai lầm, van cầu ngươi tuyệt đối không nên hướng tổng công ty tố cáo, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi.
Đúng rồi, Thuận Sương.
Ta cái này hướng tổng công ty báo cáo, để Thuận Sương trở thành chính là sệt tờ chiến lược đồng bọn.
Hồ Lực Cường lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói, David.
Sụp.
David mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, đều là bởi vì ngươi.
Là ngươi nhất định phải hối lộ ta, dùng trọng kim để ta giúp ngươi đi cửa sau.
Cũng không phải là ta muốn phản bội công ty.
Ngươi đạp mã vô sỉ.
Hồ Lực Cường xanh cả mặt.
Mọi người vây xem nhìn lấy bọn hắn cho căn chó, tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhất là vừa mới truy phủng Hồ Lực Cường người, này lại đều xấu hổ cúi đầu.
Ba ba ba.
Giang Thần cười vỗ tay, thật sự là vừa ra trò vui, hai ngươi thật đúng là ông trời tác hợp cho, chắc không được có thể đạt thành hợp tác.
David ôm chặt lấy Giang Thần bắp chân, Giang tiên sinh, tin tưởng ta, ta sẽ để Thuận Sương trở thành chính là sệt tờ chân chính đồng bọn.
Thuận Sương xác thực sẽ cùng chính là sệt tờ hợp tác, nhưng cùng ngươi không có chút quan hệ nào.
Giang Thần chậm rãi nhấc chân, thế bất khả kháng lực lượng đem hắn giẫm tại dưới chân, nhìn chăm chú lên David con ngươi màu xanh lam, thanh âm vô cùng băng lãnh, muốn kiếm Hạ Quốc người tiền, liền muốn trước học được tôn trọng Hạ Quốc thị trường.
David, ngươi bị khai trừ.
David nghe vậy giật mình, dây dùa nói, ta là tổng công ty bổ nhiệm, ngươi không có tư cách khai trừ ta, cũng không có tư cách can thiệp chính là sẽ tờ quyết định biện pháp.
Giang tiên sinh nói không sai, ngươi bị khai trừ.
David mở người, lần theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một cái dê quốc người tại bảo tiêu chen trúc phía dưới đi tới.
Không, phật phó tổng giám đốc.
Hắn đều lên sợ hãi.
Tập đoàn phó tổng giám đốc cư lại vào lúc này đến rồi.
Mọi người nghe xong một trận sao động, nghị luận ầm ĩ.
Hắn cũng là phật dự.
Ta đi, chính là sẽ tờ tập đoàn phó tổng giám đốc thật tới.
Lúc này David là xong đời.
Vậy cũng không nhất định.
Bọn họ người phương Tây là một nhà, vạn nhất lẫn nhau che chở đâu.
Nói không chừng, thật nói không chừng.
Vừa mới phật nói là đức ngữ, tại chỗ thương nhân căn bản nghe không hiểu.
Phó tổng giám đốc, đó là cái hiểu lầm, ta.
David còn tại vùng vẫy dây chết.
Phật lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, bước nhanh đi vào Giang Thần trước mặt, ấy nay nắm chặt tay của hắn, Giang tiên sinh, thật sự là xin lỗi, dưới loại tình huống này cùng ngài gặp mặt.
Mọi người thấy cảnh này sợ hãi cả kinh.
Giang Thần thế mà nhận biết phật.
Một bên nữ phiên dịch đang muốn đem lời truyền đạt cho Giang Thần, chỉ nghe hắn dùng lưu loát đức ngữ hồi đáp, đây không phải sai lầm của ngươi, ngươi không cần vì thế cảm thấy xin lỗi.
Phật sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói, ngài thế mà lại nói đức ngữ.
Quả thực nói so ta còn tốt.
Đức ngữ là Bắc Gơ Mạ Niệm ngữ chi nhánh.
Nó ngữ điệu quá bằng phẳng đơn điệu, cần khoang miệng chỗ sâu khí lưu cùng vị trí hiểm yếu ma sát đến phát âm.
Đối với giảng còn lại lời nói người mà nói, đức ngữ là phi thường khó có thể nắm giữ.
Có thể Giang Thần dùng chính là chính tông Lost hệ khẩu âm, so với Phật còn muốn tiêu chuẩn nhiều.
Muốn không phải xem qua tài liệu, còn tưởng rằng hắn là Đức Quốc sinh trưởng ở địa phương này.
Phật thần thái nhất thời thân cận rất nhiều.
Giang Thần cười cười, vậy kế tiếp thì giao cho ngươi.
Phật gật đầu nói, được rồi, không có vấn đề.
Hắn tại mọi người nhìn soi mói đi đến sân khấu, đứng tại mịt rồ phòng trước, ánh mắt bình tĩnh.
Xin lỗi các vị, là chúng ta tầng quản lý sai lầm, để David loại này còn sâu làm dầu nổi canh xuất hiện tại Hàng Châu.
Ta tuyên bố, từ ngày hôm nay, bỏ David do bất tất cả chức vụ, vĩnh cửu kéo vào ngành nghề số đen, cũng đối với hắn tiến hành triệt để điều tra, giữ lại tùy thời khởi tố quyền lực.
Nữ phiên dịch đem hắn phiên dịch thành hắn ngữ, thông qua mịt rổ phồn truyền đến sơn trang mỗi một góc.
David nghe vậy một trận trời đất quay cuồng, mặt xám như cho.
Mọi người không khỏi dùng mình một cái.
Bọn họ biết David khó từ tội lỗi, lại không nghĩ rằng Phật như thế quả quyết.
Phật tiếp tục nói, trên biển tơ lụa con đường là cái vĩ đại tiên phong.
Vì thế, chúng ta đem thận trọng chọn lựa hợp tác đồng bọn.
Đi qua tập đoàn cổ đông Giang tiên sinh dẫn tiến, công ty xác định mới chiến lược hợp tác đồng bọn.
Thuận Sương Mậu Dịch công ty trách nhiệm hữu hạn.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Bọn họ giật mình cũng không phải là lựa chọn Thuận Sương, mà chính là câu nói trước, tập đoàn cổ đông Giang tiên sinh.
Giang Thần không phải ước đạt cổ đông sao?
Cùng chính là sẽ tờ quan hệ thế nào?
Có người nhịn không được hỏi, Phật tiên sinh, ngài nói tập đoàn cổ đông là có ý gì?
Phiên dịch thấp giọng tại Phật bên cạnh thì thầm, hắn nhẹ gật đầu.
Các vị có chỗ không biết, Giang Thần tiên sinh thu mua chính là sẽ tờ tập đoàn 18% cổ phần, trước mắt là tập đoàn thứ ba đại cổ đông.
Cũng là tất cả cổ đông bên trong duy nhất hoa hạ người.
Cái gì?
Ngoa tạo.
Trong sơn trang trong nháy mắt sôi trào.
Thuần sắc phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu.
Chương 146, ngươi phảng phất tại đùa ta.
Mọi người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt không khỏi càng phát ra kính sợ.
Chính là sẽ tờ tập đoàn là khái niệm gì?
Thế giới đỉnh cấp xí nghiệp, nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, vận chuyển giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, tại thuyền nghiệp có thể xưng đệ nhất.
Là tất cả công ty mậu dịch tha thiết ước mơ đối tượng hợp tác.
Giang Thần thế mà nắm giữ nó 18% cổ phần.
Cái này so ước đạt tập đoàn đại thân phận cổ đồng càng khiến người ta chấn kinh.
Lấy chính là sẽ tờ tập đoàn địa vị cùng tư sản, cổ phần căn bản không phải có tiền có thể mua được.
Nhất là Giang Thần vẫn là cái hoa hạ người, càng là chưa từng nghe thấy.
Cái này cần là cỡ nào năng lượng kinh khủng.
Tô Kiến Trung ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi.
Hắn đã tận lực đánh giá cao Giang Thần, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lại là chính là sệt tờ tập đoàn đại cổ đông một trong.
Nguyên lai hắn nói để chính là sệt tờ hòa thuận hương thịnh hợp tác, không phải đang nói đùa. Tô Kiến Trung trong miệng lẩm bẩm nói. Muốn từ bản thân đối Giang Thần nghi vấn, không khỏi trên mặt phát sốt. Trên đài, Phật tiếp tục nói, nhằm vào chính mở mậu dịch vi phạm công bình cạnh tranh tinh thần, đối công ty con lãnh đạo đút lót một chuyện, chính là sẽ tờ công ty vận tải quyết định, đối với hắn triển khai toàn diện chế tài. Chính là sẽ tờ tất cả tuyến đường đi, cấm đoan chính mở mậu dịch sử dụng. Tất cả khách hàng không được cùng chính mở mậu dịch hợp tác. Europa châu ngũ quốc bảy đại bến cảng không lại đối chính mở mậu dịch mở ra. Hắn người đại biểu pháp lý Hồ Lực Cường, đem vĩnh cửu xếp vào hâu hàng số đen. Ngoa tạo. Mọi người cùng soát soát dùng mình một cái. Quá độc ác. Đây là một chút đường sống cũng không cho Hồ Lực Cường lưu. Chính là sector loại này quái vật khổng lồ, muốn làm chết một cái công ty mậu dịch, thật sự là quá đơn giản. Từ hôm nay trở đi, chính mở mậu dịch sẽ vĩnh viễn cáo biệt mậu dịch ngoại thương ngành nghề. Nhưng quyết định này thật là phật hạ ạ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía nụ cười băng lãnh Giang Thần, tâm lý đâu còn có thể không hiểu. Là Giang Thần muốn Hồ Lực Cường chết. Hồ Lực Cường như bị sét đánh, tê liệt trên mặt đất thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, dãy rủa lấy hô, "Phật tiên sinh, ta chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Ngươi không thể đối với ta như vậy a, là David chủ động tới tìm ta." Hắn đã lời nói không mạch lạc. Phật không hiểu hắn đang nói cái gì, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Hồ Lực Cường quay đầu nhìn về phía Giang Thần, quỳ gối đi vào trước mặt hắn, cầu khẩn nói, "Giang tiên sinh, van cầu ngươi cho ta một cơ hội. Ta cũng không có thực tế tổn hại chính là sẽ tơ lợi ích, làm như vậy với ta mà nói không công bằng." Giang Thần ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh, "Ngươi làm những chuyện này thời điểm, có thể cân nhắc qua đối với những khác người là không công bình." Hồ Lực Cường trong nháy mắt tỉnh ngòi. Giang Thần thản nhiên nói, "Ta nói qua, đem muốn người rời đi là ngươi. Nhưng ta nói rời đi, chỉ là Hàng Châu, chỉ là mậu dịch ngoại thương ngành nghề." Hắn cao lớn bóng mờ bao trùm tại Hồ Lực Cường trên thân, ánh mắt khinh miệt. "Cút." "Giang tiên sinh." Hồ Lực Cường thanh âm khô khốc. Nói còn chưa dứt lời, số một bước nhanh về phía trước, trực tiếp kéo lê hắn hướng sơn trang đi ra ngoài. Hồ Lực Cường đi qua Tô Kiến Trung bên người lúc, ra sức dãy rủa, "Tô tổng, Tô ca, van cầu ngươi giúp ta nói câu lời hữu ích. Trước đó là ta xin lỗi." Tô Kiến Trung không hề bị lay động, cũng không có thừa cơ trả phúng, sắc mặt như mặt hổ giống như bình tĩnh. Hồ Lực Cường thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng trực tiếp số một bị ném ra ngoài. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ lúc này minh bạch, Giang Thần bên cạnh vị kia mặc lấy áo da màu đen thiếu nữ, nguyên lai là một tên bảo tiêu. Trong sơn trang lâm vào an tĩnh, mọi người kính ý nhìn về phía Giang Thần. Vị này Giang tiên sinh, thật sự là thâm bất khả trắc a. Phật nói ra, không có ý tứ, quấy rầy các vị hào hứng, chính là sẽ tờ vận tải đường biển công ty con khai trương lễ mừng, hiện tại tiếp tục. Ngay tại lúc đó, vui sướng âm nhạc vang lên, bầu không khí lần nữa ấm lên. Tô Kiến Trung bên người lại bắt đầu có thương nhân tụ tập, mỗi người bọn họ đều bưng chén rượu, cười nhẹ nhàng. Tựa hồ Hồ Lực Cường căn bản là không có xuất hiện qua. Tô Kiến Trung đã không có đắc ý, cũng không có xem thường, có chỉ là bình tĩnh cùng thản nhiên. Thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ngắn ngủi mấy giờ, hắn tựa hồ đã nếm đến nhân sinh bách vị, khám phá rất nhiều thứ. Mà hết thảy này đều là Giang Thần cho hắn. Tô Kiến Trung ánh mắt hướng Giang Thần nhìn qua, chỉ thấy hắn đang cùng Phật Dịch trò chuyện với nhau cái gì. Chú ý tới Tô Kiến Trung ánh mắt về sau, cười hướng hắn vây vây tay. Tô Kiến Trung tách ra đám người, đi vào Giang Thần bên người. "Giang tiên sinh, ngươi giúp ta cái này đại một tay, ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi." Giang Thần vừa cười vừa nói, "Báo đáp, ta đã thay Tô thúc nghĩ kỹ." Tô Kiến Trung là người đã nghĩ kỹ, chẳng lẽ là muốn Tô Thiến dụng cụ? "Giang tiên sinh, cái này không rất thích hợp a." Giang Thần kỳ quái nói, "Ta là muốn cho Tô thúc đừng có lại gọi ta Giang tiên sinh, có cái gì không nơi thích hợp sao?" "Hả? Ha ha, là như vậy a." Tô Kiến Trung mỏ cái đầu có chút xấu hổ. Giang Thần buồn cười nói, "Tô thúc, ngươi cũng không cần quá chú ý, Hòa Thuận Hưng Thịnh hợp tác là tổng công ty thận trọng suy tính kết quả, cũng không chỉ là vì giúp ngài." Phật lúc này cũng nói, "Tối hôm qua, là Giang tiên sinh đem phương án phát cho ta, giao trách nhiệm tổng công ty trong đêm xét duyệt, cho tới hôm nay sáng sớm mới làm xuống quyết định này." Phiên dịch đem nội dung thuật lại cho Tô Kiến Trung về sau, hắn triệt để sợ ngây người. Chắc không được Giang Thần đòi hắn phương án, nguyên lai là dạng này. Giang Thần nói ra, "Ta có thể trực tiếp để chính là sẽ tờ Hòa Thuận Hưng Thịnh hợp tác, nhưng ta càng hy vọng chính là Thuận Xương có thể chân chính đạt được chính là sẽ tờ tán thành, mà không chỉ là dựa vào một câu nói của ta. Cho nên ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chính là sẽ tớ lựa chọn Thuận Xương là bởi vì Thuận Xương thực lực cùng dư luận, tiếp đó hai nhà công ty chính là thân mật vô gian hợp tác đồng bọn." Tô Kiến Trung trong lòng khẽ run, hốc mắt ẩm ướt. Dù là Phật tuyên bố lựa chọn Thuận Xương lúc, trong lòng của hắn đều không có gợn sóng quá lớn, bởi vì hắn biết đây là dựa vào Giang Thần vận hành. Trên bản chất, Tô Kiến Trung cùng Hồ Lực Cường không có khác nhau, chỉ bất quá một cái dựa vào quan hệ, một cái dựa vào tiền thôi. Có thể Giang Thần vừa mới một phen triệt để cảm động hắn. Thuận Xương mậu dịch bồi tiếp Tô Kiến Trung cùng một chỗ trưởng thành là tâm huyết của hắn chi tác, hắn hy vọng nhất nhìn đến cũng là đạt được ngành nghề bá chủ tán thành. Bây giờ tại Giang Thần trợ giúp dưới, rốt cục đã đạt thành giấc mộng của mình. Tô Kiến Trung thậm chí có loại chết cũng không tiếc cảm giác. Hắn quay lưng lại lau mắt, chăm chú nhìn về phía Giang Thần. "Cảm ơn ngươi, Sung." "Ừm." Giang Thần lông mày nhíu lại. Tô Kiến Trung vỗ xuống miệng, "Cảm ơn ngươi, Giang Thần." "Khách khí, Tô thúc." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dùng lực ôm một cái. Tô Thiến dụng cụ đứng xa xa nhìn tình cảnh này, hốc mắt có chút phát hồng. "Giang Thần, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói với ta, ngươi là chính là sẹt tờ đại cổ đông đầu. Tô Kiến Trung kỳ quái nhìn lấy hắn. Giang Thần cười tủm tỉm nói, bởi vì là Tô thúc dạy ta, làm người muốn giấu ba phần trí, nói ba phần lời nói. Ta lĩnh hội tạm được. Tô Kiến Trung mặt mo đỏ bừng, chê cười nói, vẫn còn, vẫn còn. Hắn nhìn lấy Giang Thần tuấn lãng gương mặt, ma xui quỷ khiến nói, Giang Thần, muốn không hai ta thành anh em kết bái đi, ngươi đừng làm ta con rể. Giang Thần trợn tròn mắt. Ngươi phản phất tại đùa ta. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuốc nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 147, đây là tạo cái gì người ta? Tô thúc, ngươi có ý tứ gì? Giang Thần sững sờ nhìn lấy Tô Kiến Trung. Tô Kiến Trung gãi đầu một cái, nói ra, ngươi nhìn hai ta như thế hợp ý, làm huynh đệ nhiều tốt. Không có việc gì hạ hạ cờ, uống chút rượu chẳng phải sung sướng. Giang Thần, ta nói cho ngươi, đừng nhìn ta cô nương kia lớn lên thật đẹp mắt, tính khí lạnh đây. Một lời không hợp thì đùa nghịch tiểu tính khí. Tô Kiến Trung nói. Khụ khụ. Giang Thần háng giọng một cái, mà lại không nói gạt ngươi, nàng còn có một chút bạo lực khuynh hướng. Tô Kiến Trung tiếp tục đầu đen rau muốn nói. Giang Thần, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta là vì ngươi thật không muốn nhìn ngươi rơi vào hố lửa a. Ngươi nói ai là hố lửa? Tô Tịnh Nghi thanh âm thăm thẳm vang lên. Tô Kiến Trung thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Giang Thần bất đắc dĩ che mặt. Ta cùng Giang Thần nói đùa đâu, không nói ngươi. Tô Kiến Trung chê cười nói. Tô Tịnh Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, về nhà lại để cho lão mụ thu thập ngươi. Phật lúc này nói ra, Giang tiên sinh, muốn không chúng ta tìm một chỗ trò chuyện chút. Giang Thần gật gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, Hàng Châu tuy nhiên đối chính là sẹt tờ vận tải đường biển rất trọng yếu, nhưng hoàn toàn không đủ để kinh động tập đoàn cao tầng. Phần đến, hơn phân nửa là vì thấy mình. Hai người đi vào sơn trang gian phòng, lưu lại trong đình viện mọi người. Bọn họ nhìn qua Giang Thần bóng lưng, ánh mắt có kính sợ, có sùng bái, có ghen ghét, cũng có rung động. Thuận Xương đã là thế bất khả kháng, mà một ngày này, đem về ghi vào giới kinh doanh sử sách. Giang Thần tên sẽ trở thành Hàng Châu giới kinh doanh truyền thuyết. Tô Tịnh Nghi vô vô Tô Kiến Trung bả vai, hơi nhỏ đắc ý nói, thế nào? Ta chọn nam nhân. Hắn cùng Đường Lạc Hoan quan hệ ngươi biết không? Biết. Vậy ngươi? Tô Tịnh Nghi ngắt lời nói, cha, ngươi cảm thấy ta so Đường Lạc Hoan kém sao? Tô Kiến Trung lắc đầu, nữ nhi của ta là ưu tú nhất, không kém bất kỳ ai. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Giang Thần sẽ không lựa chọn ta đây? Tô Tịnh Nghi ánh mắt sáng rực. Tô Kiến Trung trầm mặc nửa ngày, giơ lên nằm đấm, không có tật xấu, cố lên nha. Đã nữ nhi khăng khăng như thế, hắn cũng không muốn kiên trì nữa. Tô Tịnh Nghi. Trong thư phòng, Phật cùng Giang Thần nói chuyện vô cùng vui sướng. Kỳ thật Phật lần này là mang theo nhiệm vụ tới. Tập đoàn chủ tịch dần cố ý căn dặn hắn, tại bảo đảm hữu nghị tình huống dưới, nhất định muốn tận lực thăm dò Giang Thần thái độ. Hắn không muốn đi vào Vương Kiến Sâm theo gót. Tại dần khái niệm bên trong, không ai không hướng tới quyền lực, Giang Thần khẳng định đã trong bóng tối nắm trong tay vạn hợp, Vương Kiến Sâm bất quá là cái khôi lỗi thôi. Mà Phật này lại đem nhiệm vụ quên mất không còn một mảnh. Nghe Giang Thần cái kia thân thiết mà chính tông cầu âm, hắn hoàn toàn tháo xuống tâm lý phòng bị, thậm chí cho rằng chủ tịch quá mức cẩn thận. Giang tiên sinh, cùng ngài nói chuyện phiếm thật rất vui vẻ, có cơ hội nhất định phải tới quốc gia chúng ta, thật hy vọng có thể tại tổng bộ nhìn đến ngài. Khẳng định có cơ hội, Lôi Đức đồng chí. Giang Thần đứng dậy cùng hắn nắm tay. Đưa mắt nhìn Phật ra ngoài, hắn dựa vào ghế, nụ cười chậm rãi hiện hiện. Tuy nhiên Phật ý rất gấp, nhưng Giang Thần vẫn có thể đoán ra dần lo lắng, cùng ngay lúc đó Vương Kiến Sâm giống như lúc. Cái này kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Có hệ thống tồn tại, Giang Thần ánh mắt sẽ không cực hạn tại nào đó nhà tập đoàn, cho dù là thế giới top 500, mà lại tham dự chính là sẹt tờ quản lý, thế tất yếu thường Trung Quốc. Đây cũng là hắn không nguyện ý. Bất quá lời này hắn cũng không cùng Phật nói. Để dần khẩn trương một đoạn thời gian cũng tốt, miễn cho hắn có ý đồ xấu gì. Giang Thần mở ra hệ thống, hôm nay rút thưởng còn không có rút đây. Hôm nay rút thưởng số lần vì một, phải trang lập tức rút thưởng. Rút. Thần hào vòng quay lớn kim đồng hồ phi tốc chuyển động về sau, chậm rãi ngừng rơi xuống. Kim quang lóe ra, một cái thẻ bài mở ra. Đinh. Khen thưởng đại suy thần thẻ X2. Đại suy thần. Đây là cái gì đồ chơi? Giang Thần đem tấm thẻ lấy ra, cẩn thận nhìn lấy trên tay tấm thẻ này. Trên thẻ một cái mang theo mũ rộng vành tiểu nhân ngồi xổm ở góc tường, trên đầu một đoàn hắc khí, chứng khí mù mịt. Xem xét cũng là không rõ hiện ra. Giang Thần ấn mở tường tình mắt nhìn. Đại suy thần, đem bản thẻ sử dụng tại mục tiêu trên thân, mục tiêu đem phát động đại suy thần hiệu quả, tiếp tục thời gian 24 giờ. Suy thần. Ánh mắt của hắn ném hướng phía dưới mấy hàng chữ nhỏ. Đại suy thần, may mắn hạ thấp thành âm 100, vận rủi tăng lên trên diện rộng, cũng tùy cơ phát động chuyện xui xẻo kiện. Đem tấm thẻ dán tại mục tiêu trên thân liền có thể có hiệu lực. Khá lắm, thứ này ta thích. Giang Thần có chút nóng lòng muốn thử, nhớ qua tìm người thử một chút ta. Hắn đem đại suy thần tấm thẻ thu đến túi, đắc ý hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Đến sân vườn. Tô Kiến Trung bước nhanh tới. Thế nào, Tô thúc? Tô Kiến Trung nói ra, Phật buổi chiều máy bay về Dế Quốc, đã trước tiên rời đi, tổng công ty sẽ lại phái mới tổng giám đốc tới, đem tại Hoa Hạ người bên trong làm cân nhắc. Giang Thần gật đầu nói, không tệ, chỉ có Hoa Hạ nhân tài hiểu rõ Hoa Hạ quốc tình, cũng hiểu rõ hơn thị trường. Hợp tác hình thức đã cơ bản đã định, ta chỉ cần cùng mới tổng giám đốc kết nối là được rồi. Tô Kiến Trung phảng phất tại báo cáo hiệu suất một dạng. Giang Thần chân thành nói, chờ mong Thuận Xương mở ra kỷ nguyên mới. Nhất định. Phật đã đi, tổng giám đốc lại ở vào chống chỗ trạng thái, đợi tại cái này cũng không có ý gì. Giang Thần bọn người hướng sơn trang đi ra ngoài, những người khác cũng vây quanh theo ở phía sau. Giang tiên sinh mới vừa đi ra sơn trang, một bóng người thật nhanh lao đến. Số một phản xạ có điều kiện thì muốn động thủ, bị Giang Thần đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy Hồ Lực Cường vọt tới mấy cái người trước mặt, ánh mắt đỏ bừng nói, Giang tiên sinh, van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Cái này toàn diện chế tài là muốn tuyệt đường lui của ta a. Ta thừa nhận làm sai, nhưng cái này trừng phạt không khỏi cũng quá nặng đi a. Giang Thần bình tĩnh nói, người tổng yếu vì sai lầm của mình tính tiền, không phải sao? Hồ Lực Cường thở hổn hển, ngươi nói không sai, nhưng cũng không đến mức đem chính mở kéo vào hâu hàng sổ đen đi. Giang Thần thản nhiên nói, ngươi cảm thấy mình có tư cách cùng ta đàm phán? Hồ Lực Cường cắn răng túi lầu xuống, toàn thân run rẩy. Bọn họ vừa muốn quay người rời đi, Hồ Lực Cường âm lanh thanh âm tại sau lưng vang lên. Người đang làm, trời đang nhìn. Chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu, tuyệt đối đừng bước ta. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia không vui, trực tiếp móc ra đại suy thần, một thanh đập ở trên người hắn. Tới ngươi đi. Hồ Lực Cường bị đẩy lui lại mấy bước, tức hồn hện, ngửa mặt lên trời quát tầm lên, 30 năm Hà Đông, 30 năm. Nôn. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một viên to lớn cất chim trùng hợp tiến vào trong miệng của hắn. Ta đi. Không được, ta muốn nôn. Nôn nôn nôn. Mọi người trong dạ dày rời sông lớp biển, ào ào quay đầu sang chỗ khác. Mẹ nó. Thật là buồn nôn. Mọi người mắt thấy cất chim rơi vào Hồ Lực Cường trong miệng, như là vệ tinh định vị giống như tinh chuẩn, tất cả mọi người mẹ nó chấn kinh. Hồ Lực Cường nằm dạp trên mặt đất nôn khan lấy, nước mắt đều mau ra đây. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Giang Thần thần sắc cổ quái. Hồ Lực Cường lảo đảo đứng người lên, nước mắt giàn giụa nước, Giang Thần, ta liều mạng với ngươi. Nói thì muốn vọt qua đến, đột nhiên phía dưới mắt lạnh, quần mạc danh kỳ diệu rớt xuống. Hắn hai chân vừa mới mở ra, liền bị quần ngăn trở, rắn rắn chắc chắc ngã một phát. Ta đi. Hồ Lực Cường cảm thấy bộ mặt cũng không có đau đớn, ngược lại mềm mại bên trong có chút ấm áp còn mang theo mãnh liệt mùi tối. Ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy trước mặt là một bãi to lớn cất chó. Phía trên còn bị ấn ra mặt người hình dáng. Sơn Trang ở vào ngoại thành, nuôi không ít giữ cửa chó, có chút xịt cũng coi như bình thường đều sẽ có người hầu kịp thời thanh lý. Hết lần này tới lần khác cái này ngầm tươi mới để hắn cho đổi kịp. Ngoa tào. Không được, ta đây thật không được. Vừa mới hắn nói chó gấp đều sẽ nhảy tường, đây là tại chứng minh chính mình sao? Đậu phộng, đớp cất vừa tốt bắt kịp nhân lúc còn nóng, tuyệt. Ngoan nhân a, quá mẹ nó hung ác. Không ít người trực tiếp nôn lên, bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra. A a a. Chật vật không chịu nổi Hồ Lực Cường đấm ngực dậm chân, muốn ngửa mặt lên trời thét dài lại không dám. Vạn nhất lại đến một con chim đâu, buồn bực để hắn muốn chết. Lúc này trong túi áo chuông điện thoại di động vang lên, chịu đựng nộ khí kết nối về sau, đầu kia chuyển đến lao bà thanh âm hốt hoảng. Lao công không xong. Thế nào? Hồ Lực Cường nổi lên dự cảm không tốt. Lao bà hắn hoảng loạn nói, công thương, thuế vụ bộ, ngân hàng tất cả đều tới cửa, nói công ty của chúng ta có nghiêm trọng tín dụng lừa gạt trốn thuế lậu thuế hành động. Muốn nghiêm phong tư sản, ngươi mau trở lại a. Hồ Lực Cường người đều choáng váng. Lên một lượt cửa. Cái này đạp mã là đổ tám đời xui xẻo a. Hắn cũng không lo được Giang Thần bên này, lão đảo mở cửa lên xe, một chân chân ga hướng sơn phía dưới chạy tới. Còn chưa đi ra đi 200m, bánh trước thai tựa hồ có ý nghĩ của mình, trực tiếp thoát ly thân xe. Bèn nghĩ một trận 7 lần hoặc 8 lần rẽ, phanh một tiếng vẫn là đâm vào trên lan can. Nắp động cơ toát ra hết lần này tới lần khác khói xanh, an toàn túi khí cũng không có bắn ra đến, Hồ Lực Cường bị đụng thất điên bắt đảo. Ta đây là gặp cái gì người ta? Hắn muốn tự tử đều có. Cửa sơn trang mọi người thấy tình cảnh này, cổ họng có chút căng lên. Cái này cũng mẹ nó quá xui xẻo a. Cái này mấy món sự tình cái nào không phải một phần vạn xác suất, như thế một hồi toàn để Hồ Lực Cường cho đụng phải. Mà hết thảy này đều là bị Giang Thần đẩy một cái bắt đầu. Giang Thần chính mình cũng nhìn trận tròn mắt. Đây chính là đại suy thần sao? Có chút như bức a. Nghĩ đến cái này trạng thái còn muốn tiếp tục 24 giờ, hắn không khỏi dùng mình một cái, thậm chí có chút đồng tình Hồ Lực Cường. Hy vọng hắn có thể chịu đựng, amen. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuốc nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 148, ngươi không ngại. Trở về trên xe, Tô Kiến Trung nhìn lấy Giang Thần, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, Giang Thần, lần này có thể nhất định muốn tại Hàng Châu nhiều ở vài ngày. Tô Tịnh Nghi vô cùng đồng ý, không sai, Hàng Châu chơi vui địa phương có thể nhiều đây. Giang Thần cười nhạt một tiếng, hắn đổ là không quan trọng, dù sao hắn cũng không có việc lớn gì. Tô Kiến Trung vừa cười vừa nói, ừm, vậy hôm nay chúng ta về nhà trước, Giang Thần à, chúng ta một hồi lại đến đánh cờ, ta cũng không tin ta một ván đều không thắng được. Không được. Tô Tịnh Nghi quả quyết cự tuyệt, ngươi đã chiếm dụng Giang Thần thời gian dài như vậy, cũng nên để hắn bồi ta đi. Vậy ý của ngươi là? Tô Kiến Trung bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là dạo phố. Mà lại không mang theo ngươi, thì chúng ta hai cái. Được thôi, vậy các ngươi người trẻ tuổi chơi. Buổi tối đem người trả lại là được. Khu khu. Giang Thần háng giọng một cái, các ngươi có phải hay không quên trưng cầu ý kiến của ta rồi? Cuối cùng tại Giang Thần đồng ý phía dưới, vui vẻ bồi Tô Tịnh Nghi đi dạo phố. Hai người đi dạo một vòng trung tâm mua sắm, đi tiệm phản nghỉ ăn trà chiều, lại đi xem tràng điện ảnh, sau cùng tại quán ven đường ăn quả vặt. Tô Tịnh Nghi dường như vừa yêu đương tiểu cô nương, nhìn không ra một chút thanh lãnh bộ dáng. Cứ như vậy từ xế chiều một mực chơi đến trời tối. Hai người đi chân trần đi tại bờ biển trên bờ cát, Giang Thần mang theo nàng liều mạng đồ vật, dường như hình người đưa vật cung. Tô Tịnh Nghi tốc độ nhẹ nhàng đi ở bên cạnh hắn. Gió biển nhẹ phẩy kích thích sợi tóc, cho nóng bức đêm hè mang đến một tia mát lạnh. Còn có cái gì muốn chơi phải không? Tô đại tiểu thư. Giang Thần hỏi. Tô Tịnh Nghi cười thần bí, ta mang ngươi đi một nơi. Hai người ngăn cản chiếc taxi, dọc theo bờ biển một đường hướng tây. Rất nhanh dừng ở một biệt thự trước, Tô Tịnh Nghi xuống xe chạy tới, mở cửa phòng, mời đến, Giang tiên sinh. Đây là nhà ngươi. Là nhà ta một trong, bình thường chỉ có ta sẽ đi qua, xem như ta tiểu bí mật cơ địa đi. Khá lắm, cầm biệt thự làm bí mật cơ địa. Đi vào phòng khách thả đồ xuống, hắn liền trong phòng đi dạo, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn qua, cả người đều hoảng hốt một chút. Chỉ thấy Tô Tịnh Nghi thanh tú động lòng người đứng tại phía sau hắn, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng có chút ửng đỏ. Núi xa lông mày dài, cành liễu vòng eo điểu. Nàng hoàn toàn thuyết minh cái gì giao tự nhiên vẻ đẹp, tăng một phần thì nhiều, giảm một phần thì thiếu. Người đi theo ta sao? Giang Thần cười nói. Quen thuộc, liền muốn một mực theo ngươi. Nghe vậy, Giang Thần nhất thời trầm mặc. Sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tịnh Nghi mặt hồng ửng đỏ. Giang Thần không nói chuyện, ánh mắt ý nguyên bình tĩnh. Nàng ánh mắt có chút ảm đạm, thấp giọng nói, là bởi vì Đường Lạc Hoan. Giang Thần do dự một chút, là Ninh Thi Nam. Tô Tịnh Nghi u hoán nói, ta cho tới nay đều đem chú ý lực đặt ở Đường Lạc Hoan trên thân, không nghĩ tới lại bị Ninh quản gia đoạt tiên cơ, thật sự là khó lòng phòng bị. Giang Thần mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Hắn đương nhiên là ưa thích Tô Tịnh Nghi, cũng đúng là như thế, cùng Ninh Thi Nam ở giữa sự tình càng không muốn gặp nàng. Cái này là đối với nàng cơ bản nhất tôn trọng. Vô luận như thế nào, ta đều tôn trọng quyết định của ngươi. Giang Thần nghiêm túc nói. Nàng cười cười, tầm mắt buông xuống, lần này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lùi bước, ta sẽ không để cho bất cứ chuyện gì đến đánh gãy chúng ta. Giang Thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, thần sắc càng phát ra nhu tình lên, ngươi thật không ngại? Ngươi cảm thấy sẽ có nữ nhân không ngại sao? Tô Tịnh Nghi sóng mắt tung bay trên mặt của hắn, cũng không biết là giận là hoán niệm. Vậy ngươi? Giang Thần muốn nói lại thôi. Nàng ngẩng đầu, trong mắt hình như có ngân hà lòng lánh. Nhưng ta cam tâm tình nguyện. Mặt nàng sấn ánh bình minh, môi ngậm ngọc vỡ, Giang Thần, ta thích ngươi. Mây đen mái tóc, hạnh mặt má đảo, mày như xuân sơn nhạt nhẽo. Ánh trăng tại thời khắc này ảm đạm phai mờ. Giang Thần không cần phải nhiều lời nữa, tại mềm mại trong tiếng hô đem nàng ôm ngang lên, sải bước đem nàng thả ở phòng khách trên ghế salon. Mưa gió mưa tới. Đế đô, vương gia. Hôm nay là vương gia mỗi năm một lần gia yến, tất cả chi thứ chi hệ toàn bộ tề tụ một đường. Làm trăm năm thế gia, tuy nhiên tại cái này đế cũng không tính là nổi trội nhất, nhưng cũng là rễ sâu lá tốt, có nền tảng vững chắc thì mới phát triển được. Lúc này to lớn đình viện bị ngồi đầy nhóc, một lúc này đi người người nhốn nháo, tụ tập dưới một mái nhà. Một mảnh hương thịnh cảnh tượng. Đám người hầu bưng thức ăn đi tới đi lui xuyên thẳng qua, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Vương gia bậc cha chú toàn bộ đứng hàng thủ tịch, ngồi ở trên vị chính là đương đại gia trưởng Vương Kiến Sâm. Kiến Sâm ca, nghe nói ước đạt gần nhất muốn thu mua nước Mỹ anh hùng ngành điện ảnh, sự kiện này nói thế nào? Có người tò mò hỏi. Vương Kiến Sâm gật đầu nói rất thuận lợi, không sai biệt lắm tháng 2 năm 40 ước hai bên liền có thể ăn. Hoắc, thủ bút thật lớn a. Đây coi như là chúng ta Hoa Hạ ảnh thị giới lớn nhất ở nước ngoài cũng mua ghi chép a. Kiến Sâm ca thật sự là có bá lực a. Anh hùng ngành điện ảnh ta biết, ấp trứng lớn bao nhiêu ít, lần này nhưng muốn kiếm lời cái bản mãn bất mãn. Mọi người tiếng than thở liên tiếp, đồng dạng làm là Vương gia người, bọn họ cũng cảm thấy cùng hữu dung chỗ nào. Chỉ có Vương gia cường đại hưng thịnh, bọn họ mới có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, cao hơn địa vị. Cho nên bọn họ ước gì ước đạt tập đoàn làm lớn làm mạnh. Lúc này có người nhịn không được lên tiếng kinh hô hỏi, Kiến Sâm ca, lớn như vậy tiền tài chảy, cái kia Giang Thần không có can thiệp việc này sao? Trên bàn cơm ngắn ngủi an tĩnh một lát. Giang Thần, đó là cái đặt ở Vương gia người trong lòng tên. Thần bí lai lịch, kinh khủng tư sản, lấy như lôi đỉnh thủ đoạn điên cuồng thu mua ước đạt cổ phần. 58% a. Thỏa thỏa đại cổ đông. Vương Kiến Sâm cười nhạt nói, ta đã cùng Giang tiên sinh nói áp sát. Ồ, chỉ giáo cho. Đúng vậy a, Kiến Sâm ca ngươi theo chúng ta nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ. Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, ào ào hỏi thăm, dù sao quan hệ này đến Vương gia tổng thể lợi ích. Vương Kiến Sâm mỉm cười nói, lần trước ta đi ra thành chính là vì xử lý sự kiện này, vừa vặn cũng mượn cơ hội này cùng mọi người nói một tiếng. Ta vốn là muốn lấy giá cao về mua 10% cổ phần, tối thiểu có thể cùng hắn đạt tới lẫn nhau quản thúc chiếm cố. Có thể Giang tiên sinh lại biểu thị tín nhiệm ta, trong 3 năm không tham dự công ty quản lý. Mọi người nghe vậy sững sờ. Cái gì? Ta đi, còn có loại chuyện tốt này? Vậy hắn lúc trước tràn giá 20%, chính là vì cổ đông tiền lãi. Quá giật a. Nhìn lấy mọi người khó mà tin được biểu lộ, Vương Kiến Sâm cười nói, đi. Giang tiên sinh tư tưởng bố cục, ở đâu là các ngươi những người này liền có thể tùy tiện phỏng đoán đến. Mọi người nghe vậy, mày nhăn lại. Liên tiếp nghị luận ở Mỹ. Cắt. Ta nhìn cái này Giang Thần, chỉ định không có gì lòng dạ, nói từ bỏ trung lích quyền liền từ bỏ rồi. Ta cảm thấy cũng thế. Hắn nào có cái gì lòng dạ. Hắn mặc dù tư sản hùng hậu, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, cân nhắc không chu toàn cũng rất bình thường. Lại nói ước đạt nội bộ vương gia đã thâm căn cố đế, hắn trừ phi có 66% trở lên tuyệt đối cổ phần khống chế, nếu không muốn cưỡng ép cầm quyền cũng không thực tế. Chủ động từ bỏ mới là sáng suốt chi tuyển. Nghe đến mấy câu này, Vương Kiến Sâm cảm thấy buồn cười lắc đầu, không có lại nói tiếp. Mà một bên Vương Tư Minh thì là cùng phụ thân hắn ý nghĩ một dạng, cảm thấy Giang Thần Thâm bất khả chắc. Sau đó, mọi người lại khen một phen, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Các ngươi nghe nói không? Chính là sệt tờ vận tải đường biển đã đăng nhập Hàng Châu. Chuyện lớn như vậy người nào không biết, nghe nói lần này cần khai mở mới tuyến đường đi, thủ bút rất lớn. Hàng Châu tuy nhiên ZZ địa vị không bằng Đế Đô, nhưng kinh tế phía trên thế nhưng là tương xứng, lần này mậu dịch ngoại thương nghiệp muốn lật trời. Có người cười hỏi, Kiến Sâm ca, hiện tại mậu dịch ngoại thương ngành nghề bốc lửa như vậy, có hứng thú hay không tham dự một chút? Đúng vậy à, ước đạt có giới thương nghiệp cùng bất động sản cơ sở, làm mậu dịch quả thực là nước chảy thành sông a. Vương Kiến Sâm gật đầu nói, xác thực có ý nghĩ này, gần nhất cũng tại cùng chính là sẽ tờ Đế Đô người phụ trách tích cực câu thông, nhìn có thể hay không đạt thành hợp tác. Nếu có thể cùng chính là sẽ tờ đạt thành hợp tác, lấy ước đạt tư sản, chỉ sợ là không ai cản nổi a. Đoán chừng tại mậu dịch khối này ngoại trừ Hàng Châu Thuận Dương, cũng không có hắn đối thủ của hắn. Ai ai ai, có tin tức mới ra đến rồi. Có người lấy điện thoại di động ra nói ra, chính là sẽ tờ vận tải đường biển đăng nhập Hàng Châu, mở ra trên biển tơ lụa con đường kế hoạch. Mậu dịch ngoại thương ngành nghề chạm tay có thể bỏng. Hàng Châu công ty con chiến lược hợp tác đồng bọn. Quả nhiên là Tô gia Thuận Dương. Người kia tiếp tục nói, chính là sẽ tờ tập đoàn thần bí cổ đông hiện thân lễ mừng, lại là hoa hạ người. Còn có ảnh chụp. Đợi lát nữa. Ngoa tào. Đây không phải Giang Thần sao? Cái gì? Vương Kiến Sâm bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ chấn kinh. Tuy nhiên hắn là Giang Thần tiểu đệ, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Toàn bộ đình viện đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Vương Kiến Sâm một thanh cầm quá điện thoại di động, nhìn kỹ lên. Đó cũng không phải quan phương tin tức, mà chính là bọn họ trong vòng tin tức, phía trên ảnh chụp thật cũng là Giang Thần, cùng một đoạn ngắn gọn giới thiệu. Giang Thần chính là sệt tờ tập đoàn duy nhất hoa hạ cổ đông. Tràn giá 40% thu mua cổ phần, trước mắt chiếm cổ 18%, đứng hàng thứ 3. Ngoa tạo. Vương Kiến Sâm cũng chấn kinh. Không nghĩ tới lao bản vậy mà thu mua chính là sệt tờ 18% cổ phần. Thân là thế giới top 500, hắn hiểu rất rõ chính là sệt tờ khủng bố, mà lại chính là sệt tờ tập đoàn chưa bao giờ xuất hiện qua quốc gia khác cổ đông. Tràn giá 40. Cái giá này khiến người ta cảm thấy khủng bố. Lúc này, khoe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói ra, ta nói cái gì a? Giang tiên sinh thâm bất khả chắc, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Nghe vậy, Vương gia mọi người hào hào trầm mặc, thần sắc vô cùng rung động. Bọn họ lúc trước còn cảm thấy Giang Thần là e ngại tại Vương gia thực lực, nhưng bây giờ, Giang Thần thể hiện ra khủng bố như thế tài lực, tràn giá 40% thu mua chính là sệt tờ cổ đông. Cái này để bọn hắn cảm thấy, Vương gia này cổ phần, vô cùng có khả năng tại người ta trong mắt cũng là cái không có ý nghĩa đồ chơi thôi. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt gia hiến nhất thời biến đến có chút an tĩnh. Vương Kiến Sâm nâng chén nâng ly, tựa hồ tâm tình rất không tệ. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thúc nghi hời. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 149, mới khen thưởng, hội họa tông sư. Mưa gió về sau. Tô Tịnh Nghi tại Giang Thần trong ngực mỏi mệt thiết đi, ánh trăng lạnh leo phía dưới thân thể của nàng hình dáng mỹ hảo. Giang Thần thưởng thức nàng hoàn mỹ ngủ mặt, cách đó không xa truyền đến rất nhỏ tiếng chuông du dương. Đã nửa đêm 12 giờ. Lại đến mỗi ngày rút thưởng phân đoạn. Đinh. Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải trang lập tức rút thưởng. Rút. Khen thưởng, hội họa tông sư. Ngươi hội họa mức độ đem đạt tới thế giới hiện tại lớn nhất cao cấp, ngươi có thể dễ như trở bàn tay khai tông lập phái. Không cực hạn với đất nước họa, tranh sơn dầu, phác họa, mạn gạ trở. Khá lắm, lại đến một cái kỹ năng. Kích hoạt. Giang Thần có chút kích động, lập tức lựa chọn kích hoạt. To lớn tin tức chạy, trong nháy mắt truyền khắp Giang Thần náo hải. Hắn hiện tại đã là một cái hoàn toàn xứng đáng hội họa tông sư. Ngày thứ 2. Sắc trời sáng rõ, Tô Tịnh Nghi mới chậm rãi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người ấm áp. Giang Thần tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, để cho nàng cả đêm đều ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Nay lại hắn cũng không ở bên người, xem ra là đã rời giường. Nhớ tới tối hôm qua gió táp mưa rào, mưa rơi ba tiêu, Tô Tịnh Nghi trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi, chính mình trô đêm cứ như vậy không có. Xuyên qua đầu ngủ, đứng dậy xuống giường. T. Nàng đại mi cau lại, tại chỗ đứng đầy một hồi mới cất bước. Thối Giang Thần, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Đi vào dưới lầu, đi qua nhà hàng lúc, chỉ thấy nóng hôi hổi trên bàn cơm đã bày đầy đồ ăn. Mà Giang Thần chính ở phòng khách phía trên vội vàng cái gì. Tô Tịnh Nghi lặng lẽ đi ra ngoài, từ phía sau ôm lấy eo lưng của hắn, dịu dàng nói, ngươi đang làm gì? Giang Thần cưng chiều cười một tiếng, tỉnh rồi, làm sao không ngủ thêm một lát? Tối hôm qua mệt mỏi như vậy. Tô Tịnh Nghi khuôn mặt nhỏ nhảy màu đỏ bừng, dùng lực bóp lấy bên hông hắn thịt mềm. Đại bại hoại. Ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất ta thật là một cái chính nhân quân tử làm sao bây giờ? Tô Tịnh Nghi vũ mị lườm hắn một cái, có ta ở đây, ngươi chính chịu không được đến. Hai người liếc nhau, phốc phốc cười ra tiếng. Sáng sớm, ngươi tại cái này bận rộn cái gì đâu? Tô Tịnh Nghi hiếu kỳ nhìn về phía bàn trà, cả người sửng sốt một cái. Chỉ thấy trên bàn trà phủ lên một trương giấy tuyên thành, phía trên vẽ có một bộ bức tranh, là Mục Đồng nhóm chính nói bữa trạch bị ngạn Mục Châu tình cảnh. Phía trên hết thể có 7 con trâu. Hoặc túi đầu uống nước, hoặc ngẩng đầu đưa mắt, hoặc quay thân nhìn quanh, hoặc nghiêng người tiến lên, thần thái sinh động, giàu có hứng thú. Một bên cây cối lấy thô lỗ phát họa hình dáng, nhuận mặc cà thọt xoa, hiện ra thương kiện thái độ, cầu khúc vẻ đẹp. Lá cây dùng phong cách viết tinh tế tỉ mỉ kẹp diệp pháp biểu hiện, trung phong được bút, đường con mượt mà tinh tế, thể hiện ra cây cối nở nang hoa bắn ra vẻ đẹp. thậm chí ngay cả con đê sườn núi thạch đều cấu tứ sáng tạo. Lấy quanh co huyền chuyển dây mực vạch một bên, lại lấy phẩm lục quần màu nhiễm sườn núi mặt, không chỉ có phong phú hình ảnh sắc điệu, cũng vì toàn bộ tăng thêm vạn vật khôi phục khí tức. Một cỗ nồng đậm hương thổ phong tình đập vào mặt. Bức họa này là ngươi từ chỗ nào lấy được? Tô Nhu lấy hai mắt tỏa ánh sáng. Vô luận là kết cấu, lấy cảnh, bút pháp cùng kỹ pháp, đều kỳ diệu tới đỉnh cao, tuyệt đối tông sư cấp. Hai chữ, tốt họa. Giang Thần nhún nhún vai, ta vừa vẽ, ngươi ưa thích thì đưa ngươi.
Cái gì?
Tô Tịnh Nghi lắp bắp nói, ngươi
nói đây là ngươi vẽ? Có vấn đề gì không?
Không có vấn đề sao? Tô Tịnh Nghi nhận biết Giang Thần thời gian dài như vậy, theo mỹ gặp hắn cầm lấy qua bức vẽ, trước đó lôi kéo hắn cùng đi xem họa cảnh, hắn còn ngại nhàm chán nửa đường chạy tới lên nét. Thấy thế nào đêm không giống như là biết hội họa người a? Chỉ thấy cầm trong tay hắn bút lông, đầu bút lông phía trên dính đầy mực nước, mà giấy tuyên thành phía trên mặc ngân còn không có khô ráo, hiển nhiên là vừa mới hoàn thành họa tác. Xem ra thật đúng là hắn vẽ. Cứ việc Tô Tịnh Nghi lại thế nào kinh ngạc, có thể sự thật bày ở trước mắt. Ngươi chừng nào thì có loại này kỹ năng vẽ rồi? Thâm tàng bất lộ hiểu không? Giang Thần vừa cười vừa nói, ta buổi sáng nhìn đến bên kia để đó giấy cùng mặc, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì liền tùy tiện vẽ lên họa.
Nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện vẽ vời.
Tô Tịnh Nghi nhìn lấy hắn tùy ý biểu lộ, hận không thể cắn hắn một cái. Chính mình học được hội họa nhiều năm như vậy, liền cái này đồng dạng mức độ đều không có. Giang Thần, chẳng lẽ là hội họa thiên tài sao?
Không, cái này đã không thể có thiên tài để hình dung.
Đây quả thực là yêu quái.
Ấy, tranh này nhìn lấy tốt nhìn quen mắt ta.
Tô Tịnh Nghi ngắm nghĩa, đông nhiên nói ra. Nguyên tắc là đời Tống Giang Sơn phóng mục đồ, ngươi khả năng trước đó gặp qua chưa?
Giang Thần nói ra.
Không sai, cũng là Giang Sơn phóng mục đồ.
Tô Tịnh Nghi lấy điện thoại di động ra, điều ra nguyên tắc ảnh chụp, cẩn thận so sánh một chút. Ngoại trừ loại kia lịch sử lắng động cảm giác không cách nào phục chế bên ngoài, kết cấu, bố cục thậm chí tỷ lệ đều không có gì khác nhau. Thậm chí bút lực so với bộ kia nguyên tác còn muốn cứng cáp có lực. Cái này muốn là hai bức tranh đặt chung một chỗ, người khác còn thật không phân rõ bộ kia là nguyên tác.
Ngươi làm như thế nào?
Tô Tịnh Nghi bất khả tư nghị nói.
Giang Thần cười nói, trước đó tại gia thành đường ra lúc, có người cho lão thái gia đưa cái này lễ mừng thọ, ta lúc đó cũng nhìn thoáng qua.
Nhìn thoáng qua liền có thể chọn vẽ ra đến.
Tô Tịnh Nghi bị đả kích lớn. Trên đời tại sao có thể có Giang Thần loại này biến thái? Có tiền dáng rất đẹp trai coi như xong, thế mà còn là cái hội họa thiên tài.
Ông trời cũng quá không công bằng.
Bất quá nghĩ lại, ưu tú như vậy hắn là mình nam nhân, Tô Tịnh Nghi tâm tình trong nháy mắt cạnh.
Nàng ôm Giang Thần cái cổ, đầy mắt đều là sùng bái ngôi sao nhỏ, thân ái, ngươi thật giỏi.
Giống nhau, thế giới thứ ba.
Giang Thần vừa cười vừa nói.
Đây là hắn khiêm tốn đây.
Hắn bây giờ nói thứ hai, còn thật không ai dám nói đệ nhất.
Đúng rồi, hôm nay Hàng Châu Mỹ thuật quán có cái thư họa phát triển, đều là đại sư cấp tác phẩm, ngươi cùng đi với ta à?
Tô Tịnh Nghi nói ra.
Thư họa phát triển.
Mấy điểm bắt đầu?
Đại khái khoảng 1 giờ chiều.
Mấy giờ rồi?
Tô Tịnh Nghi ngẩng đầu nhìn bên ngoài, vẫn chưa tới mấy điểm, thế nào?
Hơn 3 giờ.
Không sai biệt lắm đủ.
Giang Thần xoa cầm lầu bầu lấy.
Tô Tịnh Nghi kỳ quái nói, đầy đủ cái gì?
Nha.
Một tiếng kêu sợ hãi, Giang Thần trực tiếp đem nàng bế lên.
Tô Tịnh Nghi này lại sao có thể không hiểu, đi đứng một trận bù rùn, trái tim nhảy nhanh chóng.
Nhưng bây giờ?
Hiện tại là ban ngày.
Nàng lắp bắp nói ra.
Ban ngày làm sao vậy, ban ngày mới thấy rõ nha.
Giang Thần một mặt cười xấu xa.
Bại hoại.
1 giờ chiều.
Màu bạc Porsche 918, chậm rãi dừng sát ở mỹ thuật quán bãi đỗ xe.
Giang Thần cùng Tô Tịnh Nghi xuống xe, hướng tràng quán bên trong đi đến. Hắn mặc rất tu hiện, một thân màu đen quần đùi ngắn tay, nhẹ nhàng khoan khoái mà ánh sáng mặt trời.
Tô Tịnh Nghi thì là trắng tê xứng quần bỏ ngắn, hai đầu chân dài vô cùng hút con người.
Hàng Châu mỹ thuật quán có mấy cái, lần này bọn họ tới là lớn nhất đan thanh mỹ thuật quán. Chỉ là đại hình triển lãm sảnh thì có 10 cái, hai lần này từ Hàng Châu thư họa hiệp hội tổ chức, ở vào lớn nhất số 1 sảnh.
Hai người vừa đi vào sảnh triển lãm, một cái trang dung thanh nhã, tóc dài tới eo mỹ nữ cười hướng bọn họ phất tay.
Tịnh Nghi, bên này.
Tô Tịnh Nghi hai mắt tỏa sáng, mặc quyển.
Tóc dài mỹ nữ đi đến trước mặt hai người, giận trách, Tịnh Nghi, đã nói xong sớm một chút qua đi theo ta, làm sao hiện tại mới đến?
Cái kia,
ta ngủ trưa một hồi, ngủ qua, ha ha.
Tô Tịnh Nghi gương mặt tướng đỏ, hung hăng trừng Giang Thần liếc một chút.
Còn không phải tên bại hoại này dạy vò thời gian quá dài.
Tóc dài mỹ nữ cười nói, tiểu đồ lười, mỗi lần nước ngươi theo không đúng giờ qua.
Tô Tịnh Nghi ngượng ngùng làm đúng nói, được rồi, Mạc Uyển, lần sau ta nhất định đúng giờ.
Tóc dài mỹ nữ thanh tú động lòng người liếc nàng một cái, ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, vị này,
ngươi cũng không giới thiệu cho ta một chút.
Hả, suýt nữa quên mất cho các ngươi giới thiệu.
Tô Tịnh Nghi kéo lại Giang Thần cánh tay, nụ cười rực rỡ nói, đây là bạn trai ta Giang Thần.
Nàng là ta bạn thân, cũng là ta tốt nhất tỉ muội, Lâm Mạc Uyển.
Lâm Mạc Uyển lấy làm kinh hãi, hắn cũng là ngươi đuổi 6 năm Giang Thần.
Các ngươi ở cùng một chỗ.
Chớ nói lung tung, nào có đuổi 6 năm.
Tô Tịnh Nghi thẹn thùng nói.
Còn nói không có.
Lâm Mạc Uyển trêu ghẹo nói, cái này 6 năm hai ta mỗi lần gặp gỡ cùng trò chuyện, ngươi ba câu nói không rời Giang Thần, xem ra hiện tại là đạt được ước muốn à nha.
Mạc Uyển.
Tô Tịnh Nghi dậm chân, thẹn thùng không được.
Tốt, không bắt ngươi nói giỡn.
Nàng tự nhiên hào phóng vươn tay, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt.
Giang Thần nhẹ nhàng một nắm, ngươi tốt. Lâm Mặc Uyển yên lặng đánh giá Giang Thần. Tuấn lãng ngũ quan, thẳng tắp lưng, có thể xem xuất thân tài cũng phi thường tốt, nói thật nàng còn chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nam sinh. Chắc không được Tô Tịnh Nghi đợi 6 năm, lớn lên là rất đẹp trai mà. Lâm Mặc Uyển thầm nghĩ trong lòng. Nàng dò xét Giang Thần lúc, Giang Thần cũng đang thẩm vấn xem nàng. Mày như xuân sơn nhạt nhẽo, mắt như làn thu thủy uyển chuyển, một thân màu trắng váy đầm, có loại tiên khí tung bay cảm giác. Nhìn một cái liền biết là làm nghệ thuật. Rất nhanh, ba người bắt đầu đi dạo. Mời các bạn vào đọc thật nguyện tu nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 150, Lý Luận Xuông. Ba người cùng một chỗ bắt đầu đi dạo. Số 1 sảnh triển lãm diện tích rất lớn, không sai biệt lắm phải có ngàn bình trở lên, trên tường tủ trưng bày bày đầy bức tranh, đều là Hàng Châu thư họa hiệp hội thành viên tác phẩm. Sảnh triển lãm người bên trong chạy xuyên thẳng qua, có người ngừng chân thưởng thức, có người chụp ảnh lưu niệm. Lần này triển lãm tranh là lấy quốc họa làm chủ, trong đó cũng không ít thư pháp tác phẩm, liền trang hoàng khung ảnh lồng tính đều có chút cổ kính ý vị. Tô Tịnh Nghi cùng Lâm Mặc Uyển nắm tay đi ở phía trước, Giang Thần cắm dây lưng theo, nhàm chán áp. Hắn thu được hội họa tông sư, giám thưởng năng lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, trước mắt một vài bức tranh tuy nhiên nhìn như tinh xảo, nhưng trong mắt hắn lại khó coi. Lâm Mặc Uyển chú ý tới tình cảnh này, thấp giọng nói, "Tịnh Nghi, bạn trai ngươi giống như đối những vật này không có hứng thú a?" Tô Tịnh Nghi cười cười, "Có thể là những thứ này còn không lọt nổi mắt xanh của hắn đi." "A?" Lâm Mặc Uyển sững sờ. Những bức họa này tác giả cũng không phải cái gì học sinh, đại bộ phận đều là Hàng Châu đại sư cấp nhân vật tác phẩm. Tùy tiện một bức họa bán cái mấy chục vạn vẫn là không có vấn đề. Cái này còn không lọt mắt xanh. Khẩu khí cũng quá lớn a. Lâm Mặc Uyển lắc đầu cười một tiếng, coi là Tô Tịnh Nghi là tại bảo trì Giang Thần mặt mũi. Hoa. Mau đến xem cái này. Lâm Mặc Uyển ánh mắt sáng lên, lôi kéo Tô Tịnh Nghi đi vào một bức tranh làm trước, là thủ hạ lao nhân đồ. Đặng Xuân Sinh lão tiên sinh tác phẩm. Đặng Xuân Sinh. Hàng Châu Mỹ viện giáo sư Đặng tiên sinh. Tô Tịnh Nghi hỏi. Không sai. Tranh này lúc ấy có người ra mấy chục vạn cầu mua, đều bị Đặng lão tiên sinh cự tuyệt. Nhìn cái này kết cấu cùng bút pháp, thật sự là kinh điển. Lâm Mặc Uyển một bên thưởng thức một bên tán thán nói. A. Giang Thần nhịn không được ngáp một cái, còn duỗi lưng một cái. Lâm Mặc Uyển quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe qua một tia cười xấu xa, "Giang tiên sinh, ngươi cảm thấy tranh này thế nào?" Giang Thần nhìn cũng chưa từng nhìn, gật đầu nói, "Tốt, thật tốt." Lâm Mặc Uyển buồn cười, "Ngươi có thể đi điểm tâm sao?" Giang Thần nhìn kỹ liếc một chút, lắc đầu nói, "Không phải ta không để ý, là vẽ tranh người không để ý a." Lâm Mặc Uyển sững sờ, "Ngươi nói là, Đặng Xuân Sinh lão tiên sinh không để ý?" Ta biết Đặng Xuân Sinh là ai, nhưng tranh này xác thực. Bình thường giống như đi. Giang Thần nói ra. Hắn chưa nói quá ác, kỳ thật hắn thấy xưng là phí bản thảo cũng không đủ. Quá kém. Lâm Mặc Uyển trong mắt lóe qua một tia không vui, người này cực kỳ khinh cuồng. Vậy phiền phức Giang tiên sinh nói một chút, tranh này làm sao lại bình thường? Giang Thần hỏi ngược lại, ngươi nói cho ta biết trước, tranh này tốt chỗ nào? Tốt chỗ nào? Bút pháp, kết cấu, bố cục, cái nào không phải đại sư cấp bậc? Lâm Mặc Uyển không phục nói. Những phương diện này xác thực coi như nói còn nghe được, nhưng vẫn là cái thất bại phẩm. Thất bại phẩm. Lâm Mặc Uyển có chút tức giận, người này hiểu hòa sao? Chẳng lẽ Tô Tịnh Nghi thật tìm cái công tử bột? Bất quá xem ở hảo hữu trên mặt mũi, nàng vẫn là nhẫn lại xuống tới, còn xin ngươi nói rõ chi tiết nói. Dứt bỏ thần vận không nói. Giang Thần chỉ họa bên trong lão nhân nói, lời này tên là dưới cây lão nhân kia tuy nhiên chống quải trượng, nhưng lưng eo lại thẳng tắp như tùng, nhưng có một tia vẻ giàn mua. A. Lâm Mặc Uyển nhìn một chút, xác thực nói không sai. Tuy nhiên lão nhân phác họa chi tiết rất đủ, nhưng hoàn toàn chính xác thiếu đi mấy phần vẻ giàn mua. Giang Thần tiếp tục nói, mặt khác trên cây có hoa, nói rõ lúc này chính vào thời kỳ nở hoa. Đây là cây cỏ, nhiều sinh trưởng tại Giang Nam, thời kỳ nở hoa vì 5-6 tháng. Lâm tiểu thư, xin hỏi Giang Nam 5-6 tháng là cái gì nhiệt độ? Lâm Mặc Uyển nghĩ nghĩ, tiếp cận 30 độ, so sánh nóng bức. Vậy ngươi nhìn nhìn lại lão nhân mặc chính là cái gì y phục? Y y phục. Lâm Mặc Uyển nhìn kỹ lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Họa bên trong lão nhân mặc lấy cẩn trọng áo đông, dẫm lên một đôi bông vải dày, rõ ràng là thu đông cách ăn mặc. Giang Thần thản nhiên nói, vẽ tranh người vì để cho vẽ vời sinh động hơn. Cứng rắn tăng thêm vàng bỏ ra, lại làm cho bức họa này biến thành giả. Cho nên ta nói đây là bộ không để ý thất bại phẩm, nhưng có nói sai. Lâm Mặc Uyển túi lầu xuống, cổ họng hơi khô chát chát. Nàng bất lực cãi lại. Lớn như vậy ngạnh thường, thế mà chưa từng có người nào phát hiện qua. Mặc kệ Giang Thần cuồng hay không cuồng, có thể hay không vẽ vời, nhưng là phần này sức quan sát cũng đủ để cho người bội phục. Xem ra là chính mình coi thường hắn. Giang tiên sinh nhãn lực thật tốt, nghĩ đến cũng là cái quốc họa cao thủ a. Lâm Mặc Uyển không tự chủ được dùng tôn xưng. Giang Thần cười nói, lý luận xuống thôi. Tốt ta. Nghĩ đến cũng là, Giang Thần quá trẻ tuổi. Tuy nhiên nhãn lực rất tốt, nhưng hội họa kỹ xảo cùng thần vận, cũng phải cần thời gian đến lắng đọng. Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, nói ra, phiền phức ngài giúp ta nhìn nhìn lại bức họa này. Nói xong mang theo hai người hướng ra phía ngoài sảnh tủ trưng bày đi đến. Bộ này sơn cư đồ, Giang tiên sinh cảm thấy thế nào? Lâm Mặc Uyển mong đợi hỏi. Giang Thần nhìn lướt qua, nói thật. Đương nhiên. Không đáng một đồng. Khu khu. Tô Tịnh Nghi vô ở ngực, kém chút bị ngụm nước sặc đến. Lâm Mặc Uyển lặng lẽ nắm chặt váy, sắc mặt đỏ lên. Làm sao cái không đáng một đồng pháp? Giang Thần kỳ quái nói, không đáng một đồng còn muốn thuyết pháp. Tuy nhiên bức họa này bút pháp coi như tinh tế tỉ mỉ, nhưng cũng vẹn vẹn như thế thôi. Vô luận là kết cấu cùng thủ pháp, đều quá kém. Đến mức thần vận loại vật này, càng là nửa điểm không dính dáng, ta dùng chân đoán chừng đều có thể vẽ ra tới. Giang thần. Tô Tịnh Nghi kéo hắn một cái y phục, kéo đứt hắn chậm rãi mà nói. Thế nào? Bức tranh này là Mạc Quyền vẽ. Giang thần nhìn lấy vướt tay buông xuống, sắc mặt đỏ bừng Lâm Mạc Quyền, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cái này mẹ nó. Người không nói sớm. Bị Giang thần một trận phê bình, Lâm Mạc Quyền sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tô Tịnh Nghi khẩn trương nói, Mạc Quyền, Giang thần không phải ý tư kia, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Đúng vậy a, ta mới vừa nói hơi cường điệu quá, kỳ thật cũng không có kém như vậy. Giang thần an ủi một câu. Đây là Tô Tịnh Nghi bằng hữu, chính mình bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi nha. Không có kém như vậy, là có bao nhiêu kém? Lâm Mạc Quyền nhìn về phía hắn, tích cực mà hỏi. Giang thần nhanh nói khoái ngữ nói, dù sao ta dùng chân khẳng định là họa không ra. Phúc. Lâm Mạc Quyền ngược lại bị hắn chọc cười, vỗ vỗ Tô Tịnh Nghi đầu, đùa các ngươi, ta tâm hình dáng nào có kém như vậy. Ta biết mình vẽ không tốt, lần này bày ra đến thì là muốn cho mọi người phê bình một chút, có phê bình mới có tiến bộ nha. Tô Tịnh Nghi nhẹ nhàng thở ra, thôi đi, ngươi thế nhưng là Hàng Châu thư họa hiệp hội đệ nhất tài nữ. Ai dám nói ngươi vẽ không tốt, ta cái thứ nhất không đồng ý. Hắn vừa mới đã nói. Lâm Mạc Quyền bĩu môi, chỉ Giang thần. Tô Tịnh Nghi chê cười nói, ha ha, nhà ta Giang thần đương nhiên là ngoại lệ nha. Ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Lâm Mạc Quyền vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng vừa bị Giang thần lúc nói, quả thật có chút xuống đài không được, bất quá nghĩ lại, liền Đặng Xuân Sinh lão tiên sinh tác phẩm, tại trong mắt đối phương đều là thất bại phẩm, chính mình lại đáng là gì? Mà lại Giang thần đại khái dẫn là cái miệng mạnh vương giả, cũng chính là cái gọi là giám thường nhà. Hắn chọn vấn đề đều là thường thức tính mệnh thương, cũng không có tại trên kỹ xảo làm ra cái gì phân xét. Cần phải thuộc về nhãn lực rất tốt, am hiểu chọn người khác sai lầm, nhưng mình hội họa mức độ lại nhất bản cái loại người này. Không phải vậy làm sao lại liền Đặng Xuân Sinh cũng không nhận ra. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng thì thăng bằng nhiều. Chương 151, một đám ít ngồi đáy giếng. Bọn họ đi dạo xong toàn bộ bên ngoài sảnh, quá trình bên trong Lâm Mạc Uyển không hỏi nữa Giang thần ý kiến. Nàng biết, tại vị này đại giám thưởng ra trước mặt, nơi này chỉ sợ không có mấy tấm tốt họa. Chúng ta đi nội sảnh xem một chút đi, bên trong có không ít đại sư ngay tại làm thư họa giao lưu, liền hội trưởng cùng phó hội trưởng đều tới. Lâm Mạc Uyển nói ra. Thật. Tô Tịnh Nghi ánh mắt sáng lên, đi, chúng ta cũng là chiêm ngưỡng một chút. Ba người tới nội đình trước cửa, bị cửa bảo an ngăn lại. Lâm Mạc Uyển lấy ra Hàng Châu thư họa hiệp hội căn cứ chính xác kiện về sau, lúc này mới bị bỏ vào. Nội sảnh diện tích lớn khái chỉ có bên ngoài sảnh một nửa, không sai biệt lắm hơn 500 bình dáng vẻ. Tường phía trên cùng tủ trưng bày bên trong để đó không ít hoa tác, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng chất lượng so với bên ngoài sảnh tốt hơn không ít. Mà đại sảnh chính giữa, một đám người chính vây tại một chỗ, thỉnh thoảng truyền đến vỗ tay tiếng khen. Ba người bọn hắn cũng đi tới. Chỉ thấy Hoàng Hoa Lê cái bàn gỗ phía trên, phủ lên một trương giấy tuyên thành. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng ngay tại múa bút vẩy mực. Lâm Mạc Uyển thấp giọng nói, hắn gọi Lưu Cảnh Sơn, là Hàng Châu thư họa hiệp hội hội trưởng, cũng là Hàng Châu mỹ viện thu được đạo, từng thu được rất nhiều vinh dự. Tô Tịnh Nghi đương nhiên nhận biết Lưu Cảnh Sơn, nàng đây là tại cho Giang Thần giới thiệu. Miễn cho Giang Thần đem Lưu hội trưởng cũng phê phán một trận, đây chính là náo ra chuyện cười lớn. Đột nhiên trong đám người bộc phát ra một trận tiếng khen. Tốt, vẽ tốt, tốt một bộ suối đỉnh sơn thủy đồ. Quân bút phẩm chất phồn sơ, thủy mặc đậm nhạt khô ẩm ướt, thật là khiến người ta thán phục. Không hổ là Lưu hội trưởng. Nay thiên mở rộng tầm mắt, Lưu Cảnh Sơn vẽ thành đặt bút, trong mắt cũng có mấy phần hài lòng, hôm nay xúc cảm cùng trạng thái đều cũng không tệ lắm, tranh này làm là thượng phẩm. Các vị quá khen rồi, lão phu tài sơ học tiện, tung gạch như ngọc thôi. Lưu Cảnh Sơn khiêm tốn nói. Mọi người lại là một mảnh lấy lòng thanh âm. Lúc này hắn nhìn đến trong đám người Lâm Mạc Uyển, nụ cười hiện hiện, Mạc Uyển, ngươi đã đến. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Lâm Mạc Uyển cùng Tô Tịnh Nghi chính trong đám người. Lâm tiểu thư tới. A, Tịnh Nghi cũng quay về rồi. Cũng không nói đến xem chúng ta lão gia hỏa. Mạc Uyển tới thật đúng lúc, nhìn xem hội trưởng cái này bức họa như thế nào. Trong lúc nhất thời mọi người nhiệt tình chào hỏi. Hai cái này cô nương tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng ở Hàng Châu thư họa giới rất nổi danh. Đương nhiên, cái này cùng các nàng tướng mạo, gia thế khá liên quan, nhưng muốn luận quốc họa kỹ xảo, tại Hàng Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng có thể xương kiệt xuất. Nhất là Lâm Mạc Uyển, say mê hội họa, từng được vinh dự toàn bộ Giang Nam thư họa hy vọng. Lưu gia gia tốt, các vị lao sư tốt. Hai nữ lễ phép chào hỏi. Lưu Cảnh Sơn nhìn về phía Giang Thần, nghi ngờ nói, vị tiểu ca này nhìn không quen mặt. Là hai ngươi bằng hữu sao? Lâm Mạc Uyển vừa cười vừa nói, cái này ngươi liền phải hỏi Tịnh Nghi. Ồ. Lưu Cảnh Sơn nhìn về phía Tô Tịnh Nghi, trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta tiểu công chúa tìm tới vua của nàng con rồi. Lưu gia gia, ngài chớ rêu cả ta. Tô Tịnh Nghi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gắt giọng. Nhưng hai tay lại ôm chặt lấy Giang Thần cánh tay, sợ bị người cướp đi một dạng. Nhân môn thấy thế nhất thời trong lòng hiểu rõ. Xem ra thật đúng là bạn trai. Bất quá cái này hậu sinh thật sự là đầy đủ thanh tú, xứng được với Tô Tịnh Nghi. Nhưng trong đám người có người trẻ tuổi biến sắc, trong mắt lóe lên nồng đậm đố kỵ. Tịnh Nghi, hắn thật là bạn trai ngươi? Người trẻ tuổi lên tiếng hỏi. Tô Tịnh Nghi đương nhiên gật đầu, đúng a, có vấn đề gì không? Hắn nhịn không được nói ra, ngươi chừng nào thì tìm bạn trai, ta làm sao biết? Tô Tịnh Nghi nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, Khâu Văn Thanh, ngươi bày rõ ràng thân phận của mình. Ta tìm bạn trai còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao?
Ngươi.
Khâu Văn Thanh bị chẹn họng một chút, ánh mắt tức giận.
Văn Thanh,
không được can dỡ. Một người trung niên nam nhân lên tiếng nói, Tịnh Nghi nói không sai, chuyện của nàng chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi báo cáo?
Khâu Văn Thanh sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, là ta đường đột. Vừa mới có hơi phía trên, suýt nữa quên mất Tô Tịnh Nghi là Tô gia công chúa, căn bản không phải chính mình có thể chống nổi. Nhưng hắn hết sức đuổi đối phương 4 năm, nói từ bỏ thực sự không có cam lòng. Trung niên nam nhân cười tủm tỉm nói, Tịnh Nghi, đừng tìm Văn Thanh chấp nhận, hắn thì cái này tính xấu.
Sẽ không, Khâu thúc thúc.
Tô Tịnh Nghi thản nhiên nói.
Trung niên nam tử này tên là Khâu Nguyên, là Khâu Văn Thanh phụ thân, cũng là Hàng Châu Thư họa Hiệp hội phó hội trưởng. Chút mặt mũi này, Tô Tịnh Nghi vẫn là muốn cho.
Khâu Văn Thanh đứng ở một bên, ánh mắt âm lãnh.
Lâm Mặc Uyển lúc này chọc chọc Giang Thần, thấp giọng hỏi, đại giám thử ra, ngươi đến nói một chút Lưu lão bộ này thủy thủy đồ như thế nào?
Giang Thần nhìn kỹ một chút, muốn nghe lời thật.
Lâm Mặc Uyển sững sờ. Nàng vấn đề này vốn là có chút trêu tức ý vị, làm sao Giang Thần còn giống như thật cho chọn ra ma bệnh rồi?
Cho Lưu Cảnh Sơn chọn ma bệnh,
hoặc là cũng là quốc họa tông sư, hoặc là cũng là náo tử có bệnh.
Nàng đối Giang Thần trả lời phi thường tò mò, đương nhiên là lời nói thật, bất quá ngươi nói nhỏ chút nói,
vạn nhất bị người nghe qua, cái kia việc vui nhưng là làm lớn.
Giang Thần thản nhiên nói, núi không phải núi, nước không phải nước, tầng dưới chi tác.
Cái gì?
Lâm Mặc Uyển che miệng, kém chút lên tiếng kinh hô.
Cái này đánh giá cũng quá thấp a.
Đột nhiên một bên có người cao giọng quát nói, mồn còn hôi sữa, nói khoác mà không biết ngượng.
Lưu lão họa tắc cũng là người có thể đánh giá.
Gọi hàng người chính là Khâu Văn Thanh.
Nội sảnh bên trong cũng không yên tĩnh, Giang Thần thanh âm cũng không lớn, theo lý thuyết sẽ không có người nghe được.
Có thể Khâu Văn Thanh thì tận lực đứng ở bên cạnh họ, lắng hai nghe bọn họ nói chuyện hiếm, vừa tốt nghe được Giang Thần nói lời.
Đám người trong nháy mắt an tĩnh, ánh mắt nghi hoặc cào ào quan tới.
Văn Thanh, ngươi lại đang hô loạn cái gì?
Khâu Nguyên cau mày nói.
Cha, không phải ta loạn hô.
Là tiểu tử này, hắn lại còn nói Lưu lão họa núi không phải núi, nước không phải nước, là tầng dưới tác phẩm.
Khâu Văn Thanh kêu lớn.
Một lời đã nói ra, toàn trường xôn xao.
Thật sự là làm cản.
Đánh giá Lưu lão họa tác, còn nói là tầng dưới chi tác.
Đây là tại làm nhục toàn bộ Hàng Châu thư họa giới.
Mồn con hôi sữa, tức chết ta vậy.
Đem hắn đuổi đi ra.
Trong lúc nhất thời mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, đối Giang Thần ôm lấy hảo cảm cũng quét sạch sành sanh.
Lưu Cảnh Sơn là Hàng Châu thư họa giới mặt bài, không cho người khác làm bẩn, huống chi là một cái mới đến người trẻ tuổi.
Bọn này thư sinh ý khí mười phần mọi người, là thật kinh sợ.
Trong lúc nhất thời đem hắn đuổi đi ra tiếng hô càng lúc càng lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ nội sảnh.
Khâu Văn Thanh ánh mắt vô cùng đắc ý.
Ta xem ai dám.
Tô Tịnh Nghi bằng lanh âm thanh vang lên.
Khâu Văn Thanh nói ra, Tịnh Nghi, ta không có nói sai, lời này là hắn chính miệng nói.
Như thế không biết trời cao đất rộng người, làm sao có tư cách trở thành bạn trai của ngươi?
Tô Tịnh Nghi sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Khâu Văn Thanh, ngươi đây là tại muốn chết.
Khâu Văn Thanh sắc rụt lại, không dám nói nữa.
Cha của hắn Khâu Nguyên nói ra, Tịnh Nghi, thật không phải chúng ta nhằm vào hắn, ngươi nghe một chút hắn nói gì vậy?
Đánh giá Lưu lão họa tác coi như xong, còn dáng chức không đáng một đồng.
Đây là tại làm nhục chúng ta, nhất định phải mời hắn ra ngoài.
Tô Tịnh Nghi cười lạnh nói, hắn nói, thì tính sao?
Khâu Nguyên, bảo ngươi một tiếng Khâu thúc thúc, đó là nể mặt ngươi.
Mời hắn ra ngoài.
Ngươi động một cái ta xem một chút.
Khâu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đúng là ban ngày nói không ra lời.
Tại thư họa giới, bọn họ là có địa vị nghệ thuật ra, nhưng ở trong hiện thực, ai dám cùng Hàng Châu Tô gia khiêu chiến?
Tô Tịnh Nghi mặt mũi, ai dám không cho?
Bầu không khí trong lúc nhất thời cương cứng.
Lâm Mặc Uyển vội vàng nói, các vị hiểu lầm, mới vừa rồi là chúng ta đang nói đùa, Giang Thần đánh giá cũng không phải là Lưu lão, mà là ta họa tác.
Nàng trong lòng phi thường tự trách, nếu không phải mình hiếu kỳ vấn đề kia, cục diện cũng sẽ không biến thành như bây giờ.
Cho nên nàng tình nguyện nói láo cũng không muốn để Giang Thần có nổi.
Lưu Cảnh Sơn lúc này đi tới, cau mày nói, các vị quá mức khẩn trương, ta họa lại như thế nào?
Đại sư tông sư cũng có chỗ thiếu sót, huống chi ta đặng phàm phu tục tử.
Muốn là sợ hãi thế nhân phân xét, cái kia liền dứt khoát không muốn vẽ tranh.
Có thể cho tới hôm nay cái địa vị này, Lưu Cảnh Sơn dựa vào là không chỉ là kỹ năng vẽ, tự có kỳ tâm tính khí khái, cùng kiên định họa sư chi tâm.
Lưu lão độ lượng rộng rãi,
không quan tâm hơn thua, làm là chúng ta mẫu mực.
Đi.
Lưu Cảnh Sơn bất đắc dĩ khoát khoát tay, các vị cũng đừng nâng.
Hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, kỳ thật ta hiếu kỳ chính là Giang tiên sinh phân xét.
Vừa mới Văn Thanh nói là sự thật sao?
Cái kia đánh giá là châm đối ta họa.
Dĩ nhiên không phải.
Lâm Mặc Uyển giành nói.
Lưu Cảnh Sơn cười hỏi, thật sao?
Giang tiên sinh.
Vâng.
Giang Thần bình tĩnh nói.
Lâm Mặc Uyển sững sờ nhìn lấy hắn.
Người này điên rồi.
Lưu Cảnh Sơn cũng không tức giận, nói ra, núi không phải núi, nước không phải nước. Ta tự nhận bức họa này coi như hài lòng, không biết Giang tiên sinh cái này đánh giá là từ đâu mà đến.
Xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi.
Hắn có thể nói ra cái nguyên cớ.
Khâu Văn Thanh khinh thường nói.
Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta vốn không muốn vọng thêm đưa mình, nhưng chư vị hết ngồi đáy giếng cho hề, thật là khiến người ta nhìn mà sinh chán ghét.
Cũng được, ta liền hảo hảo bình một bình bức họa này.
Hết ngồi đáy giếng.
Đám người lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động, không ít người trong mắt tức giận lấp lóe.
Hết ngồi đáy giếng.
Người khẩu khí thật lớn.
Lưu Cảnh Sơn đưa tay để ép áp, giơ tay lên nói, mời.
Giang Thần đi đến hoa lê bàn gỗ trước,
nhìn trước mắt suối đỉnh sơn thủy đồ, nói ra, Lưu lão tranh này thế nhưng là sơn thủy đồ.
Tự nhiên là sơn thủy đồ.
Lưu Cảnh Sơn trả lời.
Giang Thần lắc đầu, ta nhìn thấy phi điểu, trông thấy du khách, cũng trông thấy cá bơi, có thể duy trì có không thấy sơn thủy.
Mọi người nghe như lọt vào trong sương mù, cảm giác tựa hồ có chút đạo lý, lại không nói ra được.
Khâu Văn Thanh cười lạnh nói, Cố Lộng Huyền hư,
cái này cao sơn nguy nga, đầm nước thanh tịnh, làm sao không gặp sơn thủy?
Giang Thần mặc kệ hắn, hỏi, Lưu lão có thể thấy rõ rồi?
Lưu Cảnh Sơn hơi suy tư, giật mình nói, ngươi nói là ta Huyên Tân đoạt chủ?
Không sai.
Giang Thần chậm rãi nói ra, những thứ này du khách phi điệu cùng sơn thủy có liên can gì?
Ngược lại phá hủy cả bức họa ý cảnh.
Ngươi càng nghĩ khắc họa hoàn chỉnh, thì càng đã mất đi trung tâm, cũng đã mất đi thần vận.
Nhưng theo kỹ pháp nhìn lại, đây coi như là một bộ tốt họa.
Có thể ngươi gọi nó sơn thủy đồ, cái kia đây chính là thất bại chi tác.
Ta nghĩ xem Du Xuân đồ tựa hồ càng thỏa đáng một số.
Lâm Mặc Uyển miệng thơm khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Giang Thần.
Người này không phải đầu óc có bệnh, hắn là thật cho Lưu lão lấy ra ma bệnh.
Thật là một cái kỳ nhân.
Lưu Cảnh Sơn gõ nhịp tán thưởng, tốt, nói rất hay.
Ta nói luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, nguyên lai không phải thiếu vẽ lên cái gì, mà chính là vẽ nhiều lắm.
Vây xem mọi người cũng như có điều suy nghĩ, bọn họ đều là thật có tạo nghệ họa sĩ, tự nhiên biết Giang Thần lời nói bên trong có đại đạo lý.
Trong lúc nhất thời liền đếch ngồi đáy giếng đều quên ở sau đầu.
Khâu Văn Thanh gượng cười nói, Lưu lão, ta nhìn không phải liền là tên lấy sai rồi hả?
Không gọi sơn thủy đồ không được sao?
Làm sao cũng không thể nói là thất bại chi ta ca.
Lưu Cảnh Sơn lắc đầu nói, ta làm bức họa này lúc, muốn vẽ cũng là núi này nước.
Cải danh tự còn thể thống gì?
Thất bại cũng là thất bại, không có gì có thể mất mặt.
Khâu Văn Thanh gặp tình thế càng ngày càng không đúng, cắn răng nói, ta nhìn hắn cũng là lý luận xuông thôi, thật làm cho hắn làm bức họa nhìn một cái.
Sợ là liền hài đồng vẽ xấu cũng không bằng.
Lưu Cảnh Sơn nhíu mày, thần sắc không vui, chẳng lẽ khách nhân cảm thấy cơm không thể ăn, còn muốn đích thân cho đầu bếp biểu thị sao?
Khâu Nguyên bình thường là làm sao dạy ngươi?
Trong lời nói đã mang tới mấy phần trách cứ, cái này Khâu Văn Thanh năm lần bảy lượt tiêu gạo, thật sự là không ra thể thống gì.
Khâu Văn Thanh sắc mặt trắng bệch, túi đầu xuống không dám lại nói.
Khâu Nguyên lúc này nói ra, Văn Thanh nói đương nhiên có vấn đề, bất quá Giang tiên sinh đã như thế hiểu họa, mức độ tất nhiên không kém được, không biết có thể hay không để cho chúng ta chiêm ngưỡng một phen.
Lưu Cảnh Sơn trong lòng nhất động, cũng là có chút hiếu kỳ.
Giang tiên sinh có thể thuận tiện.
Giang Thần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Khâu Nguyên cha con, nói ra, đã ngươi muốn chiêm ngưỡng, vậy liền cho ta quỳ tốt.
Bút đến.
Chương 152, Giang Thần vậy mà thật là đại tông sư.
Để cho chúng ta quỳ xuống.
Buồn cười.
Khâu Văn Thanh lúc này giơ chân nói, phụ thân ta chính là thư họa hiệp hội phó hội trưởng, đã từng một bộ kim kê báo hiệu đồ đánh ra 160 vạn giá trên trời.
Nói là chiêm ngưỡng bất quá cho ngươi lưu chút mặt mũi thôi.
Ngươi còn thật đem mình làm đại sư.
Khâu Nguyên sắc mặt cũng có chút âm trầm.
Hắn một mực chống đỡ nhi tử truy cầu Tô Tịnh Nghi, cũng là muốn dựng vào Tô gia đầu này đại tuyển.
Tuy nhiên hắn tại nghệ thuật giới coi như có chút địa vị, nhưng trên thực tế Khâu gia vốn liếng quá mỏng, đừng nói Tô gia, so với phổ thông gia tộc đều có vẻ không bằng.
Tuy nhiên xem ở nghệ thuật gia về mặt thân phận, có rất nhiều đạt quan hiển quý, thương nghiệp cự kình bao nhiêu bán hắn mấy cái phần mặt mũi, nhưng hắn tự mình biết, vậy cũng là hư.
Người ta không muốn dẫm ngươi, ngươi không có biện pháp nào.
Cho nên biết Tô Tịnh Nghi có bạn trai về sau, Khâu Nguyên so hắn nhi tử còn phiền muộn.
Chỉ bất quá nhìn tại nhiều như vậy đồng nghiệp trước mặt, cưỡng ép nhẫn mại xuống tới mà thôi.
Có thể cái này Giang Thần thế mà đang còn muốn hội họa phía trên nghiền ép chính mình.
Đây chính là hắn duy nhất tự ngạo địa phương.
Ha ha, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo.
Nếu như ngươi có thể có kinh thế chi tác, tông sư chi tư, ta coi như quỷ thì đã có sao.
Khâu Nguyên lạnh lùng nói, liền sợ ngươi tin bút vẽ xấu, khó coi, làm mất mặt chính mình.
Mọi người cũng xì xào bàn tán.
Cái này Giang Thần có phải hay không thật ngông cuồng rồi?
Đúng vậy a, để phó hội trưởng quỳ xuống chiêm ngưỡng hắn họa tác.
Nhưng vừa vặn hắn nói đạo lý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khẳng định là có chút tạo nghệ.
Lý luận là lý luận, thực hành là thực hành.
Hơn 20 năm tiểu thanh niên, có thể có mấy phần mức độ.
Không sai, chọn ma bệnh người nào đều biết, chính mình đến có mấy cái làm được.
Đoán chừng hôm nay muốn đánh mặt.
Mọi người đối Giang Thần không phục lắm, nhất là câu kia hết ngồi đại giếng, càng là đạp toàn bộ Hàng Châu thư họa giới mặt mũi.
Lâm Mặc Uyển lo lắng nói, Giang Thần cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, đâu còn đến mức thân tự làm họa.
Các vị đều là tiền bối lão sư, không đến mức khó xử một cái vãn bối a.
Lâm Mặc Uyển cảm giác sự tình thật làm lớn.
Giang Thần thế nhưng là cái lý luận xuông dám thường nhà, thật đến vẽ tranh chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại.
Nàng không muốn để cho bạn tốt của mình khó chịu.
Khâu Nguyên vừa cười vừa nói, cái này nhìn Giang tiên sinh lựa chọn của mình.
Chúng ta cũng không phải là không có dung người chi lượng, chỉ cần ngươi cho chúng ta xin lỗi nhận lầm, tự mình rời đi, việc này còn chưa tính.
Xin lỗi.
Giang Thần ánh mắt băng lãnh, ngươi vẫn là lo lắng một chút đầu gối của mình đi.
Cầm giấy, mài mực.
Đám người rối loạn tương mừng.
Còn làm thật đúng không?
Tô Tịnh Nghi vừa muốn đi qua, bị Lâm Mặc Uyển giữ chặt, Tịnh Nghi, hiện tại kết thúc còn kịp.
Mặc Uyển, ngươi không hiểu Giang Thần thực lực, tại chỗ những người này, đúng là hết ngồi đáy giếng.
Nói xong nàng tránh thoát Lâm Mặc Uyển tay, đi vào hoa lê bàn gỗ trước, trải lên giấy tuyên thành bắt đầu mài mực.
Lâm Mặc Uyển trợn tròn mắt.
Hai người này là điên rồi sao?
Mực nhiều nước thiếu, nghiên đến 8 điểm.
Giang Thần thản nhiên nói.
Được.
Tô Tịnh Nghi cầm lấy tốt nhất nhỏ mực, bắt đầu lặp đi lặp lại mài. Giang Thần thẳng tắp như tùng, Tô Tịnh Nghi thanh tú tuấn nhã, có loại vợ chồng tôn trọng nhau, cẩm sắt cùng gieo vang hài hòa cảm giác. Khâu Văn Thanh càng phát ra ghen ghét, ánh mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm. Còn thật có chút ý tứ, còn không biết thì có ý tứ. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Tối thiểu bây giờ nhìn lấy đẹp mắt ta. Cái kia xác thực, tiểu tử này đẹp trai ngược lại là thật là đẹp trai. Liền sợ trông thì ngon mà không dùng được. Tô Tịnh Nghi nghiêng hết mực, lui lại một bước, nhu thuận đứng tại phía sau hắn. Giang Thần cầm lấy bút lông, khí chất chỉ có biến đổi, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, cao sơn ngưỡng chỉ. Lưu lão đồng tử co rụt lại, tràn đầy không thể tin. Khí thế kia, mọi người bị Giang Thần khí thế chấn nhiếp, chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại, toàn bộ nội sảnh lặng ngắt như tờ. Giang Thần hai mắt khép hờ, tông sư cấp họa ý tràn ngập náo hải, linh đài ở giữa một mảnh bầu trời quang vân ảnh. Đã Lưu lão làm một bộ sơn thủy đồ, vậy ta liền cũng họa sơn thủy thôi. Hắn nói khẽ. Khâu Văn Thanh nhịn không được nói, ngươi cũng xứng cùng Lưu lão đánh đồng. Cũng không chiếu soi gương. Ý miệng. Lưu Cảnh Sơn trầm giọng nói, Giang tiên sinh, mời. Giang Thần mở to mắt, hai mắt quang mang rạng rỡ, đột nhiên đặt bút. Trung phong nhập giấy, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, tạo hình tinh xảo ở giữa, núi xa hình dáng sôi nổi trên giấy. To lớn mạnh mẽ, ý vị thanh giật. Núi, thạch, mây, cây hào hào hiện hiện, không có xương, cạn ngọn núi, nhặt màu đủ loại kỹ pháp nhìn mọi người hoa mắt, như si như cuồng. Hắn bút mực chi thần vận, để mọi người hoảng hốt thân ở trong núi này. Lâm Mặc Uyển há to miệng, đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này. Tất cả kỹ xảo hắn đều điều khiển như cánh tay, hạ bút thành văn. Chắc không được Tô Tịnh Nghi nói mình không hiểu Giang Thần thực lực, nguyên lai hắn là đại sư chân chính. Thật lâu sau đó, Giang Thần đem bút lông chậm rãi để vào nghiên mực, rất lâu không có động tác. Nước, còn có nước không có họa. Có người nhịn không được lên tiếng nói. Có núi không có nước, tranh này còn chưa hoàn chỉnh, như là mỹ ngọc có vết. Lòng của mọi người một mực dẫn theo, phá lệ khó chịu. Giang Thần cười cười, nhấc tay lên bút. Bút say mực báo, hoặc điểm hoặc soát, thủy mặc đầm địa, khí thế dồi dào. Cứ thế mà bằng vào thủ pháp, vẽ ra vậy mực bao la hùng vĩ cảm giác. Sơn thủy đồ đã thành. Lưu Cảnh Sơn kinh ngạc nhìn bức họa này, định ngay tại chỗ. Hiện trường như cùng chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy Giang Thần, trong mắt tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Giang Thần để xuống ma bệnh, một tiếng lạch cạch nhẹ vang lên, dường như mở ra cái gì chốt mở. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Đây là tranh sơn thủy. Cái này đặc biệt mới là tranh sơn thủy a. Thế núi chập trùng, vân vụ bao trùm, tuy là đứng im, lại có sống động vẻ đẹp. Quan trọng bức họa này mục đích, tựa hồ có thể khiến người ta truy thân trong đó, làm thật là khủng bố. Lão thiên gia của ta, cái này quả nhiên là xuất từ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chi thủ. Chỉ sợ so với Lưu lão. Mọi người ý đột biến, tranh này thực sự quá kinh diễm. Lưu Cảnh Sơn nhìn lấy bức họa này, thân thể hơi run rẩy, nguyên lai là đại tông sư, thủ lao phu cúi đầu. Nói hướng thẳng đến Giang Thần thật sâu làm bái chào. Mọi người hoảng sợ biến sắc, tông sư? Hơn 20 tuổi tông sư? Lưu lão không có lầm chứ? Khâu Nguyên Ngượng cười nói, Lưu lão, ta thừa nhận tranh này không tệ, nhưng nói tông sư vẫn có chút quá a. Thư họa giới còn không có đi ra 40 tuổi trở xuống tông sư. Ẩn hiện đi ra cái kia là chuyện trước kia. Chúng ta cái này thì dùng làm phẩm nói chuyện. Lưu lão chỉ bức tranh đó nói, sơn thủy cảm giác tràn ra mặt giấy, nhìn lấy như gần họa bên trong. Đây là sinh động chi tác. Không phải tông sư là cái gì? Sinh động. Mọi người tiến lên cẩn thận chú đáo, bọn họ chìm đắm họa đạo hơn 10 năm, đừng quản vẽ thế nào, nhãn lực tuyệt đối là nhất lưu. Chỉ thấy vẽ lên cao sơn nguy nga trong mây, một đạo thác nước như ngân hà đổ ngược, để lộ nhập xuống mới đầm nước. Mọi người chỉ là nhìn mấy lần, cảm giác đến chung quanh hơi nước pha trộn, thác nước tựa như đang ở trước mắt, có thể xưng sinh động. Bọn họ chứng kiến một bộ sinh động chi tác sinh ra. Phía trên một bộ có thể xưng sinh động, là đại tông sư Đồng Tam Thiên Họa Hổ Đồ, bán đi 3200 vạn giá trên trời. Mọi người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Khâu Nguyên tự nhiên nhìn minh bạch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Khâu Văn Thanh càng là co rúm lại lấy không dám nói lời nào. Hai cha con liếc nhau, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ, thật muốn cho Giang Thần quỳ rồi? Chương 153, cây trùng đắc thất. Khâu Nguyên cha con đối mặt, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Bất quá này lại không ai có thể chú ý hai cha con này, tâm tư của bọn hắn càng nhiều ở chỗ vẽ lên. Giang tiên sinh, xin hỏi bức họa này tên gọi là gì? Lưu Cảnh Sơn mắt sáng như đuốc, nhịn không được hỏi. Giang Thần nghĩ nghĩ, nói ra, thì kêu Vân Thâm Bất Chi Sử đi. Vân Thâm Bất Chi Sử. Mọi người cúi đầu nhai nhai nhấm nuốt một phen, không khỏi hào hào lớn tiếng khen hay. Tên rất hay. Lưu Cảnh Sơn trong mắt càng là tia sáng nở rộ, chỉ ở trong núi này, Vân Thâm Bất Chi Sử. Tên bên trong mặc dù không có sơn thủy, nhưng lại khắp nơi là sơn thủy. Rượu, rượu a. Quan cái tên này, liền có thể để tranh này giá trị nâng cao một bước. Lưu Cảnh Sơn tiếp tục nói, Giang tiên sinh, hôm nay có hạnh gặp ngài bút cơ sở vui sướng, lão phu đã là chết cũng không tiếc. Nhưng còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh. Hắn thần thái phá lệ cung kính, dường như hiếu học tiểu học sinh. Mà người chung quanh lại không có chút cảm giác nào kỳ quái, giống như đây là chuyện rất bình thường. Thư họa cái này cửa nghề, xưa nay không lấy tuổi tác hàng tư luận bối phận, nhìn liền là của ngươi kỹ năng vẽ. Cho dù là 7 tuổi hài đồng, nếu có thể một họa sinh động, cái kia chính là có thể xưng một tiếng tiên sinh. Nếu như vẽ lên cả một đời họa, vẫn là không một xu dính túi, cái kia coi như ngươi cũ rích, cũng chỉ có thể là tay nghiệp dư. Giang Thần gật đầu, Lưu lão cứ nói đừng ngại.
Lưu Cảnh Sơn nói ra, lão phu cả một đời say mê sơn thủy, lại luôn không được kỳ pháp, xin hỏi tranh sơn thủy cảnh giới tối cao đến cùng là cái gì?
Là tịch mịch.
Giang Thần nói không chút suy nghĩ.
Tịch mịch.
Không chỉ là Lưu Cảnh Sơn, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Không phải kỹ xảo, không phải thân vận, mà chính là
tịch mịch.
Vẽ lên cái tịch mịch. Lão phu ngu dốt, mong rằng tiên sinh chỉ rõ.
Lưu Cảnh Sơn chắp tay nói.
Giang Thần thản nhiên nói, vạn vật tự sinh nghe, vũ trụ hàng tịch mịch. Còn theo trong yên tĩnh lên, lại hướng trong yên tĩnh tiêu tan. Không muốn phi điểu, không muốn du khách, nước không cần chảy, hoa không cần mở. Chỉ có đem hết thể sống ý đều nghiền đi, lại ký thác bọn họ không gian đặc thù cảm giác cùng lịch sử cảm giác, sơn thủy mới có thể hàm ý vô cùng, mới có thể chân chính sống tới.
Thanh âm sáng sủa ở bên trong sảnh quanh quẩn.
Hắn cũng không phải là tin miệng nói bậy, đây là hội họa tông sư cho cảm ngộ. Nhưng loại tầng thứ này dùng ngôn ngữ là nói không rõ ràng, có thể lĩnh ngộ mấy phần, liền muốn nhìn ngộ tính của cá nhân.
Mọi người toàn đều ngơ ngẩn, nguyên một đám túi đầu thấp xuống, thần sắc như có điều suy nghĩ.
Lâm Mặc Uyển che miệng, ánh mắt bên trong dị sắc lưu chuyển. Nhìn lấy những thứ này đức cao vọng trọng đại sư, lúc này như bạn học sinh một dạng lắng nghe Giang Thần dạy bảo, trong nội tâm nàng thì có loại cảm giác không chân thật,
quá rung động.
Đột nhiên Lưu Cảnh Sơn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.
Hắn hiểu,
vừa muốn cảm tạ Giang Thần, lại nghe được hắn trêu tức thanh âm, "Khâu hội phó, ngươi gấp gáp như vậy, là muốn đi nơi nào à?"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Khâu Nguyên lôi kéo Khâu Văn Thanh, chính rón rén hướng cửa chuyển đi.
Khâu Nguyên gặp bị phát hiện, chê cười nói, "Chúng ta đi đi nhà vệ sinh, người có bà gấp."
Ha ha.
Tô Tịnh Nghi lạnh lùng nói, "Trong nhà vệ sinh sảnh thì có, ngươi không phải là muốn chạy trốn a?"
Khâu Nguyên sắc mặt đỏ lên, "Làm sao lại chạy đâu, sẽ không.
Ta thật là quá mót."
Giang Thần ngắt lời nói, "Khâu hội phó, ngươi đã nói ta nếu có tông sư chi tư, quỷ cũng không sao, không biết bây giờ ta đủ tư cách hay không?"
Khâu Nguyên sắc mặt tái nhợt, không nói một lời.
Khâu Văn Thanh tức hồn hện, tức giận nói, "Ngươi dám để cho cha ta quỷ? Ngươi tính là gì?"
Y miệng.
Khâu Nguyên ngẩng đầu lên nói, "Giang tiên sinh, thật xin lỗi, là mắt của ta kém cỏi. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng chúng ta so đo.
Giang Thần thế nhưng là đại tông sư, gác tội hắn, về sau tại thư họa giới tuyệt đối không sống được nữa."
Tại chỗ cũng không có người giúp bọn hắn nói chuyện, liền Lưu Cảnh Sơn đều hai mắt hơi khép, giống như đang ngủ gà ngủ gật.
Giang Thần gật đầu, "Tốt, vậy liền không cần quỷ."
Khâu Nguyên mừng rỡ như điên, cảm ơn Giang tiên sinh, ngài thật sự là hữu dung người độ lượng rộng rãi a."
Giang Thần khẽ cười nói, "Nghe nói Khâu tiên sinh am hiểu hòa gà, vậy ta liền đưa ngươi một cái."
Khâu Nguyên sững sờ, không xác định nói, "Đưa ta một cái."
"Đổi giấy."
Giang Thần nói ra.
Tô Tịnh Nghi lên tiếng mà động, thận trọng thu hồi sơn thủy đồ, trải lên mới giấy tuyên thành.
Giang Thần lần nữa nhấc lên thủ bút.
Mọi người thấy thế phá lệ hưng phấn.
Cái này đúng là muốn lần nữa vẽ tranh.
Chẳng lẽ trong vòng một ngày có thể nhìn thấy thứ hai sinh động chi tác sinh ra?
Giang Thần không chút do dự hạ bút.
Mặt trời chói chang trên, Quái Nham đứng cạnh, một cái uy mãnh gà trống lập trên mặt cát, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, cực kỳ bá khí.
Khâu Nguyên đi đầu gọi tốt, "Tốt,
tốt một cái uy vũ gà trống."
Trong lòng thập phần hưng phấn, đối phương là muốn đem cái này gà trống đưa cho mình.
Lấy ơn báo oán.
Đây cũng quá ca tụng đi.
Nhưng theo bút vẽ phát họa, sắc mặt hắn dần dần biến đến đen như đáy nổi.
Chỉ thấy Giang Thần đầu bút lông dưới, nhẹ nhàng phát họa, hai cái nhăn nhăn nhó nhó, lạnh dung co lại tại trên mặt đất bò sát con run, sôi nổi trên giấy.
Hai cái một lớn một nhỏ con run, cuộn tròn thân thể, tại gà trống trước mặt ra sức bò sát.
Mọi người thấy cái này, đâu còn có thể nhìn không hiểu.
Cái này hai cái con run, vẽ cũng là Khâu Nguyên cùng Khâu Văn Thanh.
Mà bức tranh này làm, gà trống chi tướng miêu tả sinh động, không ngờ là một bộ sinh động chi tác.
Dùng sinh động chi tác mắng chửi người.
Đại tông sư cũng là như thế tùy hứng.
Giang Thần họa ngừng đặt bút, nói ra, bức họa này tên là Kê Trùng Đắc Thất, Lưu lão cảm thấy thế nào?
Bút pháp sinh động, miêu tả sinh động, tuyệt đối tông sư cấp họa tác.
Không nghĩ tới Giang tiên sinh tại động vật vẽ lên cũng có như thế tạo nghệ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở.
Lưu Cảnh Sơn tán thán nói.
Lâm Mặc Uyển buồn cười, Giang Thần thật sự là quá xấu rồi.
Kê Trùng Đắc Thất, ví von nhỏ bé được mất, dâu ria.
Mà chúng đương nhiên là con run đối ứng chính là Khâu Nguyên cha con.
Mà gà trống lại là Khâu Nguyên sở trường cho vui.
Cả bức họa khắp nơi đều là tại châm chọc Khâu Nguyên cha con.
Cũng mặt bên biểu đạt, Khâu Nguyên cha con đối tại Giang Thần tới nói, liền như là gà mổ trùng như vậy, dâu ria.
Giang Thần hỏi, Lưu lão rất là ưa thích bộ kia sơn thủy đồ.
Đương nhiên ưa thích.
Tốt, vậy liền đưa ngươi.
Cái gì?
Lưu Cảnh Sơn thân thể lắc một cái, sau đó mừng rỡ như điên.
Những người khác cũng quăng tới ánh mắt hâm mộ.
Đây chính là tông sư chi tác, giá trị liên thành, đối yêu thích tranh người mà nói, căn bản không thể dùng tiền tài cân nhắc.
Hôm nay Giang Thần sự tích truyền sau khi ra ngoài, bức tranh này làm tuyệt đối sẽ nhảy lên tới một cái không gì so sánh nổi độ cao.
Giang tiên sinh, ngươi nói là sự thật.
Lưu Cảnh Sơn không thể tin.
Giang Thần cười gật đầu, đương nhiên là thật, nhưng ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ.
Ngài cứ việc nói.
Ta muốn bộ này Kê Trùng Đắc Thất, vĩnh viễn treo ở số một sảnh chỗ dễ thấy nhất.
Mọi người sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Khâu Nguyên cha con, cùng nhau dùng mình một cái.
Quá độc ác.
Giết người Chu Tâm A.
Đại tông sư sinh động họa tác đem hấp dẫn đại lượng ánh mắt, Khâu Nguyên hai thanh danh của người triệt để nát.
Lưu Cảnh Sơn gật đầu nói, không có vấn đề, ta đồng ý.
Hắn là đan thanh mỹ thuật quán quán trưởng, chút chuyện này không tính là gì, mà lại hắn cũng sớm đã cảm thấy Khâu Nguyên cha con nhân phẩm có vấn đề. Khâu Nguyên hai cha con sắc mặt đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này một cái cởi mở âm thanh vang lên, không có ý tứ A Lưu lão, đoàn làm phim sự tỉnh quá nhiều, có chút đến trộm. Giang Thần nghe thanh âm quen thuộc, thấy rõ người đến lúc không khỏi sửng sở, Trương đạo diễn. Trương Nưu nhìn đến hắn cũng ngây ngẩn cả người, Giang tiên sinh, ngươi làm sao cũng tại cái này? Lâm Mặc Uyển kỳ quái nói, cứu cứu, ngươi cùng Giang Thần nhận biết? Cứu cứu. Giang Thần nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Trương Nưu lại là Lâm Mặc Uyển cứu cứu. Chương 154, ngươi chăm chú. Mấy người trò chuyện với nhau một phen về sau, Lâm Mặc Uyển đến có kết luận, kinh ngạc nói, cho nên Giang Thần ngươi là Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông, cũng là ta cứu cứu người đầu tư. Giang Thần cảm thấy cũng có chút trùng hợp, cười nói, đúng vậy à, Trương đạo đúng là đã nói hắn là Hàng Châu người, thật không nghĩ đến hắn cũng là cứu cứu ngươi. Mà Trương Nưu nhìn lấy trên bàn họa tác, ánh mắt rung động, Giang tiên sinh, đây là ngươi vẽ? Ngươi, ngươi là quốc họa tông sư? Giang Thần khẽ gật đầu, chấp nhận. Giờ khắc này, nội sảnh đã sôi trào. Giang Thần lại là Ước Đạt tập đoàn chính là sệt tở tập đoàn đại cổ đông, là cái ước vạn phú ông. Bọn họ bọn này làm nghệ thuật tự cho mình thanh cao, đối đầy người hơi tiền thương nhân khịt mũi coi thường, nhưng Giang Thần cũng không đồng dạng. Đây chính là hoa hạ trẻ tuổi nhất quốc họa tông sư a. Trong vòng một ngày lưu lại thứ hai sinh động chi tác, mặc kệ đằng sau có hay không tới người, khẳng định là xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời tuổi trẻ tài cao, thiên tư tung hoành chờ lời ca tụng bên tai không dứt. Có văn hóa người định nọt lên, quả thực so thương nhân còn buồn nôn hơn. Mà Khâu Nguyên cha con khuôn mặt đổi bại, trong lòng sau cùng một chút lo lắng cũng tiêu tán. Nam nhân này, không thể chơi vào. Sau cùng, Giang Thần thực sự không quen nơi này không khí, thông báo Lưu Cảnh Sơn một tiếng, thì trước tiên rời đi. Cùng đi còn có Tô Tịnh Nghi cùng Trương Nưu, Lâm Mặc Uyển. Biệt hạc trà lâu. Giang Thần bọn người ngồi tại cái này thưởng thức trà. Giang tiên sinh, ta đến bây giờ đều không thể tin được ngài là quốc họa tông sư. Trương Nưu khó có thể tin nói. Trương Nưu tuy nhiên chủ nghiệp là đạo diễn, nhưng cùng lúc cũng là Hàng Châu thư họa hiệp hội thành viên, tính toán nửa cái văn nghệ của người, đối tông sư khái niệm so với ai khác đều rõ ràng. Muốn đại một hàng đạt tới tông sư cảnh giới, thiên phú nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, càng quan trọng hơn là đối nhân sinh cảm ngộ, đây là cần thời gian cùng kinh lịch đến lắng đọng. Đến tại Giang Thần loại này, dùng thiên tài đã không đủ hình dung, hiện nay trên đời rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Giang Thần cười cười, một chút yêu thích thôi, không đáng giá nhắc tới. Yêu thích? Trương Nưu nghe vậy càng là thở dài không thôi. Ông trời quả nhiên là không công bằng. Trương đạo, điện ảnh bên kia đã đọc xong? Giang Thần hỏi. Trương Nưu gật đầu nói, chủ yếu tình tiết cùng cảnh tượng hoành tráng cơ bản kết thúc, còn lại một số việc nhỏ không đáng kể phó đạo diễn thì có thể giải quyết, đến đón lấy tu mảnh thời điểm ta sẽ nhìn chằm chằm. Được rồi. Một bên, Lâm Mặc Uyển cùng Tô Tịnh Nghi này lại cũng đang nói thì thầm. Tịnh Nghi, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết Giang Thần là tông sư? Làm hại ta ra lớn như vậy thiếu. Lâm Mặc Uyển đỏ mặt nói. Nàng thế mà nghi vấn tông sư hòa công, còn nói người ta lý luận xuống, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Tô Tịnh Nghi cười nói, ta là sáng nay phía trên mới biết được hắn biết hội họa, mà lại ta cũng không biết hắn đã là tông sư. Nghe Lưu Lão lúc nói, ta còn giật nảy mình đây. Nguyên lai là dạng này. Lâm Mặc Uyển gật gật đầu, lặng lẽ nhìn Giang Thần liếc một chút, ngươi nói hắn một bên vận hành lấy to lớn tư sản, làm sao còn có thể có thời gian nghiên cứu hội họa đâu. Thật sự là thật không thể tin, người này đến tột cùng thiên mới đến trình độ nào. Tô Tịnh Nghi kiêu ngạo nói, ta chỉ biết là, dưới gầm trời này không có hắn làm không được sự tình. Lâm Mặc Uyển im lặng. Tô Tịnh Nghi sùng bái cũng không mù quáng, Giang Thần sắc thực so với nàng thấy qua bất luận kẻ nào đều ưu tú. Nàng cũng là lần đầu tiên cảm thấy, Tô Tịnh Nghi 6 năm chờ đợi là đáng giá. Đổi lại nàng, chỉ sợ cũng một dạng đi. Giang Thần, ngươi nói ta họa không đáng một đồng, đến cùng phải hay không thật? Lâm Mặc Uyển đột nhiên hỏi. Giang Thần nhìn nàng một cái, lời nói thật. Đương nhiên. Lâm Mặc Uyển gật gật đầu. Là thật, ngươi họa rất kém cỏi. Giang Thần nói đúng sự thật nói. Lâm Mặc Uyển nghe nói như thế cũng không hề không vui, ngược lại đứng người lên trịnh trọng việc nói, Giang tiên sinh, ta muốn theo ngươi học quốc họa. Phúc. Giang Thần vừa uống vào trong miệng nước trà kém chút phun ra ngoài. Cùng ta học họa? Ngươi đùa giỡn sao? Lâm Mặc Uyển chân thành nói, ta là chăm chú, ta rất ưa thích hội họa, khẩn cầu ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Giang Thần gọn gàng dứt khoát nói, không thu, hội họa khả năng đối ngươi rất trọng yếu, nhưng với ta mà nói bất quá là yêu thích thôi. Ta không có nhiều thời gian như vậy kinh lịch, cũng không hứng thú dạy đồ đệ. Muốn không phải thu hoạch được hội họa tông sư, hắn liền bút lông cũng không biết làm sao cầm, mà lại hắn đối hội họa hứng thú cũng không tính cao, về sau cũng không có lâu dài phát triển dự định, ngẫu nhiên chơi đùa thế thì vẫn còn. Lâm Mặc Uyển nhưng không nói lời nào, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi làm cái gì vậy? Giang Thần cau mày nói. Lâm Mặc Uyển nói ra, ta cũng không phải là muốn đạo đức bảng giá Giang tiên sinh, chỉ là muốn chứng minh quyết tâm của ta. Ngài không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngài tay đem tay dạy ta, ngẫu nhiên phê bình một chút thiếu sót của ta, ta liền đã đủ hài lòng. Cái này, Giang Thần khó xử nhìn về phía Trương Nưu, Trương đạo, ngươi cũng mặc kệ quản. Trương Nưu cho mày, Mặc Uyển, ngươi quá phận. Là có chút quá mức. Giang Thần gật đầu phụ hòa nói. Bái sư học nghệ sao có thể không tính trà đâu. Đến, đem trà bưng cho Giang tiên sinh. Giang Thần nhìn lấy quỷ gối trước mặt bưng chén trà, ánh mắt kiên định Lâm Mặc Uyển, Giang Thần vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, ai, được rồi.
ngươi muốn bái thì bái đi, nhưng ta qua mấy ngày liền muốn về Thiên Hải, có thể không có thời gian chỉ điểm ngươi.
Lâm Mặc Uyển kinh hỉ nói, vậy ý của ngài là chịu nhận lấy ta rồi.
Trương Nhu cười so với nàng còn vui vẻ, Giang Tiên Sinh mới nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian kính trả a. Cháu ngoại của mình nữ có thể bái tông sư vi sư, đây chính là quang tông diệu tổ sự tình. Dù là người tông sư này là cái thanh niên. Lâm Mặc Uyển giơ cao chén trà, túi đầu xuống, lão sư, mời uống trà. Giang Thần cầm qua chén trà khẽ nhấp một cái, mau dậy, đừng quỳ. Lâm Mặc Uyển hưng phấn đứng người lên, đi đến Giang Thần sau lưng, hiểu chuyện giúp đỡ nắm bắt bả vai, lão sư, cái này cường độ ngài nhìn có thể chứ? Giang Thần buồn cười nói, được rồi, tất cả mọi người là người đồng lứa, lại là bằng hữu, không cần thiết làm những thứ này loè loẹt. Lão sư tốt. Lâm Mặc Uyển thu hồi tay, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nhìn thấy cái này màn, Tô Tịnh Nghi cảm thấy có chút buồn cười, Dương Dương đắc ý nói, Uyển Uyển, ngươi về sau nước không phải phải gọi sư nương rồi. Đi chết rồi ngươi. Lâm Mặc Uyển cười cùng nàng đùa giỡn cùng một chỗ. Hàng Châu Mỹ viện, nữ ngủ 506. Nặng cân tin tức, nặng cân tin tức. Một cái tóc ngắn nữ hài hấp tấp xông vào phòng ngủ. Thế nào Tiểu Yến, ngạc nhiên, là ai với ai biểu bạch? Một cái thoa lấy mặt nạ nữ sinh nói ra. Tiểu Yến khinh thường nói, thôi đi, lúc này thật sự là nặng cân tin tức, hôm nay đang thanh quán triển lãm tranh phía trên, xuất hiện một vị quốc họa tông sư.
Cái gì?
Ta đi, tông sư. Trong phòng ngủ nữ hài tới hào hứng, ào ào bu lại. Tiểu Yến đắc ý nói, mà lại vị tông sư này trước mặt mọi người vẽ tranh thứ hai, toàn bộ đều là sinh động chi tác. Mọi người lần nữa chấn kinh. Sinh động có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là tông sư cũng không thể tùy tiện vẽ ra, thế mà một ngày thì ra thứ hai. Khủng bố như vậy. Là vị nào tông sư? Là Đồng Tam Thiên? Vẫn là Thạch Hổ? Tiểu Yến lắc đầu, đây là nặng cân nhất tin tức, vị tông sư này là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dài đến đặc biệt đẹp trai. Tên gọi?
Ê, gọi Giang Thần.
Chờ một chút. Người nói người nào?
Giang Thần.
Nam tại giường trên nữ hài đột nhiên ngồi dậy. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Chương 155, đạp phá thiết hải vô mịch sử a. Trong phòng ngủ, mấy người kỳ quái nhìn về phía giường trên nữ hải. Tiểu Yến hỏi, thế nào Âu Ân? Ngươi cũng biết vị này Giang tông sư?
Đường Âu Ân không xác định nói, ngươi xác định hắn gọi Giang Thần?
Là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi.
Đương nhiên xác định.
Tiểu Yến móc điện thoại di động, ta có hiện trường video, ngươi có thể tới nhìn xem nha.
Đường Âu Ân thật nhanh xuống giường, cùng mấy cái cô nương nhét chung một chỗ nhìn.
Video hình ảnh là điện thoại di động thu, mặc dù có chút run run, nhưng cũng coi như rõ ràng. Chỉ thấy đang thanh quán nội sảnh, Hàng Châu thư họa hiệp hội chúng đại sư tề tụ một đường, liền Lưu Cảnh Sơn cũng ở trong đó, nguyên một đám thần sắc như si như say. Chính giữa một người trẻ tuổi chính đang vẽ tranh, múa bút vẩy mực, tùy ý huy sái. Tranh sơn thủy cảnh giới tối cao, là tịch mịch. Vạn vật tự sinh nghe, vũ trụ hàng tịch mịch. Chỉ có đem hết thể sống ý đều vẽ đi, mới có thể chân chính sống tới. Người trẻ tuổi thanh âm sáng sủa, như là giảng đạo đồng dạng, mà những đại sư kia toàn bộ biến thành thành tín tín đồ. Trong phòng ngủ trong lúc nhất thời cũng lặng ngắt như tờ. Một cái tóc quăn sóng lớn muội từ trước hết phá vỡ trầm mặc, hoa thật rất đẹp a. Ta cảm giác trên người hắn đều đang phát sáng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có mị lực nam nhân. Ta quyết định, về sau hắn thì là thần tượng của ta. Hoa, hắn khí chất này, thật không có người nào. Đám nữ hải tử chú ý điểm vĩnh viễn như vậy đặc biệt, cái gì tông sư, sinh động họa tác toàn bộ đều không hề để tâm, đơn thuần ăn Giang Thần nhan trị. Chỉ có Đường Âu Ân kinh ngạc không nói gì. Thế mà thật là tỷ phu.
Tỷ phu là quốc họa tông sư.
Không có lầm chứ?
Không đúng, hắn làm sao lại xuất hiện tại Hàng Châu?
Đường Âu Ân lấy điện thoại di động ra cho Quyền tỷ tỷ Đường Lạc Hoan, mỗi ngày đều không ai nghe, đoán chừng là đang họp. Nàng lại muốn trực tiếp gọi cho Giang Thần, mới phát hiện mình căn bản không có số di động của hắn.
Tiểu Yến, cái này Giang tiên sinh còn tại Đan Thanh Mỹ thuật quán sao?
Đường Âu Ân hỏi.
Tiểu Yến lắc đầu nói, hắn lưu lại hai bức tranh làm sau liền rời đi.
Tốt ta.
Đường Âu Ân hơi có chút thất lạc.
Tiểu Yến nghĩ nghĩ nói ra, nghe nói là cùng Lâm Mặc Uyển học tỷ cùng đi, không qua cái nào cũng không biết.
Đường Âu Ân sững sờ, Lâm Mặc Uyển,
chúng ta viện cái kia Hoa Khôi nghiên cứu sinh.
Đúng a. Không phải vậy còn có thể là ai?
Lâm Mặc Uyển.
Đường Âu Ân xoa cằm như có điều suy nghĩ.
Buổi tối, trở lại Tô gia, sau khi ăn cơm tối xong, Giang Thần liền cùng Tô Kiến Trung rơi ra cửa. Đến gần 11 giờ nhiều thời điểm, Giang Thần liền về tới chính mình trong phòng khách. Tám đội, hắn nằm trên giường chơi điện thoại di động. Thời gian trôi qua rất nhanh, một hồi sau đó, nha, đều qua 12 giờ, mỗi ngày rút thưởng lại đổi mới.
Đinh.
Hôm nay rút thưởng số lần vì 1, phải trang lập tức rút thưởng.
Rút.
Giang Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở rút. Thần hào vòng quay lớn điên cuồng chuyển động, sau cùng kim đồng hồ rơi xuống. Một cái kim bài mở ra, phía trên là một chương họa lấy địa đồ quyển ra cựu trục.
Đinh.
Khen thưởng, hoàng kim tàng bảo đồ ít 1.
Ta sát.
Tàng bảo đồ, đây là cái gì đồ chơi? Giang Thần hơi kinh ngạc, cái này tàng bảo đồ còn là lần đầu tiên thu hoạch được. Hắn trực tiếp lựa chọn đem tàng bảo đồ lấy ra, một chương quyển ra cựu trục rơi vào trong tay của hắn. Hắn không có vội vã nhìn địa đồ, mà chính là nhìn lên hàng hóa tường tình. Hoàng kim tàng bảo đồ, dựa theo đồ phía trên cung cấp manh mối, tiến về chỉ định chỗ cần đến. Cầm tới nhiệm vụ tiểu kim sư về sau, có thể đạt được tùy cơ khen thưởng. Ấm áp nhắc nhở, tăng bảo đồ những người khác có thể thấy được, có thể cùng người khác hợp tác tầm bảo,
nhưng những người khác cũng sẽ không lấy được thưởng. Giang Thần nhất thời hiểu rõ, đây là muốn chính mình đi tìm bảo bối a, mà lại có thể dẫn người đi tìm, đây quả thực là làm ít công to. Cũng không biết cái này tùy cơ khen thưởng đến cùng là thứ đồ gì. Hắn lúc này mới nhìn lên trong tay tàng bảo đồ, chương này quyển ra cựu trục phía trên loáng thoáng phát họa ra địa đồ hình dáng, phải phía trên vẽ lên một cái tiểu sư tử, bộ dáng sinh động như thật. Đơn giản tới nói, nơi này chính là tàng bảo địa điểm. Không qua, đây là nơi nào địa đồ a? Giang Thần một bước, tốt xấu cũng nhắc nhở một chút đại khái phạm vi nha, đây là đâu cũng không biết, làm sao tìm được a? Giang Thần nhìn rất lâu, vẫn như cũ không có đầu mối. Bất đắc dĩ lắc đầu, đem tàng bảo đồ để ở một bên, tắt đèn ngủ. Dù sao thứ này không có thời gian hạn chế, có cơ hội rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần cảm giác hô hấp không thông, quả thực là bị nín tỉnh. Mở mắt ra, chỉ thấy Tô Tịnh Nghi chính nắm bắt cái mũi của mình, nụ cười dí dỏm. Đại đồ lười, rời giường rồi. A. Giang Thần trực tiếp xoay người mà lên, đem nàng ấn tại dưới thân, cười xấu xa nói, ở đâu ra tiểu mỹ nữ, thế mà tự chui đầu vào lưới. Tô Tịnh Nghi điềm đạm đáng yêu nói, đại vương tha mạng. Giang Thần cổ họng giật giật, vừa muốn thu tính đại phát, đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Hai người vội vàng tách ra, ngồi nghiêm chỉnh. Tô Mẫu gõ cửa một cái, ở ngoài cửa nói ra, chuẩn bị một chút ăn điểm tâm. Được rồi A-di. Giang Thần đáp ứng. Nghe tiếng bước chân rời đi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tô Tịnh Nghi chú ý tới trên tủ đầu giường quyển gia cựu trục, hiếu kỳ cầm lên, đây là vật gì a? Địa đồ. Đây là tàng bảo đồ, tìm tới phía trên địa phương thì có thể thu được bảo tàng, hiện tại cơ hội thì bày ở trước mặt ngươi, nhìn ngươi biểu hiện a. Giang Thần tùy ý nói. Tô Tịnh Nghi vừa cười vừa nói, đại lừa gạt, lại muốn gạt ta, cái này không phải liền là Nam Ly đảo sao? Người nào lừa ngươi, thật là tàng bảo đồ. Đợi lát nữa. Giang Thần con mắt lóe sáng lên, ngươi nói đây là đâu? Ngươi biết đây là địa phương nào? Tô Tịnh Nghi gật đầu nói, Nam Ly đảo, ta trước đó đi qua, lúc đó còn cố ý nhìn qua địa đồ, không tin ngươi nhìn. Nàng móc điện thoại di động, mở ra thất đức địa đồ, tìm được Nam Ly đảo vị trí. Giang Thần cẩn thận so sánh một chút, hình dáng giống như lúc. Thật đúng là. Ta đi. Cái này chẳng lẽ cũng là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Giang Thần nhìn kỹ một chút địa đồ, phát hiện Nam Ly đảo cách Hàng Châu cũng không phải là rất xa, ngay tại Hàng Châu đông nam bộ trên mặt biển. Khoảng cách Hàng Châu cầu tàu không sai biệt lắm 100 trong biển, cũng chính là không đến 200 cây số. Người đi qua nơi này? Giang Thần hỏi. Tô Tịnh Nghi gật đầu, đương nhiên. Nơi này xem như cái nghỉ dưỡng hòn đảo, cũng là tự nhiên bảo hộ khu, cho nên nó cũng không có bị hoàn toàn khai phát, nguyên thủy phong mạo giữ lại coi như không tệ. Trước đó ta còn cùng Lâm Mạc Quyển thường xuyên qua bên kia vẽ vật thực đây, mà lại không chỉ là hai nàng, Hàng Châu Mỹ viện không ít người đều đi qua. Giang Thần hiểu rõ. Nghỉ dưỡng hòn đảo mà nói vẫn còn, đừng làm cái hoang đảo loại hình liền tốt. Ngươi làm sao đột nhiên nhìn lên Nam Ly đảo bản đồ? Tô Tịnh Nghi hỏi. Giang Thần vừa cười vừa nói, đây không phải chuẩn bị qua đi chơi à? Ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Thật. Tô Tịnh Nghi nghe xong cùng Giang Thần đi ra ngoài chơi, lập tức tới đây tinh thần, quá tốt rồi, cái nào ta đem Mạc Uyển cũng kêu lên có được hay không? Cũng được. Giang Thần nói ra. Lâm Mạc Uyển tốt xấu gọi mình một tiếng lão sư, vừa vặn mượn cơ hội này mang nàng viết vẽ vật thực, cũng coi như xứng đáng nàng. Tô Tịnh Nghi nhảy cấm cầm quá điện thoại di động, bấm Lâm Mạc Uyển điện thoại. Chương 156, tự học thành tài. Hàng Châu Mỹ viện, bút pháp thần kỳ lầu. Lâm Mạc Uyển ôm lấy bức tranh theo lầu dạy học đi ra, một thân váy trắng tiên khí tung bay. Lúc này vừa vặn một đám người theo trước lầu đi qua, bên trong một cái coi như lớn lên đẹp trai nam sinh thấy được nàng ánh mắt sáng lên. Mạc Uyển. Lâm Mạc Uyển chút lễ phép đầu, Du sư minh. Nam sinh gọi Du Phi Anh, là Hàng Châu Mỹ viện tiến sĩ sinh tốt nghiệp, trước mắt tại học viện làm nghệ thuật học lý luận nghiên cứu, chủ công tranh sơn dầu phương hướng. Du Phi Anh nụ cười dương quang sáng lạ, không nghĩ tới có thể tại cái này đụng phải, thật là đúng dịp, ngươi cái này là vừa vặn làm xong việc học. Lâm Mạc Uyển gật đầu, thản nhiên nói, "Du sư huynh có chuyện gì không?" Toàn trường đều biết Du Phi Anh đối Lâm Mạc Uyển có ý tứ, có thể chính nàng căn bản không có ý nghĩ này, cho nên thái độ rất lãnh đạm, không muốn để cho đối phương hiểu lầm. Du Phi Anh vừa cười vừa nói, "Không có gì, chính là chúng ta chuẩn bị đi Nam Ly đảo vẽ vật thực, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi à?" Những người khác cũng nhiệt tình mời nói, "Mạc Uyển, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Mùa này, Nam Ly đảo chính là cảnh sắc tú lệ thời điểm. Có hoa khôi mỹ nữ làm bạn, khẳng định chuyến đi này không tệ a." Du sư huynh bao hết chiếc du thuyền, chúng ta lúc này có thể thơm lây. Du Phi Anh cũng đầy là mong đợi nhìn lấy nàng. Lâm Mạc Uyển lắc đầu cự tuyệt, không được, ta bên này đạo sư bố trí việc học còn chưa hoàn thành, đúng là không có thời gian. Du Phi Anh nghe vậy có chút thất lạc, nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười, tốt à, Mạc Uyển ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, việc học cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng đừng đem chính mình làm quá mệt mỏi. Lâm Mạc Uyển không nói gì, gật gật đầu quay người rời đi. Du Phi Anh yên lặng nhìn lấy bóng lưng của nàng, trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm. Bay anh huynh, gánh nặng đường xa a. Có người thở dài một cái, vô vô bờ vai của hắn. Đi một bên chơi. Du Phi Anh cười mắng. Bất quá ta cảm thấy Lâm Mạc Uyển cũng chính là tại rụt rè. Ta cảm thấy cũng thế, Du sư huynh tuy nhiên tốt nghiệp, nhưng ở mình trường học, y nguyên xem như giáo thảo cấp bậc nhân vật. Ngoại trừ mình bay anh huynh, mình mỹ viện còn có ai có thể xứng được với Lâm Mạc Uyển. Nói không sai. Nghe vậy, Du Phi Anh giả vờ cả giận nói, đi các người,
bao lớn người còn hoa khôi giáo thảo, ấu không ấu chí. Có điều hắn lúc nói chuyện ánh mắt lại có chút đắc ý, những lời này nói tiến hắn trong tâm khảm, trừ mình ra, còn có thể là ai xứng được với Lâm Mặc Uyển.
Ngươi nói cái gì?
Đi Nam Ly. Thao trưởng trên ghế giải, Lâm Mặc Uyển cầm lấy điện thoại, ngữ khí kinh ngạc. Làm sao hôm nay đều muốn đi Nam Ly đảo, liền Tô Tịnh Nghi cũng muốn tham gia náo nhiệt.
Đợi lát nữa, ngươi nói lão sư cũng muốn đi,
muốn dẫn ta viết sinh.